Chương 112, trên biển buồn tẻ thường ngày, Triệu công tử nôn mửa bản xô nát. Chương 112, trên biển buồn tẻ thường ngày, Triệu công tử nôn mửa bản xô nát lái ra Trường Giang khẩu, tiến vào Đông Hải, lại hướng đông, chính là vùng biển quốc tế. Đây là một đoạn dài dằng dặc hành trình. Mới đầu một giờ, Triệu Đa Ngư là cực độ hưng phấn. Vị này Triệu thị tập đoàn thái tử gia, mặc một thân tao bao áo sơ mi hoa, mang theo kính râm, cầm trong tay một bình mấy vạn khối chẳng định, đứng tại bong tàu bên trên đón gió biển, ở nơi đó bảy vỏ xe. Vũ hồ, đại hải, tự do, bikini. A không đúng, không có bikini, chỉ có sư phụ. Triệu Đa Ngư quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại khoang điều khiển bên trong điều chỉnh thử dạ đại trần dã, hào hứng không giảm, thậm chí từ trong khoang thuyền chuyển ra một cái suốt giá nướng. Sư phụ, dù sao còn chưa tới chỗ, chúng ta trước chỉnh đốn bờ cờ thế nào? Ta mang theo châu Úc cùng châu, còn có kim cờ giáp. Triệu Đa Ngư la lớn. Trần Dã cũng không quay đầu lại, thanh âm từ loa phóng thanh bên trong chuyển tới, mang theo một tia quỷ dị tỉnh táo, nhiều cả à, làm sư phụ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta hiện tại tốc độ là 65 tiết. 65 tiết thế nào? Thuyền này ổn giống đất bằng đồng dạng. Triệu Đa Ngư xem thường, ngài cho bộ này động cơ quá thần, thế mà không có chút nào điên. Xác thực, lệ vị ạt thản chi tâm mang tới không chỉ là động lực, còn có như là sinh vật thể lưu thích tương tính. Nó để thân thuyền từ đầu đến cuối dán vào sóng biển chập trùng, tựa như một đầu tại trong biển rộng cao tốc du động cá. Nhưng vấn đề ở chỗ, thị giác sai sót. Đó là ngươi ảo giác. Trần Dã thở dài, ngươi nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Triệu Đa Ngư vô ý thức hướng bên cạnh mạn thuyền nhìn lại, chỉ gặp mặt biển bởi vì cực cao tốc độ đã mơ hồ thành một mảnh phi tốc lui lại màu xanh trắng tàn ảnh, tựa như là mở hặc sở bịt đua xe trò chơi. Xa xa tầng mây đang nhanh chóng di động, đường chân trời ở trên hạ điên cuồng loạn động. Loại này cực độ bình ổn cùng cực độ tốc độ cảm giác tại trong đại não sinh ra nghiêm trọng nhận biết xung đột. 3 giây đồng hồ sau, Triệu Đa Ngư sắc mặt từ hồng nhuận biến thành trắng bệnh, lại từ trắng bệnh biến thành xanh xám. Mẹ. Một tiếng thê lương nôn mửa tiếng vang triệt bất tiêu. Triệu Đa Ngư ném đi chẳng định, lộn nhào địa vọt tới mép thuyền, đối đại hải bắt đầu thổ lộ hết tâm sự. Một khắc này, cái gì phú nhị đại tôn nghiêm, cái gì bờ cờ mộng tưởng, tất cả đều theo vị toan cho ăn cá. Giảm tốc. Sư phụ, ta phải chết. A, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Trần Dã nhớ tới lần thứ nhất ra biển mình say sóng quất cảnh, hiện tại cũng nên để Triệu Đa Ngư hào hào hưởng thụ một chút. Về phần hắn, thử, hắn nhưng là có hệ thống nam nhân, không cần hối đoái, ngầm thừa nhận có hiệu lực. Nửa giờ sau, bạo hộ hào rốt cục cũng ngừng lại, theo gợn sóng nhẹ nhàng lay động. Triệu Đa Ngư giống một đầu bị phơi khô cá ướp muối, ngồi phịch ở bong tàu trên ghế nằm, hai mắt vô thần, khóe miệng còn mang theo bọt mép. Tiền đồ. Trần Dã đá hắn chân, cái này còn chưa tới chiến trường đâu, ngươi chưa hết nằm xuống rồi. Về sau làm sao kế thừa y bát của ta? Sư phụ, ta cũng không tiếp tục trăng bước. Triệu Đa Ngư suy yếu giơ tay lên, ta muốn về nhà. Ta muốn ăn mụ mụ nấu cháo. Cháo không có, xa xỉ bị ngược lại là có thể có. Trần Dã sờ lên bụng. Vì khảo thí chiếc thuyền này, hắn buổi sáng cũng chưa ăn cơm, hiện tại cũng có chút đói bụng. Đã dừng lại, vậy không bằng. Hạ hai can. Nơi này đã là biển sâu khu, nước sâu mấy trăm mét, tấn lý thuyết là cá lớn ẩn hiện nơi tốt. Nhìn xem ai nhiều cá, sư phụ cho ngươi câu đầu tốt bồi bổ thân thể. Trần Dã xuất ra cây kia làm sao dạy vọt đều không xấu định hải thần châm phụ lên một con to lớn sóng bò mô phỏng mồi, tiện tay ném xa xa mặt biển. Hệ thống, cho chút mặt mũi. Trần Dã trong lòng mặc niệm, ta chỉ cần một con cá, có thể ăn là được. Cho dù là chỉ mực ống ta cũng nhận. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt thủy vực tài nguyên phong phú độ cao. Chúc ngày may mắn. Chú thích, khu cá khí chưa mở ra, sau 10 phút, ngọn cần bỗng nhiên một điểm. Chúng rồi. Trần Dã đại hỉ, cái này xúc cảm không nặng, rất có sức sống, giống như là một đầu cá kỳ thu hoặc là tiểu kim thương. Hắn cực nhanh thu dây, động tác nước chảy mây trôi, hiển thị rõ đại sư phong phạm. Nhiều cá, cầm chép lưới, tựa như là đầu màu đỏ. Trần Gia hô, Triệu Đa Ngư giang chống đỡ lấy đứng lên, cầm lấy chép lưới tiến đến thuyền bên cạnh, đến rồi. Màu đỏ, chẳng lẽ là cá song gia báo? Theo vật thể bọt ra khỏi mặt nước, hai người trầm mặc, đúng là màu đỏ, thậm chí còn là pha lê chất liệu. Kia là một cái phiêu lưu bình, miệng bình nhét cực kỳ chặt chẽ, bên trong đút lấy một trương giấy ố vàng đầu. Trần Gia nhìn xem treo ở lưới câu bên trên phiêu lưu bình, rơi vào trầm tư, cái này xem như hải sản sao? Triệu Đa Ngư tò mò vặn ra nắp bình, xuất ra tờ giấy, chỉ gặp phía trên dùng siêu siêu mẹo mẹo chữ hán viết, cứu mạng, ta bị lừa đến 20 đảo làm bán hàng đa cấp, bọn hắn tịch thu điện thoại di động của ta, mỗi ngày để cho ta ăn đất đầu, ai nhìn thấy xin giúp ta báo cảnh. Ta gọi Vương đại chủ y, giấy căn cước số 320. Không khí đọc lại 3 giây. Sư phụ. Triệu Đa Ngư cầm tờ giấy, biểu lộ phức tạp, cái này muốn báo cảnh sao? Trần Gia yên lặng xuất ra ngành hàng hải vệ tinh điện thoại, bấm Trương Quốc đống dây số. Uy, Trương đội, ta Trần Dã. Không, không có cá chiên. Cái kia cái gì, ta ở trên biển câu được một cái phiêu lưu bình, có người báo cảnh nói bị vây ở 20 đảo. Đúng, là thật, giấy căn cước số đều có. Đi, coi như ta là công. Đừng, ta không muốn loại này công lao, đem người cứu ra là được. Cúp điện thoại, Trần Dã một mặt xúi quậy. Lại đến. Ta cũng không tin. Trần Dã lần nữa hạ cần. Lần này, hắn đổi lại chìm tới đáy tấm sắt ngồi, công kích trực tiếp đáy biển 300 mét. Sau 5 phút, can thân chuyển đến trọng lực. Lúc này tuyệt đối là cá lớn. Cái này phân lượng. Cái này xúc cảm, không lúc đích, khẳng định là thạch ban. Trần Dã nghiến răng nghiến lợi, cánh tay kỳ lần một phát, điên cuồng giao vòng. Triệu Đa Ngư cũng tới tinh thần, ghé vào trên lan can nhìn xuống. 20 phút đánh rằng co sau, một cái màu hồng phấn, mang theo màu đen điểm lấm tấm vật thể, theo dòng nước chậm rãi nâng lên. Hoa văn này, báo văn cá mập. Triệu Đa Ngư kinh hô. Sau đó, vật kia triệt để lộ ra mặt nước. Kia là một kiện loại cực lớn, báo văn kiểu dáng bikini áo tắm. Nhìn kích thước, nguyên bản chủ nhân thể trọng chí ít tại 200 cân trở lên. Giờ phút này, nó chính ướt súng địa treo ở lưỡi câu bên trên, theo gió biển phiêu đãng, tràn đầy triết học ý vị. Mẹ, nguyên bản đã ngừng lại nôn Triệu Đa Ngư, nhìn thấy cái này bikini trong ngáy mắt, trong đầu không tự chủ được hiện ra một loại nào đó hình tượng, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, lần nữa ghé vào trên lan can cuồng thổ bắt đầu. Sư phụ, cái này cũng có thể câu. Trần Dã mặt đen lên, dùng cái kéo đem tuyến cắt đoạn mặc cho món kia bikini bay đi. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Nơi này khả năng có hải lưu giao hội, rác rưởi tương đối nhiều. Trần Dã cưỡng ép giải thích, quá tam ba bận. Tiếp theo can, nhất định là cá. Trần Dã hít sâu một hơi. Lần này, hắn không có đổi chỗ, mà là trực tiếp đem móc chìm đến tận dưới đáy. Ta cũng không tin đáy biển còn có rác rưởi. Chờ đợi. Dài răng giặc chờ đợi. Ngay tại Trần Dã sắp ngủ thời điểm, ngọn cần đột nhiên chuyển đến một loại cực kỳ ngột ngạt, cực kỳ nặng nề lôi kéo cảm giác. Cái loại cảm giác này, không giống như là có cá đang cắn câu, giống như là có đồ vật gì ở phía dưới kéo lại tuyến. Treo ngọn nguồn rồi. Trần Dã nhíu mày. Nhưng hắn thử nhấp nhấp, thế mà có thể động. Sống. Cự vật. Trần Dã con mắt trong nháy mắt sáng lên, cái kia cô thuộc về câu cá lão ạ diện lìn lần nữa bài tiết, nhiều cá. Đừng nôn. Nhanh mở bàn kéo. Cái đồ chơi này chỉ ít 500 cân. Có thể là cự hình bạch tuộc. Đến rồi. Triệu Đa Ngư nghe xong cự hình bạch tuộc, lập tức nghĩ đến đồ nướng bị, cưỡng ép phục sinh đi mở bàn kéo. Ông ngong ngong, chạy bằng điện bàn kéo bắt đầu làm việc, dây thừng thép một chút xíu thu hồi. Dưới nước vật kia phi thường chìm, mà lại tựa hồ còn tại theo dòng nước chậm rãi xoay tròn. 10 phút đồng hồ. 20 phút. Rốt cục, một cái đen xì, tròn vo quái vật khổng lồ, phá vỡ màu xanh đậm mặt biển. Nó đường kính ước chừng 1 mét, toàn thân vết dỉ loang lổ, mặt ngoài hiện đầy giống nhím biển gai đồng dạng phát động ngoài nổ, phía trên còn mang theo mấy cây hư thối tạo biển. Nó tính tính địa treo ở bảo hộ hào đuôi thuyền, theo gợn sóng nhẹ nhàng lay động, ngẫu nhiên đụng vào thân thuyền bên trên, phát ra đùng, đùng chầm đùng. Trần Dã tay cứng lại ở giữa không trung. Triệu Đa Ngư ha to miệng, trong tay chép lưới ầm một tiếng rơi tại bong tàu bên trên. Hai người nhìn chằm chằm vật kia nhìn trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Sư phụ. Triệu Đa Ngư âm thanh run rẩy giống là trong gió là diệp, cái này, đây là cá nóc sao? Làm sao như thế lớn? Vẫn là làm bằng sắt. Trần Dã nuốt một miếng nước bọt, chậm rãi lui về sau một bước, động tác nhu hòa giống là đang nuốt ve vừa ra đời hải nhi. Nhiều cá a, nếu như ta không có đoán sai. Trần Dã thanh âm khô khốc vô cùng, cái đồ chơi này gọi Cựu Tam Thức Phát Động Thủy Lôi. Đệ nhị thế chiến nước nào đó hải quân lưu lại thổ đặc sản. Mà lại, nhìn những cái kia ngòi nổ vẫn là hoàn hảo. Nói cách khác, cái đồ chơi này hắn có thể quá quen thuộc. Chưa bạo đạn. Triệu Đa Ngư thét lên phá âm. Xuyệt. Đừng thê ơ. Trần Dã dọa đến hồn phi phế tán, một tay bị Triệu Đa Ngư miệng, sóng âm. Sóng âm có thể sẽ dẫn bạo nó. Hai người giống như là hai tôn pho tượng đồng dạng cứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem cái kia ngay tại bên chân lắc lư đại thiết cầu. Gió biển thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh. Sao, làm sao bây giờ? Sư phụ. Báo cảnh sao? Triệu Đa Ngư mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng hỏi, lôi đội nếu là biết chúng ta tại vùng biển quốc tế câu đi lên cái đồ chơi này, có thể hay không mở ra khu trục hạm theo đuổi giết chúng ta? Trần Dã trong đầu hiện ra Lôi Minh đội trưởng tấm kia đen xì chẳng khác nào đáy nổi mặt, cùng Trương Quốc Đống gầm thét muốn đem hắn nuốt vào bệnh viện tâm thần hình tượng. Không được, không thể báo cảnh. Trần Dã cắn răng, báo cảnh sát, thuyền này liền phải bị chụp chỗ này bài bạo, chúng ta đi đại vệ bên kia hành trình liền hủy sạch. Cái kia, mang về, mang về. Ngươi muốn cho ta đem cái đồ chơi này treo ở thuyền phía sau cái mông, một đường kéo về Giang Lâm. Kia là chăn sống. Trần Dã hít sâu một hơi, làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Hắn cầm lấy kìm nổ đinh, cẩn thận từng ly từng tí, như là làm ngoại khoa giải phẫu, đưa về phía cây kia kết nối lấy thủy lôi dây câu. Nhiều cá, nghe ta khẩu lệnh. Chúng ta coi như không nhìn thấy. 3, 2, 1. Cắt. Băng. Dây câu đứt gãy. Cái kia to lớn cục sắt phù phù một tiếng một lần nữa rơi vào trong biển, tóe lên một đóa nho nhỏ bọt nước, sau đó lảo đảo địa chìm vào sâu không thấy đáy trong bóng tối. Thẳng đến trên mặt nước rốt cuộc nhìn không ra một tia liên y liễu, hai người mới đặt mông ngồi liệt trên bông thuyền, từng ngụm địa thở hổn hển. Sư phụ. Triệu Đa Ngư lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, chúng ta cái này xem như phi pháp vứt bỏ nguy hiểm chất nổ sao? Cái gì chất nổ? Trần Dã trừng trong mắt, một mặt chính trực, chúng ta vừa mới rõ ràng là câu được một đầu to lớn, hình tròn, bằng sắt cá thái dương, bởi vì bảo hộ sinh thái, cho nên phóng sinh. Sư phụ nói đúng. Trải qua phen này dày vò, hai người triệt để không có câu cá hào hứng. Cái gì sashimi, cái gì bờ bờ cờ, tại còn sống trước mặt đều là phù vân. Đi, hết tốc độ tiến về phía trước. Trần Dã đứng lên, xông vào khoang điều khiển, nơi này phong thủy không đúng. Quá tà môn. Ta cũng không tiếp tục nghĩ tại cái địa phương quỷ quái này đợi một giây đồng hồ. Dù là đi đại vệ bên kia nghe hắn mắng ta, cũng so ở chỗ này cầu thủy lôi mạnh. Thôi động tuyển thân, bạo hộ hào như là màu đen lợi kiếm, hướng phía tọa độ N28E123 xuất phát. Chương 113, vùng biển quốc tế quyết đấu, thượng chỉ cần ngươi không quân, ta không coi là thua. Chương 113, vùng biển quốc tế quyết đấu, thượng chỉ cần ngươi không quân, ta không coi là thua vùng biển quốc tế, tọa độ N28E123. Đây là một mảnh rời xa lục địa thâm lam hải vực, sóng biển càng thâm thúy hơn nặng nề. Giờ phút này, một chiếc toàn thân trắng như tuyết, đường cong ưu nhã xa hoa du thuyền hải thần hào chính theo gợn sóng nhẹ nhàng chập trùng. Bong tàu bên trên, che nắng rủ, chạm đến tháp, bikini mỹ nữ đầy đủ mọi thứ, không biết còn tưởng rằng đây là tại đập cái gì phú hào sinh hoạt phim phóng sự. Đại vệ Smith chính đối trước người ba đài camera HD, sửa sang lấy cái kia tỉ mỉ quản lý qua kim sắc tiểu tóc. Phòng trực tiếp bên trong, online nhân số đã đột phá 500 vạn. Hắc, bọn tiểu nhị, chính như các ngươi thấy, nơi này là vùng biển quốc tế, là chân chính dũng giả chiến trường. Đại vệ đối ống kính lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, ngựa khí khoa trường, khoảng cách thời gian ước định chỉ còn lại 10 phút cuối cùng. Nhưng ta không thể không tiếc nuối nói cho mọi người, trên da đa y y hiển nhiên giống tuyết. Xem ra, chúng ta vị kia Đông Phương siêu anh hùng đại khái là lạc đường tại nhà mình trong bồn tắm. Mưa đạn điên cuồng nhấp nô, ha 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 ha, ta liền biết người Trung Quốc kia không dám tới. Hắn tại nước ngọt bên trong câu lợn chết chết xe vẫn được, đến trong biển. Đại vệ sẽ dạy hắn là người. Đại vệ, cây kia cá con cần câu đã chuẩn bị xong, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi trực tiếp ăn bộ dáng của nó. A không, là người Trung Quốc kia ăn. Đại vệ nhìn xem mưa đạn, cười đến càng thêm đắc ý, hắn cầm lấy một cây phí tổn đắt đỏ định chế lục can, tiện tay sắn cái xinh đẹp kiếm hoa. Nói thật, ta đối với hắn rất thất vọng. Ta vốn cho là, tích. Ngay tại đại vệ chuẩn bị phát biểu chiến thắng cảm nghĩ lúc, một tiếng thê lương lại tràn ngập cảm giác gáp bách tiếng còi hơi, như là tiền sử cự thú gào thét, ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn biểu diễn. Đại vệ tay run một cái, kém chút đem cần câu ném trong biển. Phòng trực tiếp người xem cũng ngây ngẩn cả người. Xa xa đường chân trời bên trên, một đạo màu đen ngấn nước đang lấy một loại vi phạm vật lý thường thức tốc độ điên cuồng tới gần. Trước một giây còn tại mấy trong biển bên ngoài, một giây sau, cái kia to lớn màu đen mũi tàu liền đã phá sóng mà đến, cuốn lên màu trắng bọt nước như là hai đạo tường cao. Thượng đế a, đó là cái gì? Tuần Dương hàm sao? Đại vệ hoảng sợ tháo kính dâm xuống. Đây không phải là thuyền. Trong mắt tất cả mọi người, vậy đơn giản là một khối trên mặt biển phi hành màu đen sắt thép cục gạch. Toàn thân đồ trang có thể hấp thu dạ đã sóng chống phản quang nước sơn đen, thân thuyền góc cạnh rõ ràng, tràn đầy bạo lực công nghiệp mỹ học. Kinh khủng nhất là đầu thuyền, một cây tựa như ống pháo hình ống vật ngẩng lên thật cao, chính đối hải thần hào khoang điều khiển. Nương theo lấy một trận rợn người thắng gấp tâm thành, to lớn màu đen quái thú tại khoảng cách hải thần hào không đến 30 mét địa phương, thế mà chơi một cái cực độ phách lối vung đuôi trôi đi. Thân thuyền vắt ngang, kích thích sóng biển trực tiếp đem hải thần hào đập đến kịch liệt lay động, bong tàu bên trên chạm đến tháp rầm rầm nát một chỗ. Sóng biển tối lui, mạn thuyền bên trên lộ ra mấy cái màu trắng chữ lớn, Hạch Bình Ngư Cụ Khoa Học Kỹ Thuật Bảo Hộ Hào 2. Không yên tĩnh như chết. Đại vệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt chiếc này tản ra người sống chớ gần khí tức sắt thép quái thú, lại nhìn một chút mình cái kia chiếc giống như là đồ chơi đồng dạng xa hoa du thuyền, hầu kết khó khăn bông nhúc nhích qua một cái. Lúc này, đối diện khoang điều khiển cửa mở ra. Trần Giác mặc món kia màu đen chiến thuật áo giả kín, mang theo kính râm, cầm trong tay một cái loa phóng thanh, chậm rãi đi ra. Triệu Đa Ngư theo ở phía sau, còn tại nôn khan, nhưng y lại nhiên kiên cường giơ một mặt in Hạch Bình Khoa Học Kỹ Thuật cờ sĩ. "Uy, uy!" Trần Giác vô loa phóng thanh, chói hai dòng điện âm thanh để đại vệ bưng kín lỗ tai. "Cái kia ai, đại vệ đúng không?" Trần Giác thanh âm lười biếng truyền đến, không có ý tứ, trên đường gặp được điểm rác rưởi làm trễ lại vài phút. "Không có đến chế a." Phiên dịch từ Triệu Đa Ngư đảm nhiệm. Không muốn xoắn xuýt, đại vệ lấy lại tinh thần, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. "Đã tới, vậy liền không thể thua trận thế." Hắn bước nhanh đi đến mép thuyền, chỉ vào bạo hộ hào lớn tiếng chào phúng, "Trần, người rốt cuộc đã đến." "Nhưng là, thượng đế a, ngươi đây là từ cái kia phế phẩm bợ ve chai nhặt được vận than đá thuyền." Đơn giản xấu phát nổ. Cái này hoàn toàn vi phạm với thủy động học mỹ cảm. Phòng trực tiếp bên trong cũng vỡ tổ, thuyền này làm sao nhìn giống cái kia? Kia cái gì ẩn hình chiến hạm? Quá thổ. Không có chút nào ưu nhã. Chờ một chút, đầu thuyền cái kia cái ống là cái gì? Pháo. Đại vệ hiển nhiên cũng chú ý tới cái kia cái ống, thanh âm đều biến điệu, "Trần, ngươi cũng chớ làm loạn. Nơi này là vùng biển quốc tế. Ngươi đầu thuyền chứa là cái gì? Ngươi muốn phát động chiến tranh sao?" Trần Giác thuận hắn ánh mắt nhìn thoáng qua đầu thuyền siêu viễn trình cao áp không khí mồi câu bắn ra khí bình tĩnh địa giơ lên loa phóng thanh. "Đại vệ tiên sinh, xin đừng nên dùng ngươi nhỏ hẹp ánh mắt đến phỏng đoán cấp cao khoa học kỹ thuật." Trần Giã nghiêm trang nói hiệu nói vượng, "Đó là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu xác định vị trí tinh chuẩn đánh ổ khí. Ngươi cũng biết, hải ngư du được nhanh, không cần điểm hạng nặng thiết bị, làm sao đem mồi câu đưa đến miệng cá bên cạnh? Cái này gọi cho ăn cơm thức cầu pháp hiểu không?" "Uy, cho ăn cơm?" Đại vệ ngây ngẩn cả người. "Thân mẹ nó cho ăn cơm. Nhà ai cho cá ăn dùng miệng kính như thế lớn họng pháo uy a?" "Bớt nói nhảm." Đại vệ nghiến răng nghiến lợi, "Đã tới, vậy liền theo quy củ xử lý. 5 tiếng đồng hồ, lưu làm câu. Mục tiêu cá loại không hạn ấn tổng trọng lượng tính. Người thua, đem cần câu ăn." "Không có vấn đề." Trần Giã đáp ứng cực kỳ dứt khoát. "Hiện tại, tranh tài bắt đầu." Đại vệ không muốn lại nhìn cái kia chiếc để tâm hắn hoảng hắt thuyền, quay người cầm lấy cần câu, động tác thành thạo địa treo mồi, ném ném. Không thể không nói, đại vệ làm vô địch thế giới, kỹ thuật sát thực không có hắc. Cái kia mô phỏng mồi vào nước tư thế, điểm rơi độ chính xác, cùng rút can thủ pháp, đều có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Vẹn vẹn thứ ba can, đại vệ ngọn cần liền bỗng nhiên cái cong. "Chúng rồi." Đại vệ hét lớn một tiếng, hưng phấn bắt đầu thu dây. "Thấy không? Đây là thực lực. Đây là Fjord Blue." Một đầu màu bạc hải lang cá vọt ra khỏi mặt nước, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Phòng trực tiếp trong nháy mắt sôi trào. Quá nhanh,
mới 3 phút,
người Trung Quốc kia đang làm gì?
Hắn còn đang ngẩn người.
Một bên khác, bảo hộ hào bong tàu bên trên, Trần Dã xác thực không lúc đích. Hắn thậm chí ngay cả cần câu đều không có lấy ra, mà là rời cái bàn nhỏ ngồi ở mũi thuyền, trong tay bưng lấy một chén cầu kỳ trà. "Sư phụ, người ta đều lên cá." Triệu Đa Ngư gấp đến độ xoay quanh, "Chúng ta cây kia định hải thần châm đâu? Tranh thủ thời gian lấy ra a."
"Gấp cái gì?"
Trần Dã thổi thổi lơ lửng ở mặt nước cầu kỳ, "Nhiều cá a, câu cá giảng cứu chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại địa lợi tại cái kia một bên, chúng ta phải sửa đổi một chút phong thủy."
"Đổi phong thủy?"
"Đi." Trần Dã chỉ khoang điều khiển bên trong đài điều khiển, đem cái kia lục sắc cái nút ấn xuống. "Nhớ kỹ đem công suất mở tối đa."
Lục sắc cái nút,
cái kia sinh thái bảo vệ môi trường hình thức. Triệu Đa Ngư một mặt ngộp bức, "Sư phụ, lúc này bảo hộ hoàn cảnh có phải hay không hơi trễ rồi?
Để ngươi theo ngươi liền theo."
"Được rồi." Triệu Đa Ngư chạy vào khoang điều khiển, không chút do dự vỗ xuống cái nút kia, thuận tay đem nút xoay vặn đến ngọn nguồn. Một giây sau, cũng không có cái gì tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không ánh sáng mang vạn trượng đặc hiệu, chỉ có một loại nhân loại nghe không được, nhưng sinh vật biển lại có thể cảm giác bén nhạy toàn băng tần hạ âm sóng lấy bảo hộ hào làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Toàn băng tần sinh vật khu ra khí, ngụy trang tên, sinh thái bảo hộ dụng cụ, công năng, mô phỏng đỉnh cấp loài săn mồi, như gỗ tiểu lạ, săn mồi sóng âm, cũng hỗn hợp đáy biển núi lửa bộc phát điểm báo chấn động. Hiệu quả, phương viên nằm trong biển bên trong, ngoại trừ sứa loại này không có đầu óc, là cái vật sống đều phải chạy, chạy chậm đều muốn cảm thấy mình là tiểu năng. Thiết kế dự tính ban đầu, ổn. Có nó tại, ngươi liền không khả năng câu lên cá. Chân thực công dụng, ta không lên cá, các ngươi ai cũng đừng nghĩ bên trên. Dưới mặt biển, nguyên bản náo nhiệt vòng sinh thái trong nháy mắt lộn xộn. Đã cắn đại vệ mô phỏng mồi hải lang cá, đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì đại khủng bố, vẫy đuôi một cái, lấy 100 mét bắn bọn tốc độ hướng ngược lại điên cuồng chạy trốn.
Thoát câu,
trôi đi, vung đuôi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn quỷ dị này, trực tiếp đem đại vệ cả kinh gọi thẳng thượng đế, hắn bạn bạn không nghĩ tới, thân là lũ chi vương hắn, vậy mà thứ nhất đuôi liền thoát câu. Mà tại hắn nhìn không thấy địa phương, sinh vật biển đại đảo vong ngay tại tiếp tục đang tiến hành. Trong biển sâu cá lớn, trung tầng bầy cá bơi, thậm chí liên hải ngọn nguồn con cua, đều tựa như phát điên ra bên ngoài chạy trốn. Đại vệ cắn răng, lúng túng nhìn gương đầu giải thích câu. Không cần khẩn trương, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tiếp theo can, ta muốn câu đầu càng lớn. Đại vệ tràn đầy tự tin ném ra ngoài mô phòng ngồi. 10 phút đồng hồ đi qua, 20 phút đi qua, nửa giờ đi qua. Mới vừa rồi còn cá miệng không ngừng giấu ngắt câu, đột nhiên trở nên giống như chết tiến tĩnh. Vô luận đại vệ làm sao đổi mồi, làm sao biến hóa thủ pháp, dưới đáy nước tựa như là chết hết, ngay cả cái cắn miệng đều không có.
Gặp ủy.
Đại vệ trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, bầy cá di chuyển rồi. Không có khả năng a, do xét cá khí rõ ràng biểu hiện phía dưới có. Hắn cúi đầu nhìn về phía dò xét cá khí. Trên màn hình, nguyên bản lít nha lít nhít bảy cá điểm sáng, đang lấy một loại tốc độ kinh người biến mất tại màn hình bên dưới, phản phất có cái gì nhìn không thấy quái vật ngay tại xua đuổi bọn chúng.
Hạt kẻ SK.
Đại vệ dùng sức vuốt màn hình, hỏng. Mà cách đó không xa. Trần Giang Y Y nhiên ngồi tại bàn nhỏ bên trên, cười híp mắt nhìn xem một màn này, trong tay còn cầm một cây lạp xưởng hun khói đang nuốt rừng ở mạn thuyền cán bên trên hải âu. Nhiều cá ngươi nhìn, Trần Giang chỉ vào đại vệ bên kia, ta cứ nói đi, câu cá phải có kiên nhẫn. Ngươi nhìn hắn, gấp đến độ mặt đỏ dần. Đây là tu hành không đủ.
Sư phụ như bức.
Triệu Đa Ngư mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem đại vệ vậy liền bí đồng dạng biểu lộ, đã cảm thấy trong lòng ngụm kia ác khí ra hơn phân nửa, vậy chúng ta lúc nào hạ cần? Trần Dã đem cuối cùng một ngụm lạp xưởng hun khói nhét vào miệng bên trong, phủi tay.
Hạ cần?
Hạ cái gì can? Trần Dã lộ ra hai hàm răng trắng, cười đến giống con lão hồ ly. Hôm nay chiến thuật hoạch tâm chính là, chỉ cần tất cả mọi người không quân, ta không coi là thua. Chương 114, vùng biển quốc tế quyết đấu, hạ thế này sao lại là câu cá tranh tài, đây là mèo vờ chuột. Chương 114, vùng biển quốc tế quyết đấu, hạ thế này sao lại là câu cá tranh tài, đây là mèo vờ chuột.
2 giờ đi qua,
vùng biển quốc tế bên trên bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Vốn nên một trận đặc sắc tuyệt luân Trung Mỹ câu cá quyết đấu đỉnh cao hiện tại biến thành một trận làm cho người không nghĩ ra trên biển trời chỗ tìm. Đại vệ Sở Smith sắp điên rồi.
Hắn là thật sắp điên rồi.
Đời này, từ hắn 3 tuổi cầm lấy cần câu bắt đầu, liền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này tà môn tình huống.
Đáng chết,
nơi này cũng không có cá. Đại vệ tức giận thu hồi cần câu, hắn hải thần hào đã đổi 5 cái tiêu điểm. Mỗi một cái dấu ngắt câu, chỉ cần hắn vừa ngừng thuyền, năm vị trí đầu phút khả năng còn có chút động tĩnh, nhưng chỉ cần bên cạnh cái kia chiếc đáng chết hắc thuyền khẽ dựa tới, dưới đáy nước trong nháy mắt liền sẽ trở nên so sa mạc còn muốn sạch sẽ.
Gian lận,
hắn nhất định tại gian lận. Đại vệ đối ống kính gào thét, trong mắt hiện đầy máu đỏ kia, hắn trong nước thả thứ gì?
Độc dược?
Vẫn là sóng điện tử? Phòng trực tiếp người xem cũng nhìn ra không thích hợp, quá kỳ quái, đại vệ thế nhưng là thịt người âm thanh a, làm sao có thể liên tục 2 giờ một ngụm đều không có? Chỉ cần người Trung Quốc kia thuyền khẽ dựa gần, cá liền không có. Cái kia hắc thuyền đến cùng là thứ quỷ gì? Đại vệ hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại.
Không sao, vùng biển quốc tế rất lớn.
Đại vệ cắn răng, ta có 2 đài 1800 mã lực động cơ, ta cũng không tin không vùng được ngươi.
Nhổ neo,
hết tốc độ tiến về phía trước, đi dự bị dấu ngắt câu C. Đại vệ ra lệnh một tiếng, hải thần hào động cơ vang mình, đầu thuyền giơ lên, giống như là một đầu bị hoảng sợ cá voi trắng, hướng về đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo.
Muốn chạy? Bạo hộ hào quang điều khiển bên trong, Trần Dã nhìn xem trên da đa di động điểm sáng, khóe miệng có chút dương lên. Đối phương hiển nhiên đã lửa công tâm, rõ ràng đã từng gặp qua bạo hộ hào cực hạn tốc độ, lại còn nghĩ đến cùng hắn so tốc độ. Nhiều cá, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đại vệ tiên sinh giống như muốn chạy. Thời khắc chuẩn bị. Sư phụ, truy. Trần Dã đẩy cần điều khiển, nhớ kỹ một câu, hắn đi đâu, ta đi đâu. Cái này gọi cần phải học hỏi nhiều hơn, theo sát quán quân bộ pháp. Bèn, ông. Không giống với phổ thông động cơ dầu mà giúp anh mình, lệ vị ạt thản chi tâm phát ra thanh âm càng trầm thấp hơn, mang theo một loại xuyên thấu linh hồn rung động. Màu đen bạo hộ hào trong nháy mắt tăng tốc. Trên mặt biển diễn ra cực độ hoang đường một màn. Phía trước, một chiếc xa hoa du thuyền đang liều mạng phi nước đại, ý đồ vứt bỏ phía sau cái đuôi. Đằng sau, một chiếc treo to lớn học tháo, đánh ổ khí, màu đen quay thuyền, không nhanh không chậm gắt gao cắn lấy nó phía sau cái mông 50 mét chỗ. Vô luận đại vệ đi như thế nào hình chữ S, làm sao đột nhiên thay đổi, cái kia chiếc hắc thuyền tựa như là cái bóng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn vì cái gì nhanh như vậy? Đại vệ nhìn xem đồng hồ đo, tốc độ đã báo tô đến 55 thiết, đây đã là hải thần hào mức cực hạn. Nhưng mà phía sau cái kia chiếc nhìn xem giống sắt tảng đồng dạng thuyền hỏng, thế mà ngay cả khói đều không bốc lên, thậm chí người Trung Quốc kia còn có nhàn tâm đứng tại bong tàu vào chiều hắn phất tay. Trần Giác cầm loa phóng thanh, thanh âm thuận gió biển bay vào đại vệ trong lỗ tai, giết người chu tâm, đại vệ. Chậm một chút mở. Chú ý an toàn. Ta thuyền này phanh lại không tốt lắm. Cẩn thận chạm đuôi. FK. Đại vệ tâm tính triệt để sập. Lại qua 2 giờ. Đây là một trận dài rằng giặc lại tra tấn cực hình. Đại vệ hết thể đổi 12 cái dấu ngắt câu. Mỗi một lần ngừng thuyền, hắn đều mang chờ mong ném can. Mỗi một lần, bạo hộ hào đều sẽ đúng giờ dừng ở bên cạnh hắn, mở ra cái kia đáng chết trầm mặc lĩnh vực. 4:05:15. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại 5 phút đồng hồ. Hai chiếc thuyền tĩnh tĩnh địa dừng ở hoàn toàn tĩnh mịch trên mặt biển. Đại vệ ngồi liệt trên bong thuyền, cái kia thân đắt đỏ đồng phục của đội đã bị mồ hôi ướt đẫm, cả người giống như là già đi 10 tuổi. Hắn cá hộ bên trong, giống tuyết, mà Trần Dã cá hộ cũng là trống không. Nhưng hắn nhìn tinh thần tỏa sáng, thậm chí còn ở đầu thuyền nhấc lên vị nướng từ trong tủ lạnh lấy ra đông lạnh mực ống, mùi thơm thẳng hướng đại vệ bên kia phiêu. Đại vệ, ăn chút sao? Trần Dã giơ một chuỗi mực ống, cây thì là vị. Đại vệ nhìn xem Trần Dã tấm kia khuôn mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Người này, hắn căn bản không phải đến tranh tài, hắn là tới chơi làm ta. Hắn có thể để cho toàn bộ đại hải đều không có cá, hắn có thể cầm lái thuyền đánh cá chạy ra quân hạm tốc độ, hắn đầu thuyền còn đỉnh lấy một môn tháo. Tên điên, đây là người điên. Đại vệ tự lẩm bẩm. Hắn nhớ tới liên quan tới người Trung Quốc này nghe đồn, câu lên phái thì, câu lên bom, câu lên tàu ngầm. Có lẽ những cái kia căn bản không phải vật khí. Có lẽ bản thân hắn chính là một loại nào đó siêu tự nhiên tồn tại. Tranh tài kết thúc, theo Trần Dã hô to một tiếng, 5 tiếng đồng hồ thời hạn đã đến. Trần Dã phủi tay bên trên bột tì là, đứng người lên, tới đi, cân nặng câu. Mặc dù ta cũng không có câu được, nhưng chúng ta làm người văn minh, đến theo quy củ tới. Thế hòa, là thế hòa. Đại vệ giống như là bị đạp cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên, thanh âm bén nhọn, cho nên chúng ta đều là không. Là thế hòa. Hắn là thật sợ. Hắn sợ nếu như dây dưa nữa xuống dưới, người Trung Quốc này sẽ từ trong biển câu ra cái gì càng kinh khủng đồ vật, hoặc là dứt khoát dùng môn kia pháo đem mình cho dương. Phòng trực tiếp một mảnh xôn xao. Đại vệ sợ rồi. Bất quá xác thực quá quỷ dị, 5 tiếng đồng hồ không có cá. Người Trung Quốc kia thuyền tuyệt đối có vấn đề. Thế hòa a. Trần Dã sờ lên cái cằm, tựa hồ có chút tiếc nuối, nếu là thế hòa, vậy cũng không cần ăn cần câu đi. Thật đáng tiếc, ta còn cố ý mang theo mù tạc. Đại vệ sắc mặt tái nhợt, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Thời tiết nguyên nhân, hôm nay khí áp không đúng. Hôm nào tài chiến. Đại vệ nói năng lộn xộn địa tìm được lấy cớ, thậm chí không dám nhìn Trần Dã con mắt, quay người xông vào khoang điều khiển, nhổ neo. Chuyến về. Nhanh. Rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Hải thần hào giống như là một con thỏ con bị giật mình, động cơ manh minh, cũng không quay đầu lại hướng phía phương hướng ngược chạy thủ mạng. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, Thâm Lam Tôn Nghiêm đánh giá, xấu xí. Mặc dù ngươi thắng, nhưng loại này đem toàn bộ bản đồ dã quái đều che đậy thủ đoạn, thật sự là quá. Quả thực là câu cá giới xỉ nhục. Ban thưởng, điểm tích lũy 1000, bởi vì thủ đoạn ti tiện, khấu trừ một nửa ban thưởng. Trần Dã nhìn xem hệ thống nhắc nhở, khinh thường điểm môi. Đều hơn 100 trường, người nào không biết có người, thống tử, tại, hắn cũng đừng nghĩ lấy có thể câu lên cá. Mà lại, thống tử ngươi biết cái gì, cái này gọi không đánh mà thắng chi binh. Sư phụ, chúng ta cứ như vậy để hắn chạy. Triệu Đa Ngư gặm nướng ngực ống, có chút vẫn chưa thỏa mãn, ta còn không có nhìn đủ hắn bộ kia kinh ngạc biểu lộ đâu. Giặc cùng đường chớ đuổi. Trần Dã duỗi lưng một cái, nhìn xem đại vệ đi xa bóng lưng, mà lại, mục đích của chúng ta đã đạt đến. Ngươi nhìn phòng trực tiếp, hiện tại cũng đang thảo luận chúng ta thuyền, quảng cáo hiệu ứng tiêu chuẩn. Đi thôi, kết thúc công việc. Chúng ta cũng nên tìm một chỗ, chân chính câu hai can. Nhẫn nhịn 5 tiếng, ta tay đều ngứa. Trần Dã đang chuẩn bị quay người về khoang thuyền. Đột nhiên, oeng. Xa xa trên mặt biển, đại vệ chạy trốn phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng nổ. Ngay sau đó, một đoàn khói đen bay lên. Ngoa tạo. Nổ. Triệu Đa Ngư trong tay mực ống rơi trên mặt đất. Trần Dã bỗng nhiên quay đầu, mày nhăn lại. Không thích hợp. Thị lực của hắn trải qua cường hóa, mơ hồ có thể nhìn thấy, tại hải thần hào chung quanh, chẳng biết lúc nào xuất hiện 4-5 chiếc nhanh như thiểm điện thuyền nhỏ, ngay tại giống đàn sói săn bắn, đem cái kia chiếc màu trắng du thuyền đoàn đoàn bao vây. còn có dày đặc tiếng súng, thuận gió biển loáng thoáng địa bay tới. Cộc 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 cộc. Kia là AK-47 đặc hữu thanh âm. Chương 115, bảng một đại ca lễ gặp mặt, SOS cùng màu đỏ mặt biển. Chương 115, bảng một đại ca lễ gặp mặt, SOS cùng màu đỏ mặt biển. Thời gian rút lui hồi thứ nhì 10 phút đồng hồ trước, tranh tài kết thúc, Hải Thần Hào tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát trên đường. Trên thuyền, đại vệ Smith cắt đứt trực tiếp tín hiệu, cả người sủi lơ tại điều khiển trên ghế, miệng lớn thở hổn hển. Đáng chết người Trung Quốc, đáng chết hát thuyền. Đại vệ hung hăng đấm đài điều khiển, thanh danh của ta hủy sạch. Toàn thế giới đều nhìn thấy ta không quân. Lão bản, đừng nóng giận. Bên cạnh trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí đưa lên một chén nước, kỳ thật, phòng trực tiếp số liệu cũng không tệ lắm, vừa rồi có người cho ngài soát thật nhiều lễ vật. Lễ vật có làm được cái gì? Ta muốn là tôn nghiêm. Đại vệ bực bội điệu mở ra điện thoại, nhìn thoáng qua hậu trường lích lợi. Xác thực, mặc dù bị giễu cợt, nhưng lễ vật tích lợi lại sang mới cao. Trong đó có một cái ID gọi số mã liệp gìn sở, số mã li a vương tử, người sử dụng, tại hắn thời điểm chạy trốn, một hơi soát 10 cái siêu cấp hỏa tiễn đồng thời còn phát một đầu kỳ quái PM, thuyền của ngươi rất xinh đẹp, chạy rất nhanh. Nhưng ta thích kích thích hơn. Ta ở phía trước chờ ngươi. Cái gì bệnh tâm thần fan hâm mộ? Đại vệ mắng một câu, không có coi ra gì. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ra tốc rời đi vùng biển này lúc, dạ đã phát ra còi báo động chói tai. Tích tích tích. Kiểm tra đến cao tốc mục tiêu tiếp cận. Số lượng, nam. Khoảng cách, 2 trong biển. Thứ gì? Đại vệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía trước trên mặt biển, mấy chiếc đồ trang thành đồ đổi màu ngụy trang vũ trang cano, chính hiện lên hình quạt bọc đánh tới. Đầu thuyền mang lấy súng máy hạng nặng, trên thuyền đứng đấy một đám làn da ngăm đen, cầm trong tay AK-47 cùng ZRG súng phóng tên lửa vũ trang nhân viên. Trong đó một chiếc cano bên trên, một cái mang theo khăn cột đỏ người da đen chính cầm lớn loa, dùng sức xẻo tiếng Anh hô, "Hi, Zavit, Mifern, Sokeban, Iam rủ về Igerfan. Hắc, đại vệ, bằng hữu của ta. Ngưng thuyền, ta là người lớn fan hâm mộ." Đại vệ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Kia là hải tặc, chân chính hải tặc Somalia chi nhánh. Nơi này mặc dù là vùng biển quốc tế, nhưng cũng tới gần bận rộn đường thủy, bọn này kẻ liều mạng lại dám tại giữa ban ngày bắt cóc. Nhanh, chuyển hướng, quay đầu. Đại vệ thê lương thét lên, kia là hải tặc, nhưng là đã chậm. Hải tặc cano tốc độ cực nhanh, mà lại hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ầm. Một viên ZRG đạn hỏa tiễn kéo lấy đuôi lửa bay tới, tại đại vệ đầu thuyền phía trước 50m chỗ nổ tung một cột nước, kia là cảnh cáo xạ kích. Sóc. Họ đi. Ngưng thuyền. Nếu không chết. Ánh mắt trở lại bạo hộ hảo. Trần Dã nhìn phía xa dâng lên khói đen, còn có hệ thống trên bản đồ cái kia đột nhiên nổ tung, vinh quang tột đỉnh dày đặc điểm sáng. Hệ thống nhắc nhở, phát động đột phát sự kiện. Sự kiện tên, bảng một đại ca họ Phờ Lìn hội gặp mặt. Sự kiện miêu tả, đại vệ sở mít bởi vì cao điệu trực tiếp khoe của cùng bại lộ toa độ, thành công hấp dẫn nên hải vực du đáng đoàn hải tặc băng chú ý nhiệm vụ tuyển hạng A, liên quan ta cái giám. Quay đầu về nhà, cũng tại phòng trực tiếp soát 666. Ban thưởng, không. Nhiệm vụ tuyển hạng B. Sado cũng giết, ngụy. Là một tên có điểm mấu chốt Trung Quốc câu cá lao, không chỉ có muốn câu cá, còn muốn câu cá bã. Giải cứu đại vệ, cũng cho hải tặc hủy diệt tính đả kích. Nhiệm vụ ban thưởng, đến từ đại vệ tôn kính. Sư phụ, kia là hải tặc ca. Kia là thật hải tặc ca. Triệu đa ngư dơ kính biên vọng, tay run giống hạt kỳ sần, bọn hắn có súng. Còn có súng phóng tên lửa. Đại vệ bị bao vây. Chúng ta chạy mau đi. Báo cảnh. Vùng biển quốc tế báo cáo cảnh hữu dụng không? Báo cảnh khẳng định là phải báo đích. Trần Giã tỉnh táo móc ra vệ tinh điện thoại, bấm cái kia quen thuộc dây số, sau đó đem điện thoại ném cho Triệu Đa Ngư, người phụ trách cùng Trương đội báo cáo, đem chuyện nơi đây nói với hắn một chút, mặc dù không biết có hữu dụng hay không. Vậy còn ngươi sư phụ? Trần Giã nhìn phía xa đang bị bức ngừng Hải Thần Hào trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chạy? Nói đùa cái gì? Thân là một cái có trí thanh niên, thắng được đối phương tôn kính, sức hấp dẫn không thua gì tính nguyên như bức bốn chữ này. Mà lại, nhiều cá a, ngươi biết công ty chúng ta hiện tại khẩu hiệu là cái gì không? Trần Giã đi trở về khoang điều khiển, hai tay nắm ở băng lánh bánh lái. Hạch bình khoa học kỹ thuật, sáng tạo kỳ tích. Triệu Đa Ngư lắp bắp trả lời. Sai. Trần Giã đông nhiên đẩy tới Tiết Lưu Phiệt, lẹ vì ạt thản chi tâm trong nháy mắt từ lười biếng nhanh trạng thái hoán đổi đến cuồng bạo hình thức, màu lam đuôi lửa tại đuôi thuyền nổ tung. Là, đến đều tới. Và anh. Màu đen bạo hộ hào lần nữa ngóc lên đầu thuyền, giống như là một đầu bị chọc giận màu đen cuồng cá mập, bổ ra sóng biển, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía cái kia phiến tràn đầy khói lửa cùng tội ác hải vực phóng đi. Tần số truyền tin bên trong truyền đến đại vệ tuyệt vọng tiếng la khóc, mây đầy, mây đầy. Nơi này là Hải Thần Hảo. Chúng ta tao ngộ hải tặc. Chen. Chen. Ta biết ngươi tại phụ cận. Mau cứu ta. Van cầu ngươi. Ta có tiền. Ta có thể cho ngươi tiền. Trần Giã cầm lấy bộ đàm, nét miệng lên một vòng tà mị của biến, mặc dù chính hắn cảm thấy là chính nghĩa lâm nhiên, tiểu dung. Nơi này là Hạch Bình Ngư Cụ Khoa Học Kỹ Thuật Phục Vụ Bộ. Đại vệ tiên sinh, xin đừng nên kinh hoàng. Ngài thức ăn ngoài. A không, ngài cứu viện, ngay tại đưa đạn. Vung xuống bộ đàm, Trần Giã đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nút ở nơi hẻo lánh là sẽ sắt phát run Triệu Đa Ngư. Nhiều cá. Chờ run. Trần Giã hét lớn một tiếng, thanh âm lấn át động cơ gào thét, có muốn làm quốc tế anh hùng. Sư, sư phụ. Ta không muốn. Ta muốn về nhà. Triệu Đa Ngư mang theo tiếng khóc nức nở, ôm thật chặt áo cứu sinh. Về cái gì nhà? Ngươi thế nhưng là đi theo vi sư đấu thắng ma túy, xông qua phóng xạ khu nam nhân. Trần Dã ánh mắt cuồng nhiệt, chỉ vào đài điều khiển bên trên ống pháo thao tác bảng. Nghe, hiện tại đi đầu thuyền đông lạnh khoang thuyền. Chúng ta muốn cho đám này đường xa mà đến bằng hữu bên trên một đạo món ngon. Cứng rắn, món ngon. Triệu Đa Ngư một mặt ngộp bức, vuốt một cái nước mũi. Đúng. Trần Dã dồn sức đánh tay lái, bạo hộ hào trên mặt biển vạch ra một đạo màu đen tử vong đường vòng cung, gắt gao khóa chặt cái kia chiếc sông lên phía trước nhất hải tặc cano. Đem chúng ta tại kho lạnh bên trong đông lạnh nửa năm, đầu kia nặng 50 cân, cá ngừ vây xanh cho ta nhét vào phát xạ rãnh. Nếu là câu cá vậy thì phải hạ nặng ngồi. Cho ta bênh mẹ nó. Vâng. Sư phụ. Tại ạ đền linh cùng Trần Dã gầm thét dưới, Triệu Đa Ngư cũng bị kích phát ra một cỗ không hiểu thấu dũng khí, chủ yếu là sợ chết, lộn nhào địa sông về tự động nhét vào hệ thống. Hải tặc đúng không? Nếm thử bản công tử cá ướp muối đâm. Chương 116, vật lý siêu độ, kia là mồi câu bắn ra khí, không phải pháo. Chương 116, vật lý siêu độ, kia là mồi câu bắn ra khí, không phải pháo. Trên mặt biển, năm chiếc đồ trang mê muội màu vũ trang cano hiện lên hình quạt tảng ra, như là nghe được mùi máu tươi cá mập bầy, gắt gao vây quanh đã bị buộc ngừng hải thần hảo. Hải tặc đầu mục, vị kia tự xưng Somalia vương tử đại hán người da đen, giờ phút này đang ngồi ở một chiếc đã sửa chữa lại hạng nặng cano bên trên. Một cái tay của hắn bên trong cầm AK-47, một cái tay khác cầm điện thoại, trên màn hình chính phát hình vừa mới đại vệ còn chưa kịp đóng lại trực tiếp chiếu lại. Bụt, nhìn ra đã, có con thuyền hướng chúng ta bên này gần lại gần. Một tên hải tặc chỉ vào nơi xa chạy nhanh đến điểm đen hô. Ta nhìn thấy, đoán chừng là người Trung Quốc kia a. Hải tặc đầu mục lộ ra một ngụm răng vàng khè, lung lay màn hình điện thoại di động, biểu hiện ra trực tiếp bịa cái kia chiếc màu đen bạo hộ hảo. Chính là chiếc này thuyền. Cái kia cùng đại vệ tranh tài câu cá, kết quả 5 tiếng liền sợi lông đều không có câu được không quân chi vương. Trung quanh đám hải tặc cũng đi theo cười vang bắt đầu. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là đưa tới cửa dây béo. Một cái không chỉ có câu không đến cá, còn thích ở đầu thuyền giả vờ họng pháo hù dọa người Trung Quốc vắng hồng, lại dám tại vùng biển quốc tế bên trên chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn cho là hắn là ai? Dắt trên sao? Hải tặc đầu mục khinh thường nổ nước miếng, đã hắn nghĩ đến chịu chết, vậy liền tắt thành cho hắn. Chờ hắn tới gần, đem thuyền đoạt tới, ta nhìn trực tiếp cái này hắc thuyền chạy rất nhanh. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi. Nơi xa cái kia chiếc màu đen sắt thép quái thú, tại cách bọn họ còn có khoảng 800 mét địa phương, đột nhiên làm ra một kiện để tất cả hải tặc đều xem không hiểu thao tác. Chỉ gặp chiếc thuyền kia chậm rãi giảm tốc, đầu thuyền cây kia bị bọn hắn cho rằng là vật phẩm trang sức to lớn cái ống, đột nhiên ngang lên, nhắm ngay thuyền hải tặc đội trung tâm. Kia là cái. Bành! Một tiếng lột ngạt đến cực điểm khí bạo âm thanh, cách gió biển rõ ràng chuyển tới. Ngay sau đó, tại đám hải tặc trong ánh mắt đờ đẫn, một viên màu xanh đen, con toy hình to lớn bất thể, mang theo chói hai tiếng rít, vẽ ra trên không trung một đạo cũng không khoa học đường vòng cung, thẳng đến hải tặc đầu mục chỗ chỉ huy thuyền mà tới. Giờ bờ bờ. Không. Kia là. Hải tặc đầu mục mở to hai mắt nhìn, cái kia bay tới đồ vật không có đuôi lửa, mà lại dưới ánh mặt trời còn lóe ra quỷ dị vảy ánh sáng. Kia là một con cá. Phút. Là một con cá. Cái người điên kia hướng chúng ta ném đi một con cá. Không ai có thể hiểu được loại phương thức công kích này. Đây là cái gì chiến thuật? Nhục nhã. Vẫn là đưa thức ăn ngoài. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền không cười được. Kia là một đầu nặng đến 50 cân, tại âm 60 độ nhiệt tơ lỏng kho lạnh bên trong đông lạnh nửa năm, độ cứng có thể so với đá hoa cương cá ngừ vây xanh. Tại siêu viện chỉnh cao áp không khí bắn ra khí ban cho to lớn động nằm dưới, đầu này chết đi cá, giờ phút này hóa thân thành biển sâu phục cửu chim âu. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cùng mạn thiên phi vũ vụn băng cùng thịt cá cắt bã. Đầu kia phi thiên thần ngư tinh chuẩn địa đập vào chỉ huy thuyền phía trước trên mặt biển, nói chính xác, là sát hải tặc đầu mục ra đầu, đập chúng bên cạnh hắn cái kia chiếc phụ trách hộ vệ cỡ nhỏ cano. Không có cái gì bạo tạc ánh lửa, chỉ có thuần túy động năng phát tiết. Cái kia chiếc ngựa thủy tinh chất liệu nhỏ cano, tựa như là bị bão lỉnh đánh trúng cái bình, trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy ra. Ngồi ở mũi thuyền hai tên hải tặc ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị to lớn lực trùng kích trực tiếp đánh bay tiến vào trong biển. Bọt nước ngập trời. Hải tặc đầu mục trong tay giơ điện thoại, trên mặt dính đầy cá ngừ đại dương làm tan sau huyết thủy cùng thịt nát, cả người đều choáng váng. Hắn nhìn xem bên cạnh cái kia chiếc chỉ còn lại một nửa, ngay tại mau chóng chìm xuống cano, đầu góc trống rỗng. Cái này mẹ nó là cá. Nhà ai cá có thể đem thuyền để đứt? Bụt. Hắn thật náo pháo. Kia là sinh hóa vũ khí, là đông lạnh cá đạn tháo. Thủ hạ hoảng sợ tiếng thét chói tai gọi trở về lý trí của hắn. Sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm cực kỳ tức giận. Hỗn đản, đáng chết, hắn lại dám dùng cá để ta. Hải tặc đầu mục tức hồn hển địa lao đi trên mặt thịt cá, giơ lên AK-47, phản kích. Cho ta phản kích, đem hắn đánh thành cái sảng. Cộc 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 cộc. Hưu. Đám hải tặc rốt cục kịp phản ứng, mặc dù chấn kinh tại đối phương đông lạnh cá đạn pháo, nhưng kẻ liều mạng bản tính để bọn hắn lập tức bóp lấy cò súng. Dây đặc đạn như mưa rơi hắt vây qua đi, thậm chí có một tên hải tặc nâng lên RPG, đối bạo hộ hào chính là một phát. Lúc này, bạo hộ hào bên trong buồng lái này. Sư phụ, đánh tới. Đạn hỏa tiễn. Triệu Đa Ngư nhìn về phía trước bay tới ánh lửa, doa đến chạy chối chết, hận không thể tiến vào sàn nhà trong khe. Đội cái gì? Ngồi xuống. Nhìn vi sư cho ngươi biểu diễn cái kim trung cháo. Trần Dã hai tay vững như bàn thạch, đối mặt gào thét mà đến hỏa lực, hắn không chỉ có không có lần tránh, ngược lại bỗng nhiên đẩy tiết lưu phiệt. Viên kia RPG đạn hỏa tiễn công bằng, đánh trúng vào bạo hộ hào bên trái mặt thuyền. nhưng trong dự đoán bạo tạc cùng ánh lửa cũng không có thôn vệ thân tàu. Tầng kia bao trùm toàn thuyền, nhìn giống màu đen chống phản quang sơn đặc thù sơn phủ, tại tiếp xúc đến cao bạo đầu đạn trong nháy mắt, cũng không phát sinh cương tính vỡ vụn, mà là quỷ dị hấp thu bạo tạc sóng xung kích, sau đó giống thạch đồng dạng run rẩy dữ dội một chút, đem lại bộ phận động năng trực tiếp bắn ra. Về phần những cái kia AK-47 đạn, đánh vào phía trên càng là phát ra phốc 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 trầm đục, tựa như là đánh vào dày đặc lốp xe bên trên, đều bị đạn tiến vào trong biển. Hắc hắc, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Loa phóng thanh bên trong, Trần Dã cái kia tức chết người không đền mạng thanh âm vang vọng toàn trường, ai ai ai. Đối diện bằng hữu, chú ý tố chất. Ra đây chính là mới thuyền. Cái này phòng đụng sơn rất đắt. Làm hỏng các ngươi thường nổi sao? Đám hải tặc nhìn xem lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả sơn đều không có rơi một khối hạt thuyền, tâm tính triệt để sập. Cái này mẹ nó là thuyền đánh cá. Đây quả thực là hất lên thuyền đánh cá ra xe tăng. Khoảng cách 100m. Và chạm chuẩn bị. Trần Dã ánh mắt run lên, trước đó cười đùa tí tưởng trong nháy mắt biến mất. Đã viên trình đánh ổ, ném mồi, kết thúc. Phòng ngự khảo thí cũng thông qua được, vậy liền nên tiến vào chân chính đọ sức cá câu. Ông, lẽ bị hạt thản chi tâm động cơ phát ra cùng loại cự tình gáo thét tần suất thấp quanh mình, bạo hộ hào tốc độ trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến cực hạn, màu đen mũi tàu kích thích hai đạo tường cao sóng bạc. Hắn muốn đụng tới, nhanh tản ra. Hải tặc đầu mục hoảng sợ giống to. Nhưng 70 tiết cực tốc, đối với những thứ này tối cao vận tốc chỉ có 450 tiết cải tiến cano tới nói, chính là hàng duy đặc kích. Giang giác, bạo hộ hào như là xâm nhập bảy cựu màu đen mánh hổ, lợi dụng cứng rắn hợp kim phòng mũi sừng, trực tiếp từ thuyền hải tặc đội trong trận hình ở giữa nghiền ép tới. Một chiếc tránh không kịp hải tặc cano bị chặn ngang đụng chúng, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. To lớn sóng xung kích cùng dâng lên, đem còn lại mấy chiếc thuyền bén đến ngã trái ngã phải, đám hải tặc giống hạ sủi cảo đồng dạng rơi vào trong biển. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là một trận đơn phương, tràn đầy công nghiệp bạo lực mỹ học nghiền ép. Vẹn vẹn vừa đối mặt, năm chiếc thuyền hải tặc chìm hai chiếc, lật ra một chiếc, còn lại hai chiếc cũng trong gió lộn xộn. Hải tặc đầu mục chỗi chỉ huy thuyền mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng động cơ đã tại vừa rồi sóng lớn bên trong tắt máy. Hắn nhìn xem cái kia chiếc trên mặt biển vẽ lên một cái xinh đẹp đại hồi hoàn, một lần nữa quay đầu nhắm ngay mình màu đen quái thú, súng trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Chạy không thoát. Đó căn bản không phải cái gì không quân câu cá lao. Đây là trên biển Diêm Vương gia. Chạy. Nhảy xuống biển. Chia nhau chạy. Hải tặc đầu mục cũng là ngon nhân, biết thuyền không chạy nổi, trực tiếp hô to một tiếng, quay người liền muốn hướng trong biển nhảy. Chỉ cần tiến vào nước, phân tán bơi ra, đối phương cũng không thể cầm thuyền đụng người a. Nhưng mà, ngay tại hắn một chân bước ra mạn thuyền trong nháy mắt. Muốn đi? Hỏi qua ta gậy che sao? Mấy chục mét bên ngoài, Trần Dã đã đi ra khoang điều khiển. Hắn đứng tại lắc lư bong tàu bên trên, trong tay cầm cây kia đen nhánh định hải thần châm tư thế thẳng tắp như tùng. Hệ thống, khóa chặt mục tiêu, cái kia mặc đồ đỏ quần cục tên béo da đen. Mở ra hấp thụ hình thức. Đinh. Mục tiêu khóa chặt. Chúc túc chủ bên trên cá khoái hoạt. Trần Dã cổ tay rung lên, tam chảo neo câu vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đi ngươi. Độ chính xác 100. Ngoại trừ câu cá, cái khác bất kỳ vật gì hệ thống đều là chuyên nghiệp. Lại cạnh. Ngay tại hải tặc đầu mục nhảy ở giữa không trung trong nháy mắt, neo câu tinh chuẩn địa bám vào bên hông hắn cái kia to lớn, thuần kim loại chế tạo đầu lâu dây lưng cài lên. Bên trong cá, Trần Dã hét lớn một tiếng, cánh tay kỳ lần một phát, hai tay bỗng nhiên dường cần gai cá. Dây câu trong nháy mắt nắm chặt, phát ra chói tai thanh âm. Nguyên bản ngay tại làm rơi tự do hải tặc đầu mục, chỉ cảm thấy bên hông truyền đến một cỗ không thể kháng cự cự lực, cả người ở giữa không trung ngạnh sinh sinh ngừng lại xuống rơi tình thế, sau đó vi phạm vật lý thường thức địa bị câu. A a a, thả ta ra. Ta là Somalia vương tử. Hải tặc đầu mục ở giữa không trung khoa tay múa chân, giống một con bị treo ở trên cây đại hắc hầu tử, tiêu thảm bị Trần Dã một đường lôi kéo hướng bạo hộ hảo. Vương tử đúng không? Với bạn, ta cái này thiếu cái đánh ổ. Trần Dã bình tĩnh thu dây, quay đầu đối trận mắt hốc mồm Triệu Đa Ngư nói ra, nhiều cá, thấy không? Cái này kêu là lũ. Chỉ cần thao tác tao, người cũng là cá một loại. Còn lại hải tặc nhìn thấy nhà mình lão đại bị ảnh hình người chơi diều đồng dạng câu đi, đâu còn có tâm tư phản kháng, từng cái liều mạng hướng phương hướng ngực dù, hận không thể biến thành cá ẩn vào đáy biển. Chiến đấu kết thúc so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nhanh. Hoàn thành sự kiện, bảng một đại ca họ Phở Lìn hội gặp mặt, thu hoạch được ban thưởng, đại vệ tôn kính úc, ban thưởng tới tay. Trần Dã lộ ra chiến thần thức tiểu dung, có chút không kịp chờ đợi muốn đem đại vệ bảng một đại ca cho hắn đưa qua. Nhưng ở cái này trước đó, còn có chút nghi thức cảm giác muốn tiến hành. Chương 117, câu cá lao nguyên tắc, bất kể có phải hay không là người, lên câu liền phải cân nặng. Chương 117, câu cá lao nguyên tắc, bất kể có phải hay không là người, lên câu liền phải cân nặng. Gió biển phần phật, khói lửa chưa tán. Bạo hộ hào đuôi thuyền. Vị kia trước đây không lâu còn ngang ngược cản rỡ Somalia vương tử giờ phút này giống như là một đầu bị treo thịt khô đại hắc cá, hai tay lung tung vung đẩy, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Thả ta ra. Đáng chết. Cái này móc treo lại thắt lưng của ta. Muốn đoạn mất. Hải tặc đầu mục giờ phút này không chỉ có đau thắt lưng, tâm lạnh hơn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình tung hoành vùng biển này vài chục năm, cầm trong tay AK cùng RPG, cuối cùng lại là bị một cây cần câu cho câu rời bong tàu. Ồn ào cái gì? Có chút tố chất được hay không? Trần Dã đứng tại bong tàu biên giới, một tay cầm can, một mặt không kiên nhẫn. Hắn một cái tay không can, một cái tay đem cuộn dây cuốn đến bàn kéo bên trên. Nương theo lấy chạy bằng điện bàn kéo ong ong khẽ kêu âm thanh, không trung hình người cá lấy được bị một chút xíu rút ngắn. Sư phụ. Triệu Đa Ngư nhô ra nửa cái đầu, nhìn xem không chúng cái kia theo gió lắc lư hát thúc thúc, cái này, cái đồ chơi này chúng ta xử lý như thế nào? Muốn chép lưới sao? Trần Dã liếc qua cái kia ngay tại điên cuồng chửi mẹ hải tặc đầu mục, cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra một cố làm chuyên nghiệp câu cá lao bị mạo phạm ghét bỏ. Chép cái gì lưới? Cái đồ chơi này xem xét chính là ngoại lai xâm lấn giống loài. Trần Dã thở dài, từ bên hông lấy ra một thanh ỉ nuột không cá khí, mặc dù thứ này bình thường là kẹp miệng cá, cùng một thanh điện tử cân lò xo. Bất quá đã câu đi lên dựa theo lệ quốc tế, kia là nhất định phải cân nặng. Cái này gọi nghi thức cảm giác, hiểu không? Triệu Đăng Ngư. Sư phụ, ngài quản bắt cóc phần tử khủng bố gọi nghi thức cảm giác. Tại hải tặc đầu mục hoảng sợ nhìn chăm chú, Trần Dã thuần thục thao túng cần câu, đem hắn trên không trung đắng cái đu dây, sau đó lạch cạch một tiếng, tinh chuẩn địa ngã ở bạo hộ hào bong tàu bên trên. Không đợi hải tặc đầu mục dễ rủa đứng dậy, Trần Dã đã vừa xài bước ra, chân to giẫm tại hắn trên ngực, trong tay cái kia băng lãnh kim loại không cá khí tại trước mắt hắn lung lay. Há mồm. Trần Dã ra lệnh. Hắt. Hải tặc đầu mục ngậm, hoảng sợ nhìn xem cái kia cái kìm, ngươi muốn làm gì? Nổ răng sao? Ta để ngươi há mồm. Trần Dã một mặt nghiêm túc. Hải tặc đầu mục gắt gao ngậm miệng điên cuồng lắc đầu, nước mắt đều xuống tới. Sách, phối hợp độ thật kém. Trần Dã ghét bỏ địa thu hồi không cá khí, ngược lại đem cân điện tử móc treo ở hải tặc đầu mục chiến thuật trên lưng, một tay nhấc lên. Tích. Cân điện tử hồng quang lấp lóe, nhưng ngừng lại một con số bên trên. 92 kg. Trần Dã nhìn xem số ghi, nhếch miệng, một mặt thất vọng, bóc vỏ, bỏ đi trang bị, đại khái là 85 kg. Quá nhẹ, mà lại dáng dấp quá tối, không phải là hắc điêu cũng không phải thạch ban, ngoại trừ răng điểm trắng không còn gì khác, nhan trị phụ phân. Trần Dã quay đầu nhìn về phía Triệu Đăng Ngư, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép tiếc nuối, nhiều cá à, nhớ kỹ. Hôm nay cá lấy được, hình người đứng thẳng sinh vật một đầu, chủ loại không rõ, 92 kg. Triệu Đa Ngư nhìn xem cái kia bị sư phụ dẫm tại dưới chân chạy xuống khuất nhục nước mắt đua hải tặc, yên lặng ở trong lòng vẽ lên cái thập tự. Quá tàn bạo. Cá lấy được bị sư đồ hai người dùng dây câu trói gô, còn hướng miệng bên trong lấp mấy cái mô phòng ngồi, để phòng ngừa hắn kích hoa gọi bậy. Đại vệ tôn kính. Trần Dã sờ lên cái cằm, có chút hiếu kỳ nhìn về phía cách đó không xa đã áp sát tới hải thần hào cái đồ chơi này có cái gì dùng. Có thể tiền mặt sao? Lúc này, hải thần hào đã gần sát bạo hộ hào. Đại vệ Smith đứng ở đầu thuyền, cả người bày biện ra một loại quỷ dị phấn khởi trạng thái. Hắn kính dâm không biết ném đi đâu rồi, đầu tóc rối bời, nhưng này song mắt xanh bên trong lại lóe ra một loại nào đó gần như cuồng nhiệt quan mang. Hắn nhìn xem đầy biển bị đông lạnh cá đạp nát cano hải cốt, lại nhìn một chút ném vào góc bên trong hải tặc đầu mục. Một giây sau, đại vệ làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới cử động. Giang giác. Hai tay của hắn bỗng nhiên phát lực, lại đem trong tay mình cây kia đắt đỏ định chế bản Lucan, ngạnh sinh sinh xếp thành hai đoạn. Lão bản, ngươi điên rồi. Bên cạnh trợ thủ thét lên. Ngậm miệng. Tại chân thần trước mặt, ta không xứng cầm gậy tre. Đại vệ hét lớn một tiếng, sau đó phù phù một tiếng, vậy mà cách mạng thuyền, trực tiếp đối Trần Dã một chân quỳ xuống. Master Chen. Trần đại sư. Đại vệ âm thanh run rẩy, mang theo 12 vạn phần thành kính, phản phất Trần Dã sau đầu có một vòng Phật quang, ta hiểu. Ta rốt cũng hiểu. Nguyên lai đây mới là lũ trung cực áo nghĩa. Cái gì? Trần Dã ngây ngẩn cả người, đây là hệ thống ban thưởng hiệu quả. Vạn vật đều có thể câu. Chúng sinh đều là cá. Đại vệ kích động đến lệ nóng doanh trọng, ngài dùng không phải cần câu, là đồng phương ma pháp. Là cung FUFI xịn, công phu câu cá. Vừa rồi một chiêu kia phi ngư đánh ổ cùng không trung chặn giết quả thực là thượng đế kiệt tác. Ta, đại vệ Smith, nguyện tôn ngài vì đệ nhất thế giới lũ chi thần. Trần Dã khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này tôn kính hiệu quả. Có phải hay không có chút quá mạnh? Thế này sao lại là tôn kính? Đây rõ ràng là coi hắn là tà giáo giáo chủ a. Khu khu, đại vệ tiên sinh, xin đứng lên. Trần Dã cưỡng ép duy trì lấy cao nhân phong phạm, khoát tay áo, khiêm tốn, khiêm tốn. Ta chỉ là vận khí tốt, treo ở rác rưởi mà thôi. Không. Quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Đại vệ một mặt cung nhiệt, ngài yên tâm, nơi này tàn cuộc, ta đến xử lý. Tuyệt sẽ không khiến cái này tục sự điếm ô đại sư tay. Nói xong, đại vệ lập tức móc ra vệ tinh điện thoại, bấm một cái mã số, ngựa khí trong nháy mắt trở nên uy nghiêm bắt đầu. Uy, cảnh sát hình sự quốc tế sao? Ta là đại vệ Smith. Đúng, ta tại vùng biển quốc tế tao ngộ hải tặc. Không, không cần cứu viện, hải tặc đã bị chế phục. Đúng, toàn bộ. Các ngươi phái người đến rửa sạch. A không, tới tiếp thu một chút là được. Nửa giờ sau, hai chiếc thoa cảnh sát hình sự quốc tế tiêu chí cano cùng một chiếc tuần tra hạm chạy nhanh đến. Mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát hình sự quốc tế leo lên bạo hộ hào nhìn xem bong tàu bên trên cảnh tượng, lâm vào thật sâu trầm mặc. Chỉ gặp cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hải tặc Somalia đầu mục, đang bị ve tuyến trói như cái cua nước, miệng bên trong còn nuốt lấy lù giả mồi, bên cạnh còn dán một chương nhãn hiệu, trọng lượng 92 kg. Cái này, dẫn đội cảnh sát hình sự nhìn về phía Trần Dã, vị tiên sinh này, đây là a, đây là cá của ta lấy được. Trần Dã ngay tại lao hắn định hải thần châm, cũng không ngẩng đầu lên nói, mặc dù chủng loại không đúng lắm, nhưng đã mắc câu rồi, ta liền phải phụ trách đem hắn mang về. Đây là câu cá lao nguyên tắc. Cảnh sát hình sự. Hắn quay đầu nhìn về phía đại vệ. Đại vệ lập tức ưỡn ngực, một mặt nghiêm túc làm chứng, không sai. Cảnh quan, ta có thể làm chứng. Đây là một trận phổ thông câu cá hoạt động. Trần đại sư chỉ là tại ném ném quá trình bên trong, gặp bất hạnh thuyền hải tặc ngăn cản. Cái này hoàn toàn thuộc về phòng vệ chính đáng. A không, thuộc về lũ thi đấu bên trong hợp lý va chạm. Tại vị tiêu bảng một đại ca hải tặc đầu mục ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn bị xem như vi phạm lệnh cấm cá lấy được bị cảnh sát hình sự quốc tế kéo đi. Trước khi đi, đội trưởng cảnh sát hình sự thật sâu nhìn thoáng qua Trần Dã cái kia chiếc thế mà trang phòng mũi sừng cùng pháo không khí thuyền đánh cá, cuối cùng vẫn không dám hỏi nhiều, chào một cái liền rút lui. Trên mặt biển rốt cục khôi phục bình tĩnh. Cái kia, Trần đại sư. Đại vệ bu lại, trên mặt chất đầy lấy lòng thiếu dung, cái kia, vừa rồi cái kia đem người, đem cá câu lên tới chiêu thức, có thể hay không dạy một chút ta? Ta có thể nộp học phí. Trần Dã nhìn xem đại vệ tấm kia tràn ngập sùng bái mặt, đột nhiên cảm thấy cái hệ thống này ban thưởng mặc dù xấu hổ, nhưng còn giống như dùng rất tốt. Cái kia sau này hay nói. Trần Dã sờ lên bụng, đói bụng. Vì cứu ngươi, ta thế nhưng là tổn thất một đầu 50 cân cá ngừ bay xanh. Bồi, nhất định phải bồi. Đại vệ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bắt lấy cơ hội, Trần đại sư, thứ không dám giấu giếm, ngay tại cách nơi này 30 trong biển địa phương, chính là ta đảo nhỏ tư nhân, Thiên Đường đảo. Ngày mai nơi đó đem tổ chức một trận từ quốc tế câu cá hiệp hội, ỷ phạ, người ký tên đầu tiên trong văn kiện ngư thần buổi đấu giá từ thiện. Nơi đó có toàn cầu đỉnh cấp hải sản tự phục vụ. Cá ngừ vây xanh hiện dừng a. Châu Úc tôm hùm không hạt lượng. Thậm chí còn có đến từ Đông Phương đỉnh cấp bao đài. Đại vệ chỉ vào phía đông nam, như cái nhân viên chào hàng đồng dạng, mà lại, đến lúc đó sẽ có đến từ toàn cầu đỉnh cấp phú hào, Trung Đông Vương tử tham gia. Ta biết ngài kinh doanh một nhà công nghệ cao ngư cụ công ty, đây chính là phát triển quốc tế nghiệp vụ tuyệt hảo cơ hội a. Nguyên bản đối cái gì đấu giá hội không có chút nào hứng thú Trần Dã, đang nghe tiệc đứng cùng Trung Đông Vương tử hai cái từ lúc, bước chân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Đa Ngư. Triệu Đa Ngư giờ phút này chính cầm máy kế toán, hai mắt tỏa ánh sáng, sư phụ, Trung Đông Vương tử, kia là đỉnh đầu một tấm vải, toàn cầu ta giàu nhất quần thể a. Chúng ta sản phẩm nếu có thể bán cho bọn hắn. Trần Dã nuốt ngụm nước bọt. Không được, không được. Đầu óc hắn đột nhiên hiện hiện quốc an lý trưởng phòng cái kia hòa ái khuôn mặt, toàn thân nhịn không được run một cái. Bất quá, mặc dù đồ vật không thể bán, nhưng tiệc đứng vẫn là đến nếm một chút. Khủng. Trần Dã thu hồi cần câu, một mặt cố mà làm, đã đại vệ ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền đi chỉ đạo một chút công việc đi. Chủ yếu là vì xúc tiến quốc tế câu cá văn hóa giao lưu. Kia là tự nhiên. Kia là tự nhiên. Đại vệ vui mừng quá đỗi. Dưới trời chiều, hai chiếc thuyền một trước một sau, hướng phía tòa kia tràn đầy tiền tài cũng không biết tiên đường đảo chạy tới. Chương 118, chỉ có đồ nhà quê mới có thể ghét bỏ máy bay trực thăng tiếp khách gió quá lớn. Chương 118, chỉ có đồ nhà quê mới có thể ghét bỏ máy bay trực thăng tiếp khách gió quá lớn là cái này. Thiên Đường đảo. Trần Dã đứng tại bảo hộ hào bong tàu bên trên, miệng há đến có thể nhét vào một viên đá cội. Dù là Triệu Đa Ngư loại này đỉnh cấp phú nhị đại, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Giờ này khắc này, xuất hiện tại sư đồ hai người trước mặt, không phải một tòa phổ thông hòn đảo, mà là một tòa dùng tiền tài đắp lên ra trên biển hành cung. Kim sắc bãi cát hiển nhiên là nhân công sàng chọn qua các biển, mỗi một hạt đều dưới ánh mặt trời lóng lánh tên là đắt đỏ qua mang. Trên bến tàu thản meo từng dãy xa hoa du thuyền, tựa như là xe sang trọng triển lãm bán hàng hội. Mà điều kỳ quái nhất chính là, khi bọn hắn thuyền vừa mới cập bờ, hai cung in dê ạ vịt danh tự máy bay trực thăng liền gào thét lên bay tới, trên không trung kéo ra khỏi thải sắc sương mù, phảng phất tại hoang nên một loại nào đó nguyên thủ quốc gia. Quá, quá xa hoa lãng phí. Trần Dã nhìn xem cái này phô trương lãng phí chẳng diện, đau lòng đến giật giật, cái này hai khung máy bay trực thăng bay chuyến này, đến đốt nhiều ít dầu. Đủ ta cho công ty xe van tăng mát một năm dầu đi. Đại vệ Sở Mít sớm đã đổi lại một thân tao bao màu trắng áo đôi tôn, đứng tại trên bến tàu, giang hai cánh tay, giống như là tại ôm toàn bộ thế giới. Hiển nhiên hắn đã từ hải tặc cướp bóc bóng ma chạy ra, ngược lại lâm vào một loại cuồng nhiệt tôn kính ở trong. Hoan nên, hoan nên đi vào ta vương quốc. Đến từ Đông Phương Lũ Chi Thần, Trần Đại Sư, còn có hắn cao đồ Triệu Công Tử. Đại vệ thậm chí còn không đợi cái thang hoàn toàn buông xuống, liền không kịp chờ đợi xông lên, cho Trần Dã một cái hít thở không thông ôm. Trần Đại Sư, mời xem. Đây là ta vì ngài chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Bên kia bikini phương trận là vừa vận từ Milan tuần lễ thời trang không vận tới người mẫu đội. Trần Dã phí sức điệu từ đại vệ gái kia đẩy người cổ long nước trong lồng ngực tránh ra, sửa sang lại một chút mình món kia ở trên biển thổi đến nhăn nhăn nhúm nhúm áo giả kịp, cố gắng duy trì lấy cao nhân lánh diễm cao quý. Đại vệ, phô trương. Trần Dã chắp tay sau lưng, ngữ khí lạnh nhạt, chúng ta câu cá người, rằng cứu chính là lòng yên tĩnh. Làm nhiều như vậy loè loẹt, cá đều bị hù chạy. Kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ là, cho mời người mẫu tiền, trực tiếp tiền mặt cho ta không tốt sao? Vâng vâng vâng. Đại sư dạy rất đúng. Đại vệ hiện tại trạng thái, dù là Trần Dã thả cái rắm, hắn đều có thể giải đọc ra thủy động học cáo nghĩa, nhanh, mời lên xe. Đêm nay tiệc rượu nhân vật chính chính là hai vị. Một cỗ phiên bản dài rồi sờ trực tiếp lái đến bến tàu cầu tàu bên trên. Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư ngồi vào trong xe, Triệu Đa Ngư tò mò sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia. Sư phụ, cái này cực khổ giống như so lão gia tử trước kia còn muốn xa hoa, không biết là cái nào xưa gì. Nông cạn. Trần Dã trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, nhiều cá. Về nước đem ta ra chiếc kia lái về công ty thôi. Tốt, tốt. Triệu Đa Ngư không có chút nào cảm thấy không ổn, ngược lại hưng phấn gật đầu đáp ứng. Xe xuyên qua xanh đúng tươi tốt rừng mưa nhiệt đới, cuối cùng dừng ở một tòa phảng phất kiểu dáng châu Âu to lớn tòa thành trước. Đúng vậy, tòa thành. Nhìn trước mắt tòa này thậm chí còn có hộ thành hạ kiến trúc, Trần Dã triệt để bó tay rồi. Đây là kẻ có tiền buồn kẻ sinh hoạt sao? Tại cái này nhiệt đới hòn đảo bên trên xây một tòa không thông gió thạch đầu thành bảo, liền không sợ dài nấm mốc. Hai vị gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, ngay tại tòa thành tầng cao nhất họ xây đồn phòng. Đại vệ nhiệt tình dẫn đường, đi vào phòng, Trần Dã lần nữa bị loại kia cái này chênh lệch đem ta có tiền ba chữ viết ở trên tường trang trí phong cách rung động. Buồn cầu là mạ vàng, vòi nước là thủy tinh, ngay cả đầu giường đèn bàn cái bệ đều là ngay ngắn ngà voi điêu. Sư phụ, Triệu Đa Ngư nuốt ngụm nước bọt, ta mặc dù cũng rất có tiền, nhưng ta không nghĩ tới còn có thể bộ dạng này dùng tiền, xem ra là của ta đạo hạnh không đủ. Ở xa Giang Lâm thành phố, Triệu lao ra từ đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, làm sao cảm giác số dư còn lại đang nhảy nhót. Bình tĩnh. Trần Dã cưỡng ép chấn định, ngồi ở kia trương to lớn vô cùng trên giường thử một chút có giãn, nhiều ca a, ngươi phải nhớ kỹ. Vật chất xa hoa chỉ là thoảng qua như mây khói, chỉ có tinh thần giàu có mới là vĩnh hằng. Ngươi nhìn cái giường này, mặc dù mềm, nhưng nó có thể có chúng ta bảo hộ hào bên trên cứng rắn phản ngủ được an tâm sao? Sư phụ, bảo hộ hào bên trên giường quá cứng, lần trước đem eo của ta đều cấn thanh. Ngậm miệng. Tiệc tối tại tòa thành Lộ Thiên vườn hoa cử hành. Nơi này tụ tập đến từ các nơi trên thế giới danh lưu, phú hào, cùng cái gọi là quý tộc. Trong không khí tràn ngập đắt đỏ trạm hình vị cùng càng thêm đắt đỏ rối trá khí tức. Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư đổi lại đại vệ chuẩn bị âu phục. Mặc dù cắt xén vừa vặn, nhưng hai người thấy thế nào làm sao khó chịu. Nhất là Trần Dã, hắn luôn cảm thấy trên cổ nơ giống như là treo ngược dây thừng, siết đến hoảng. Mà lại ra ngoài một loại nào đó thói quen nghề nghiệp, hoặc là nói bị hại chứng vọng tưởng, hắn tại âu phục bên trong, y lẻ nhiên mặc món kia đặc chế khải phu lạc phòng lưng gai tâm. Điều này sẽ đưa đến hắn nhìn cơ ngực dị thường phát đạt, cả người giống như là cái to con bảo tiêu. Trần, đến, nếm thử cái này. Đại vệ bưng tới hai cái to lớn đĩa, nhưng trong mâm ở giữa chỉ có một ngụm giống mèo phân đồng dạng màu đen vật thể. Đây là cái gì? Trần Dã nhíu mày. Đỉnh cấp nấm cục đen phối ngư thử tương, mại clean 3 sao chủ bếp hiện làm. Đại vệ một mặt chờ mong. Trần Dã cầm lấy cái đĩa, một ngụm nuốt vào. 3 giây đồng hồ sau. Không có. Trần Dã nhìn xem đĩa không. Không có. Đây chính là tinh hoa. Đại vệ a. Trần Dã thấm thía vô vô bờ vai của hắn, có cơm trên sao? Thực sự không được, mì tôm cũng được. Loại này cho mèo ăn phân lượng, chúng ta tập võ. A không, chúng ta câu cá người, là ăn không đủ no. Chung quanh mấy cái bưng chén rượu ngoại quốc danh viện nghe nói như thế, nhao nhao căng tới khinh bị ánh mắt, xì xào bàn tán, này chỗ nào tới đồ nhà quê. Nghe nói là trong đó nước ngư dân. A, thượng đế, đại vệ làm sao lại mời loại người này? Đại vệ nghe được nghị luận, sầm mặt lại, vừa muốn phát tác, lại bị Trần Dã ngăn cản. Trần Dã cũng không hề tức giận, bởi vì hắn ánh mắt giờ phút này chính nhìn chằm chằm trong hoa viên cái kia to lớn cảnh quan hồ cá. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến giá cao giá trị mục tiêu. Mục tiêu, cực phẩm cá chép, loại biến dị. Chất thịt ngon, giàu có cao lòng trắng trứng, lại lân phiến chứa vi lượng hoàng kim nguyên tố. Đề nghị nấu nướng phương thức, thịt kho tàu. Trần Dã hút trượt một chút nguồn nước. Nhiều cá, đi hỏi một chút đầu bếp kia, có thể hay không giúp ta gia công một chút nguyên liệu nấu ăn. A, sư phụ ngươi có nguyên liệu nấu ăn. Trần Dã chỉ trong hồ đầu kia béo đầu béo nao cá chép, đây không phải là sao? Đúng lúc này, rối loạn tưng bừng từ lối vào truyền đến. Một đám mặc áo bào trắng, đỉnh đầu vải trắng, bên người đi theo một đám hộ vệ áo đen người đi đến. Nguyên bản những cái kia cao ngạo Âu Mỹ danh lưu, nhìn thấy đám người này, trong nháy mắt giống như là gặp được cha ruột, nhao nhao xông lên. Đó là ai? Trần Dã tò mò hỏi. Đại vệ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, thấp giọng nói ra, kia là ạ sảm vương tử, không sai, trà sữa. Trung Đông chân chính ông trùm dầu mỏ. Nghe nói nhà hắn hậu viện đánh miệng giếng xuất hiện không phải nước, tất cả đều là mỹ kim. Mà lại, đại vệ dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Dã. Mà lại, hắn là cái cuồng nhiệt quân sự mê cùng không phải bình thường thả câu kẻ yêu thích. Không phải bình thường thả câu. Trần Gia hứng thú, làm sao cái không phải bình thường pháp? Hắn cũng dùng thuốc nổ. Không, đại vệ lắc đầu, hắn thích trong sa mạc câu rắn đuôi trùng, mở ra xe tăng câu. Trần Gia, khá lắm. Đây là trong truyền thuyết đỉnh đầu một tấm vải, toàn cầu ta giàu nhất. Xem ra, đêm nay cái này cái gọi là từ thiện tiệc tối, so trong tưởng tượng có ý tứ nhiều. Chương 119, lúc này một vị tên là thời hạn thi hành án bằng hữu xin gia nhập G giúp chat chương 119, lúc này một vị tên là thời hạn thi hành án bằng hữu xin gia nhập G giúp chat qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mặc dù Trần Dã chỉ ăn 5 phần no bụng. À Sạm Vương tử tại chúng tinh phùng nguyệt phía dưới, vậy mà trực tiếp hướng phía Trần Dã cùng đại vệ bàn này đi tới. Vị này mặt mũi tràn đầy lạc thai hồ, ánh mắt sắc bén như ưng trung đông thổ hào, trong tay cũng không có lấy chẳng định, mà là vớt vớt một chuôi giá trị liên thành ngọc lục bảo chuỗi hạt. Đại vệ, bằng hữu của ta. À Sạm thanh âm hùng lượng, mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, nghe nói cái kia dùng cần câu đem hải tặc máy bay trực thăng. A không, đem thuyền hải tặc nện đứt Đông Phương Vũ sư, ngay tại ngươi nơi này. Đại vệ vội vàng những người, giống giới thiệu thần tích đồng dạng chỉ hướng Trần Dã, vương tử điện hạ, xin cho phép ta giới thiệu. Vị này chính là Trần Dã, Trần đại sư. Hạch Bình Ngư cụ khoa học kỹ thuật người sáng lập. A Sảm ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Trần Dã trên thân, kia là thợ săn nhìn thấy đỉnh cấp ánh mắt của con mồi. Nguyên lai là ngươi. A Sảm nhìn từ trên xuống dưới Trần Dã, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm được không phát sáng răng, ta xem qua người video. Ta đối thần bí Đông Phương Đại Quốc đặc biệt cảm thấy hứng thú, Trần, ngươi rất tuyệt. Trần Dã khẽ miệng co giật một chút, cưỡng ép gạt ra một cái thương nghiệp giả cười, quá khen. Đây chẳng qua là vật khí. Không không không, cái này không chỉ là vật khí. A Sảm vung tay lên, sau lưng bảo tiêu lập tức đưa tới một cái máy tính bảng, biểu hiện trên màn ảnh lại là bạo hộ hào HD ảnh chụp, đặc biệt là cái kia đầu thuyền ngẩng lên thật cao siêu viễn chỉnh, cao áp không khí mỗi câu bắn ra khí. Ta nghiên cứu qua thuyền của ngươi. A Sảm chỉ vào ảnh chụp, ánh mắt u nhiệt, loại này căn cứ vào cao áp khí động nguyên lý phát xạ trang bị, không chỉ có yên lặng, mà lại không có hồng ngoại đặc thù. Quả thực là hoàn mỹ ẩn nấp đả kích bình đại. Còn có cái kia thân thuyền sân phủ, có thể bắn ra giờ tờ gờ. Chân chủ ở trên, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Trần Dã trong lòng lộn bột một chút. Hỏng. Gặp được người trong nghề. Cái kia. Điện hạ, ngài hiểu lầm. Trần Dã trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, cái kia thật chỉ là dùng để đánh ổ cho cá ăn, cái kia sân phủ. Cũng chính là phòng phòng sóng biển cùng đáng ẩm. Ta hiểu. Ta hiểu. À sao một bộ tất cả mọi người là người biết chuyện biểu lộ, thấp giọng xích lại gần Trần Dã, tựa như chúng ta đối ngoại tuyên bố những cái kia xe bọc thép là sa mạc địa hình khảo sát xe đúng không? Dân dụng hắc hắc, cái từ này ta thích. Triệu Đa Ngư ở một bên nghe được nhiệt huyết sôi trào, chen miệng nói, không sai. Vương tử điện hạ, chúng ta hoạch bình khoa học kỹ thuật ý nghĩa chính là dùng nhất cứng rắn hoạch khoa học kỹ thuật phục vụ bình thường nhất bạn câu. Khẩu hiệu của chúng ta là ngoại trừ cá, cái gì đều có thể câu. Tốt một cái ngoại trừ cá, cái gì đều có thể câu. À sáng đống nhiên vô đuổi, một tát này cường độ kém chút đem bên cạnh cái bàn rung sụp. Hán tử trong ngực móc ra một tấm màu đen, khảm một vòng kim cương vỡ tấm thẻ, trực tiếp nhét vào Trần Dã trong tay. Trần tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể làm một món làm ăn lớn. À sáng ánh mắt sáng rực, ta đối với các ngươi cái kia mồi câu bắn ra khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta hy vọng có thể đặt hàng 500 bộ. Còn có loại kia phòng ngừa bạo lực cần câu, ta cũng muốn 1.000 cây. Ta muốn đem bọn chúng chứa ở ta chi kia sa mạc đội tuần tra tỉ cả lên, dùng để đối phó những cái kia đáng chết thợ săn trộm cùng. Ân, ngươi hiểu. Đây là tiền đặt cọc, bên trong có 5.000 vạn Mỹ kim. Sau khi chuyện thành công, ta trả lại ngươi gấp 10. Nam, 5.000 vạn Mỹ kim. Trần Dã cảm thấy trong tay tấm thẻ này bỏng đến giống như là vừa ra lò khoai lang. Hô hấp của hắn trong nháy mắt dồn dập lên. 5.000 vạn Mỹ kim a. Chuyển đổi trưởng thành dân tệ kia là nhiều ít số không? Đủ mua nhiều ít tòa nhà Lam Hải Vịnh biệt thự. Đủ đem hoạch bình khoa học kỹ thuật cao ốc đóng thành đu đài tháp a. Trong khoảnh khắc đó, Trần Dã trong đầu nổi lên mình nằm tại tiền đống bên trong bơi lội hình tượng. Chỉ cần ký tên, chỉ cần gật đầu. Trong lòng tham lam ma quỷ đang điên cuồng nói nhỏ. Nhưng mà, một giây sau, hệ thống cảnh cáo, kiểm tra đến túc chủ đang tiến hành cao phong hiểm giao dịch. Phong hiểm ước định, cực cao. Liên quan đến hoạch tâm kỹ thuật dẫn ra ngoài cùng mẫn cảm thiết bị lối ra. Hậu quả dự đoán, quốc an cục lý trưởng phòng sẽ tại 30 giây bên trong đến chiến trường, mặc dù hắn ở trong nước, nhưng hắn ánh mắt ở khắp mọi nơi. Dự tính thời hạn thi hành án, vô hạn cất bước, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Trần Dã trong đầu cái kia mỹ hảo hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn. Thay vào đó, là một gian âm u ẩm ướt phòng thẩm vấn, một trương ý nột hối hận ghế dựa cùng lý trưởng phòng tấm kia cười tủm tỉm, hòa ái dễ gần mặt. Tiểu Trần A, gần nhất sinh ý làm được rất lớn sao? Đều bán được Trung Đông đi. Chúng ta trước đó ký hiệp nghị bảo mật cùng đặc thù kỹ thuật quản khống điều lệ, ngươi có phải hay không cầm đi lau cái mông? Đến, uống trà. Trà này khá nóng, ngươi chậm rãi uống, chúng ta có nhiều thời gian. Trần Dã đống nhiên dùng mình một cái. Sự sợ hãi ấy, so tại vùng biển quốc tế đối mặt hải tặc còn mãnh liệt hơn gấp một vạn lần. Tiền mặc dù hương, nhưng đó là dùng mệnh đổi a. Hơn nữa còn là giẫm máy may mệnh. Hô. Trần Dã thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, mặc dù lòng đang dỉ máu, mặc dù mỗi một cái tế bào đều tại thét chói tai vang lên ta đòi tiền, nhưng hắn vẫn là nương tựa theo cực kỳ cường đại cầu sinh dục, sợ chết, làm ra quyết định. Tay của hắn run rẩy, đem tấm kia khảm kim cương thẻ đen chậm rãi đẩy trở về. Điện hạ. Trần Dã thanh âm nghe giống như là vừa khóc qua đồng dạng khàn khàn, làm ăn này ta không thể tiếp. Vì cái gì? À sạm ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới trên thế giới này còn có người có thể cự tuyệt hắn chi phiếu, là ngại tiền ít. Ta có thể thêm. Gấp bội. Không. Không phải vấn đề tiền. Trần Dã che ngực, một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, trên thực tế cũng là thật đau lòng. Điện hạ, ngài có chỗ không biết. Chúng ta hoạch bình khoa học kỹ thuật mặc dù là dân mong đợi, nhưng chúng ta kỹ thuật, khu cụ, đã nộp lên cho quốc gia. Mỗi một cây đinh ốc, mỗi một khắc sân phủ, đều tại quốc gia quản khống phía dưới. Nếu như ta bán cho ngài, vậy ta trở về liền phải đi. Đi đào tạo sâu. Triệu Đa Ngư ở bên cạnh cũng kịp phản ứng, nhớ tới Nghiêm đội trưởng cùng Lý trưởng phòng mặt, doa đến mặt mũi trắng bệnh, đội vàng hất đệm, đúng đúng đúng. Vương tử điện hạ, kia là hàng cấm. A không, kia là quản khống vật tư, không thể ra miệng, thật sẽ bị xử bắn. À sáng nghe vậy, trong mắt ngược lại toát ra một tia kính ý, thì ra là thế. Bị quốc gia quản khống dân dụng kỹ thuật, xem ra truyền ngôn là thật, các ngươi không chỉ có là thương nhân, càng là người yêu nước. À sáng thu hồi thẻ đen, thở dài, lộ ra phi thường tiếc nuối, đáng tiếc, ta thật rất thích cây gậy kia. Nó loại kia thuần túy bạo lực mỹ học, để cho ta mê muội. Nhìn xem ạ sạm biểu tình thất vọng, Trần Dã con ngươi đảo một vòng. Xin ý không làm được, nhưng người này mạch không thể đoạn a. Đây chính là Trung Đông thổ hảo. Về sau nếu là đi Trung Đông du lịch, hoặc là khu khu, tóm lại nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Điện hạ, xin ý mặc dù không làm được, nhưng bằng hữu hay là muốn giao. Trần Dã đột nhiên một mặt chính khí, từ tùy thân trang bị trong bọc, cái này bao hắn một mực không có rời khỏi người, móc ra một cây đen nhánh, phía trên còn mang theo mấy đạo vết cắt đoạn côn. Kia là định hải thần châm loại sách tay bản. Căn này vậy che là ta mang theo người kho. Mặc dù so chính thức bản ngắn một chút, nhưng nó chất liệu hoàn toàn nhất trí, tuyệt đối có thể, cam đoan sẽ không đoạn can. Trần Dã hai tay dâng căn này cây gậy, giống như là bưng lấy bảo vật gia truyền, đã điện hạ thích, vậy cái này coi như là ta cá nhân lễ vật, đưa cho ngài, làm chúng ta hữu nghị chứng kiến. À sảm con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn tiếp nhận cây kia chịu nặng cây gậy, cảm thụ được cái kia ép tay trọng lượng cùng lạnh buốt xúc cảm. Tốt, đồ tốt. A Sảm tiện tay huy vũ hai lần, vậy mà phát ra kinh khủng tiếng xé gió, đây mới là nam nhân vũ khí. So với những cái kia tinh vi xuống ống, loại này nguyên thủy lực lượng cảm giác càng làm cho ta động lòng. Trần, ngươi người bạn này, ta giao định. A Sảm lấy xuống trên cổ tay này chuỗi ngọc lục bảo chuỗi hạt, không nói lời gì mà chụp vào Trần Dã trên tay. Đây là đáp lễ, mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng là ta một điểm tâm ý. Trần Dã nhìn xem trên cổ tay này chuỗi xanh biết chảy mỡ, xem xét liền giá trị liên thành hạt châu, trong lòng bi thương trong nháy mắt chữa khỏi hơn phân nửa. Mặc dù so ra kém 500 triệu, nhưng cái này, nó là hợp pháp a, là tặng cho, là hữu nghị chứng kiến. Quốc an cục cũng không thể ngay cả cái này cũng tịch thu a. Đa tạ điện hạ. Trần Dã cười đến giống đóa hoa cúc, về sau ngài nếu tới Hoa Hạ, ta xin ngài đi hát hố. A không, đi thể nghiệm chính tông câu đài. Một lời đã định. Nhìn xem hai người kề vai sát cánh bộ dáng, một bên đại vệ hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Hắn bỏ ra bao nhiêu tiền muốn theo A Sảm lôi kéo làm quen đều không thành công, kết quả Trần Dã dùng một cây gậy liền làm xong. Đây là đại sư mị lực sao? Nhưng mà, vô luận là đại vệ vẫn là A Sảm, đều không có chú ý tới, Trần Dã mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng địa liếc về phía trên cổ tay hạt châu, một cái tay khắc gắt gao ăn lấy, sợ nó chạy. Kiếm lời kiếm lời. Cái này sóng không lỗ. Trần Dã nội tâm cùng hỉ. Chương 120, đêm khuya triết học suy nghĩ, ta liền muốn tại bờ biển vùng cái nước tiểu chương 120, đêm khuya triết học suy nghĩ, ta liền muốn tại bờ biển vùng cái nước tiểu 3 giờ sáng. Thiên đường đảo ban đêm tĩnh mịch giống là một đầm nước động, chỉ có nơi xa sóng biển đập đá ngầm thanh âm, không chỉ có không có thể giúp ngủ, ngược lại giống như là một lần lại một lần địa tại Trần Dã bên thai tuần hoàn phát hình xuỵt xuỵt thanh âm. Trần Dã bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm trên trần nhà cái kia ngọn thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh đèn treo, thật sâu thở dài. Thất sách. Hắn sờ lên khô quắt bụng, lại đè lên có chút nợ bụng dưới. Tiệc tối bên trên đồ vật tinh xảo về tinh xảo, nhưng này phân lượng quả thực là đang đứt mẹo. Giờ này khắc này, một loại đến từ sinh vật bản năng kêu gọi, đói khát cùng mắt tiểu, ngay tại trong cơ thể của hắn tiến hành kịch liệt tải hữu hô bác. Cuối cùng, mắt tiểu chiếm cứ thượng phong. Trần Dã xoay người xuống giường, dẫm lên tấm kia mềm đến không tưởng nổi thảm đi hướng toilet. Nhưng mà, khi hắn đứng tại cái kia toàn thân mạ vàng, ngay cả buồn cầu vòng đều khảm nạm lấy kim cương vỡ bỏ xây đồn vương tọa lúc trước, hắn do dự. Đây cũng quá sáng lên. Trần Dã bị buồn cầu phản chiếu kim quang sáng rõ nheo lại mắt, ở trên đây giải quyết vấn đề cá nhân, luôn có một loại khinh nhẫn kim tiền tội ác cảm giác, mà lại vạn nhất áp lực quá lớn, đem phía trên chui sông rơi mất làm sao bây giờ? Đây chính là sẽ gặp thiên khiển. Làm một tại Giang Lâm thành phố giã bờ sông ngồi xổm đã quen đuổi cỏ câu cá lao, loại này quá xa hoa như xí hoàn cảnh, ngược lại để hắn sinh ra nghiêm trọng sinh lý tính công nghệ. Không được, đến tìm tiếp địa khí địa phương. Trần Dã nâng lên quần, ánh mắt nhìn phía rơi ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, vẩy vào màu bạc trắng trên bờ cát. Gió biển nhẹ nhàng thổi phật, thiên địa rộng lớn. Đây chính là. Trần Dã nhãn tỉnh sáng lên, tại loại này tràn ngập tiền tài khí tức đảo nhỏ tư nhân bên trên, đối mặt mênh mông Thái Bình Dương, đón gió phóng thích bản thân đây mới là nam nhân nên có lãng mạn. Cái này gọi về tự nhiên, cái này gọi thiên người hợp nhất. Nói làm liền làm. Trần Dã phủ thêm một kiện áo khoác, vì không đánh thức căn phòng cách vách ngay tại nằm ngáy ho Triệu Đang Ngư, hắn giống làm tặc đồng dạng rón rén địa chạy ra khỏi gian phòng, xuyên qua yên tĩnh hành lang, chạy tới tòa thành bên ngoài trên bờ cát. Đêm khuya gió biển mang theo một tia tanh nồng bị, có chút ý lạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là tự do hương vị. Trần Dã tìm một chỗ cản gió màu đen đáng ẩm, bởi vì địa thế tương đối cao, vừa vặn có thể quan sát phía dưới quần quần sóng biển. Hô, Trần Dã giải khai dây lưng quần, hít sâu một hơi, đối đại hải, bày ra một cái khí thôn sơn hà tư thế. Dòng nước bắn ra, ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng tụ hợp vào phía dưới sóng cả mãnh liệt đại hải. Trong nháy mắt đó, Trần Dã cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thư sướng, phản phất linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến túc chủ ngay tại hướng biển dương bài phóng chưa xử lý chứa nitơ chất lỏng. Đánh giá, mặc dù lượng nhỏ, nhưng tố chất cực thấp. Khấu trừ điểm tích lũy, 1 điểm. Ngã. Trần Dã bị một tiếng này nhắc nhở dọa đến kem chút nước tiểu trên tay, cưỡng ép đánh gãy thi pháp, thống tử ngươi có bị bệnh không? Cá voi còn tại trong biển đi đâu ngươi làm sao mặc kệ? Ta đây là cho Hải Dương sinh vật phủ du cung cấp nitơ nguyên, là bón phân. Trần Dã vừa mắng mắng liệt liệt địa hệ dây lưng quần, một bên khó chịu run lên chân. Cũng chính là tại cái này run chân khoảng cách, hắn khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn biển dưới vách phương một chỗ bóng ma. Kia là một chỗ thiên nhiên lõm bị biển, bình thường thị giác rất khó phát hiện. Nhưng ở yếu đất dưới ánh trăng, Trần Dã cái kia trải qua hệ thống cường hóa thị lực, bén nhạy bắt được một cái khổng lồ màu đen hình dáng. Kia là một chiếc thuyền, một chiếc toàn thân đen nhánh, không có mở ra bất luận cái gì đi thuyền đèn, lặng im giống là một ngụm to lớn trên nước quan tài thuyền. Ừm. Trần Dã động tác cứng đờ, hơn nửa đêm không bật đèn dừng ở cái này. Đây là tại đánh ổ. Mắt hắn híp lại, ý đồ thấy rõ thân thuyền bên trên chi tiết. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nhờ ánh trăng, hắn mơ hồ thấy được mạn thuyền khía cạnh có một cái mơ hồ màu lam đồ trang. Bức đồ án kia giống như là một cái vật mèo dẫm nước, lại giống là một con dữ tợn độc nhãn. Cái này logo. Trần Dã trái tim bỗng nhiên để loạt nhảy vỗ. Làm sao cảm giác khá quen. T. Nhớ lại. Vậy sẽ chỉ phá nhà Bibix. Ngoa tạo. Trần Dã lập tức cảm giác lông tơ đứng thẳng. Đây không phải cái kia gọi Lam huyết công ty logo sao? Vế thổ chuyển sinh rồi. Trần Dã trong đầu bị ép hại chứng vọng tưởng dạ đã trong nháy mắt tích tích rung động, cảnh báo kéo căng. Không đúng, có phải hay không mắt của ta bỏ ra? Vẫn là nói chỉ là lớn lên tương đối giống. Nghĩ tới đây, Trần Dã chuẩn bị tiếp cận gần một điểm nhìn cẩn thận một chút. Sư phụ, Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín. Ngoa tạo. Trần Dã dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên quay đầu, kém chút một cước đạp hụt rơi vào trong biển. Chỉ gặp Triệu Đa Ngư mặc một bộ ấn đầy sở hòn trẻ bộ tơ tằm áo ngủ, trong ngực còn ôm cái gối đầu, còn buồn ngủ địa đứng tại đá ngầm đằng sau, như cái nửa đêm lấy mạng oan hồn. Ngươi mẹ nó đi đường không có tiếng a. Trần Dã hạ giọng gầm hét, trái tim còn tại cuồng loạn. Ta tỉnh lại nhìn ngươi không ở trong phòng. Triệu Đa Ngư rủi rủi con mắt, một mặt ủy khuất, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta chạy. Sư phụ, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới đây làm gì? Luyện khí công, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Nói, Triệu Đa Ngư nhìn thoáng qua Trần Dã vừa rồi chỗ đứng, bừng tỉnh đại ngộ, nha, ta đã biết, cái này kêu là nghe đào đúng hay không? Ta cũng tới. Triệu Đa Ngư nói liền muốn giải quần. Nghe ngươi cái đại đầu quỷ. Trần Dã một thanh níu lại Triệu Đa Ngư cổ áo, cũng không giải thích, trực tiếp đem hắn trở về kéo, nghẹn trở về. Trở về phòng nước tiểu. Nơi này phong thủy không tốt, dễ dàng nước tiểu phân nhánh. A, thế nhưng là sư phụ ngươi vừa rồi rõ ràng. Ngậm miệng. Đi mau. Trần Dã thần sắc nghiêm túc dị thường, thậm chí có thể nói là có chút bối rối. Hắn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia chiếc gần nấp trong bóng đêm hát thuyền, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Sau khi trở lại phòng, Triệu Đa Ngư còn chưa kịp bò lên giường, liền thấy Trần Dã mở ra cái kia một mực tùy thân mang theo, bảo bối đến không được màu đen đại sự lý dương. Sư phụ, ngươi tìm cái gì đâu? Đói bụng tìm mì tôm. Triệu Đa Ngư ngáp một cái hỏi. Tìm mệnh. Trần Dã cũng không quay đầu lại, từ cái dương tầng dưới chốt nhất móc ra hai kiện chiếu nặng áo ba lỗ màu đen, lại móc ra hai bộ thoạt nhìn như là cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay cứng rắn chất hộ cụ, cuối cùng thậm chí móc ra hai cái đầu nón trụ. Kia là hắn bỏ ra nhiều tiền từ Hạch Bình khoa học kỹ thuật bộ an ninh, cũng chính là đặc công đội nghiêm đội trưởng nơi đó có quan hệ, làm tới nguyên bộ nhẹ định lượng chiến thuật chống đạn áo lót. Mặc vào. Trần Dã đem một bộ ném cho Triệu Đa Ngư. A. Triệu Đa Ngư ôm cái kia cứng rắn sau lưng, một mặt một bức, sư phụ, cái này, đây là áo chống đạn. Chúng ta ngày mai không phải tham gia buổi đấu giá từ thiện sao? Mặc cái này, có phải hay không có chút không lễ phép? Nhiều cá a. Trần Dã một bên tuần thủ hướng trên người mình bộ hậu ngăn, cái này trọng yếu nhất, một bên thầm tiếng nói, trên thế giới này, cao cấp nhất lễ phép chính là còn sống nghe người khác nói hết lời. Ta có dự cảm, ngày mai sẽ có gỗ tiểu lạ. Nhớ kỹ vi sư dạy bảo, câu cá lao vĩnh viễn không không quân. Đồng lý, là ngươi cảm thấy có việc muốn phát sinh thời điểm, vậy liền nhất định sẽ có việc phát sinh. Cái này gọi mù phi định luật, hiểu không? Nhìn xem Trần Dã cái kia bộ dáng như lâm đại địch, Triệu Đa Ngư mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng nhớ tới đoạn đường này đi tới sư phụ cái kia đi đến cái nào nổ đến đâu tả môn thể chất, hắn yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Sư phụ, vậy ta có thể hay không lại bộ hai đầu thu quần? Ta sợ đau. Bộ, đem ta đầu kia thêm nhung cũng mặc lên. Sư phụ, chúng ta muốn mặc lấy ngủ sao? Cấn đến hoảng. Nhìn một chút liền tốt, đến, hai ta đêm nay dựa lưng vào nhau ngủ, ngươi cản phía trước, ta cản đằng sau. Chương 121, áp chụp hồng quang, ai tắt đèn. Chương 121, áp chụp hồng quang, ai tắt đèn. Sáng ngày hôm sau, thiên đường đảo lầu chính yến hội sảnh. Ánh nắng xuyên thấu qua to lớn mái vòm pha lê tung xuống, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên như là thần vực. Hoa tươi, rượu ngon, thân mang thịnh trang các quốc gia thổ hào, tạo thành một bức ngập trong vàng son bức tranh. Nhưng mà, tại bức tranh này bên trong, có hai nơi cực kỳ không hài hòa bức pháp. Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư. Hai người mặc dù mặc đại vệ tỉ mỉ chuẩn bị cao định âu phục, nhưng bởi vì bên trong lớp nguyên bộ chiến thuật chống đạn áo lót, thậm chí vì phòng chấn động còn lấp một tầng mặt biển, dẫn đến hai người giờ phút này thoạt nhìn như là hai cái bị thổi phồng mạch lìn lốp xe người. Đi trên đường, tư thế kia cứng ngắc giống là vừa làm toàn tứ chi cắt giải phẫu khôi phục trở về. Mà lại, bởi vì tư thế ngủ vấn đề, hai người đều đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, nhìn xem có chút buồn cười. A, oh my god. Đại vệ bưng chẳng đến đi tới, nhìn thấy hai người tạo hình, khỏe mắt điên cuồng run rẩy, Trần đại sư. Mặc dù bây giờ giới thời trang lưu hành oversize, nhưng các ngươi cái này, có phải hay không over đến có chút nhiều lắm? Tây trang này đều muốn bị nó bạo. Đại vệ, ngươi không hiểu. Trần Dã khó khăn chuyển động một chút cổ, bởi vì mang theo hộ cái cổ, một mặt cao thâm mặt chắc, cái này gọi trọng trang lù gió. Tại trang ngập ngoài ý muốn nhân sinh, loại này nặng nề cảm năng cho người ta mang đến cảm giác an toàn. Ngoài ý muốn. Đại vệ mở mịt nhìn xung quanh, nơi này rất an toàn, hộ vệ đội đều là ta bỏ ra nhiều tiền mời đỉnh cấp lính đánh thuê. Rất nhanh liền có. Trần Dã có ý riêng địa lẩm bẩm một câu, thuận tay từ đi ngang qua người phục vụ trong mâm cầm một chén nước trái cây, hắn hiện tại ngay cả cánh tay bốn lượn đều tổn sức. Trung quanh danh viện các quý phụ đối hai người chỉ trỏ, xì xào bàn tán bên trong tràn đầy đồ nhà quê nhà giàu mới nổi các loại từ ngữ. Triệu Đa Ngư xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, phận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng trên người áo chống đạn xiết đến hắn lại không chui vào loạn, chỉ có thể kiên trì bảo trì mỉm cười. Đấu giá hội bắt đầu, đồng thời tiến hành rất thuận lợi. Đồ cổ, tranh chữ, hiếm thấy chân bảo từng kiện bị đánh ra giá trên trời. Rốt cục, đến cuối cùng áp chụp câu. Ánh đèn chuyển tối, chỉ có một chùm đèn chiếu đánh vào chính giữa sân khấu tủ trưng bày bên trên. Người chủ trì mang theo bao tay trắng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bãi đỏ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tiếp xuống là lần này đấu giá hội linh hồn. Trong truyền thuyết có thể mang đến vĩnh hằng may mắn biển sâu phấn kim cương, ngư thần chi nước mắt. Kia là một viên nặng đến 50 cạ dạ màu hồng kim cương, tại dưới ánh đèn chích xạ ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, phản phất ngưng tụ toàn bộ hải dương ôn nhu. Giá khởi điểm 5.000 vạn mỹ kim. Và toàn trường xôn xao. Trần Gia híp mắt nhìn thoáng qua, nhếch miệng, thôi đi, lại bất giả ánh sáng. còn không có hai ta khối năm mua dạ quang châu sáng. Móc nối bên trên đều ngại chìm, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Chỉ có đồ đần mới mua. Lời con chưa dứt. 100 triệu. Một cái âm thanh vang dội vang lên. Ngồi tại hàng thứ nhất ạ sảm vương tử dơ lên bảng hiệu, trên mặt mang ta là kẻ ngu ta kiêu ngạo thiếu dung. Một ước 2000 vạn. Bên cạnh một vị châu Âu phú thương cắn răng theo vào. 2 ước. Ạ sảm ngay cả mí mắt đều không có nháy. 2 ước 1000. 300 triệu. Ạ sảm thậm chí lười nhác nghe đối phương báo giá, trực tiếp góp cả. Toàn trường tĩnh mịch. Đây là dầu hỏa tra thực lực sao? 300 triệu lần thứ nhất. 300 triệu lần thứ hai. Người chủ trì thanh âm đều đang run rẩy. Cái này ngốc người giàu có. Trần Dã lắc đầu, sau đó yên lặng đem bàn tay tiến vào trong ngực, sờ lên còn tại cái kia an ổn nằm ngọc lục bảo chuỗi hạt, rất cảm thấy an tâm. Lúc này đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc. Trong tưởng tượng ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, chẳng lẽ lại thật sự là mình suy nghĩ nhiều quá? Tối hôm qua chiếc thuyền kia, nhưng thật ra là cái nào đó phú hào thích đêm khuya hải chiến. 300 triệu lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng ạ sảm điện hạ. Ầm. Theo đấu giá đệm rơi xuống trong ngáy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. 3, 4. Toàn bộ yến hội sảnh ánh đèn, không có dấu hiệu nào toàn bộ dập tắt. Nguyên bản minh lượng đại sảnh trong nháy mắt lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ngay sau đó, là một tiếng to lớn pha lê tiếng bạo liệt. Soạt. Đỉnh đầu cái kia to lớn mái vòm pha lê bị người từ ngoại bộ bạo lực đánh nát, vô số mảnh vỡ như là đao mưa rơi xuống. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo dây thừng từ trên trời giáng xuống. Đột 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 đột. Họng súng phun ra ngọn lửa trong bóng đêm như là ác ma giăng nanh, đối trần nhà tiến hành một vòng uy hiếp tính bắn phá. A. Tiếng thét chói tai trong nháy mắt đâm rách hắc ám. Tất cả mọi người không được núp đích. Nằm xuống. Thô bạo anh ngữ giống lên một tiếng vang lên, nương theo lấy mấy quả lựu hơi cay đạn lăn xuống trên mặt đất, tê tê bốc khói âm thanh làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là một trận tỉ mỉ bày kế, nhằm vào đỉnh cấp phú hào vũ trang bắt cóc. Làm những cái kia mặc áo đuôi tôm thân sĩ cùng lộ lương trang danh viện nhóm còn tại giống con ruồi không đầu đồng dạng thét lên chạy loạn lúc, Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư cho thấy kinh người chiến thuật tố dưỡng. Tại đèn tắt cái kia một hơi giây, Trần Dã tựa như là phản xạ có điều kiện, một cước đá vào Triệu Đa Ngư đầu gối trên tổ. Uy, chui. Hai người nương tựa theo trên thân bộ kia cổng tề áo chống đạn mang tới hình tròn nhấp nô lực lấy một loại mượt mà mau lẹ tư thái, trong nháy mắt lăn tiến vào bên cạnh tấm kia phủ lên nặng nghề khăn trải bàn dài mảnh bàn ăn dưới đáy. Bộ này động tác nước chảy mây trôi, thuần thục đến làm cho lòng người đau, đây đều là tại vô số lần câu cá câu ra bom, thi thể, ma túy trong thực chiến luyện thành cơ bắp ký ức. Sư phụ, thật xảy ra chuyện. Miệng của ngươi khai quá a. Triệu Đa Ngư tại dưới đáy bàn run lẩy bẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngậm miệng, mang mặt nạ phòng độc. Trần Dã từ tùy thân trong ba lô móc ra hai cái dạng đơn giản hô hấp mặt nạ, chụp tại hai người trên mặt. Lúc này, trong đại sảnh đã loạn thành một bầy. Hơn 10 người võ trang đầy đủ, đeo nhìn ban đêm dụng cụ ác ôn cấp tốc khống chế cục diện. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phân công rõ ràng, một bộ phận người khống chế con tin, một nhóm người khác thẳng đến chính giữa sân khấu ngư thần chí nước mắt. Tất cả không được lúc đích. Ai động đánh chết ai. Dẫn đầu ác ôn một thương nắm đệ lật ra một cái ý đồ chạy trốn bảo tiêu. Đông. Ác ôn đối bảo tiêu phía sau lưng bắn một phát súng, uy hiếp nói: "Đây là không nghe lời hạ tràng." Trần Dã xuyên thấu qua khăn trải bàn khe hở, nhìn xem tình huống bên ngoài. Đây là hướng về phía người đến, cũng là hướng về phía hàng tới. Trần Dã tỉnh táo phân tích nói, mặc dù tay của hắn cũng tại run, nhưng đại não lại dị thường thanh tỉnh. Lúc này, ác ôn nhóm bắt đầu từng cái kiểm tra con tin, hiển nhiên là đang tìm mục tiêu trọng yếu. Trốn ở đây không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị bắt tới. Trần Dã ngắm nhìn bốn phía, cái bàn này cách bên tường miệng thông gió rất gần, đại khái chỉ có 3 mét khoảng cách. Nhưng này miệng thông gió bị trang trí tấm phong kín. Nhiều cá, xem ra cần phải cho tòa lâu đài này làm điểm trùng tu. Trần Dã từ trong túi móc ra một viên chỉ có lớn chừng ngón cái, thoa sơn hồng chỉ rơi, hạch bình khoa học kỹ thuật xối đất khí, trong phòng bản. Sư phụ, người muốn nổ đây. Đừng đem thừa trọng tường nổ a. Tòa lâu đài này sập chúng ta đều phải chết. Triệu Đa Ngư hoảng sợ trừng to mắt. Yên tâm, vi sư là chuyên nghiệp. Đây là định hướng bạo phá, chỉ rách ra, không thương tổn xương. Trần Dã nắm nuốt viên kia chỉ rơi, thừa dịp bên ngoài hỗn loạn tương mừng, kề sắt đất lăn một vòng, lăn đến góc tường. Hắn đem chỉ rơi nhét vào trang trí tấm trong khe hở, sau đó giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng lại chạy trở về lấy bàn. Bịt hai. Há mồm. Vâng. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang lên. Cũng không có ánh lửa ngút trời, chỉ có một cỗ sóng xung kích tinh chuẩn đem khối kia nặng nề tượng một trang trí tấm tính cả phía sau đường ống thông gió cách rào cùng nhau đánh bay, trên tường trong nháy mắt xuất hiện một cái đường kính nửa mét lô lớn. Đó là cái gì thanh âm? Ác ôn nhóm bị một tiếng này tiếng vang hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao thay đổi họng súng. Ngay tại lúc này. Đi. Trần Giáp một thanh nắm chặt Triệu Đa Ngư áo chống đạn cổ áo, hai người giống hai con to lớn màu đen chuột chui, tại cái kia ngắn ngủi bụi mù hiểm hộ dưới, lộn nhào địa chui vào cái kia nổ tung miệng thông gió. Đợi đến ác ôn nhóm xông lại xem xét lúc, chỉ có thấy được một cái khói đen bốc lên cửa hang, cùng trên mặt đất thất lạc một viên. Lưới câu. Chương 122, hắc ám thả câu phát tác, thượng cái này không gọi lén lén, cái này gọi lũ. Chương 122, hắc ám thả câu phát tác, thượng cái này không cứ gọi lén lén, cái này gọi lũ. Đường ống thông gió kết nối lấy tòa thành thiết bị tường kép cùng tị nạn thông đạo. Nơi này không có cửa sổ, không có ánh đèn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Đối với người bình thường tới nói, đây là địa ngục. Nhưng đối với Trần Dã tới nói, cái này hoàn cảnh quá thân thiết. Sư phụ, quá đen, ta sợ. Triệu Đa Ngư nắm lấy Trần Dã góc áo, giang run lên. Sợ cái gì? Trần Dã thanh âm trong bóng đêm lộ ra phá lệ tỉnh táo, thậm chí mang theo vẻ hưng phấn, cái này hoàn cảnh tốt bao nhiêu a, tia sáng lờ mờ, giống hay không chúng ta câu đêm cảm giác. Sư phụ, ta có thể đừng có dùng câu cá thuật ngữ sao? Mặt sau này có cầm ạ sột phân phần tử khủng bố đang đuổi a. Đang câu cá lao trong mắt, chúng sinh bình đẳng. Cầm thương phần tử khủng bố, bất quá chỉ là lớn răng hắc ngư thôi. Trần Dã vừa nói, một bên móc ra một căn khác dạng đơn giản định hải thần châm cần câu. Đưa một cây cho ạ sạm, nhiều cá, đem ve tuyến lấy ra. A, tuyến. Cho dù là câu người, cũng muốn giảng cứu tuyến tổ phối hợp. Nhanh lên. Hai người trốn ở một chỗ chật hẹp hành lang chỗ rẽ. Nơi này là phải qua đường. Trần Dã cấp tốc tại cách đất 20 cm vị trí, kéo ra khỏi một cây cứng cỏi vô cùng tám biên ve tuyến. Loại dây này nhỏ như sợi tóc, nhưng ở trong bóng tối đơn giản chính là ẩn hình lưỡi dao, cường độ đủ để mở ra làn da. Cái này gọi thường đặt ngựa. Không đúng, cái này gọi phòng tiếp tuyến dẫn đường. Bố trí tốt cạm bẫy về sau, Trần Dã mang theo Triệu Đa Ngư trốn vào bên cạnh phối địa phòng, lưu lại một cánh cửa khe hở. Rất nhanh, tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến. Hai tên mang theo nhìn ban đêm dụng cụ ác ôn tìm súng, cẩn thận từng ly từng tí lục soát tới. Lục soát nhìn ban đêm dụng cụ điểm sáng trong bóng đêm như là quỷ hỏa. Tắc hệ lọt. Trẻ kỉnh si tỏ 4. Mục tiêu mất đi, đang kiểm tra 4 khu. Trước mặt ác ôn đi được rất gấp. Ngay tại hắn bước qua chỗ rẽ trong ngáy mắt. Bang. Trên mắt cá chân truyền đến một cỗ to lớn lực cản. Ve tuyến cũng không có đoạn, nhưng hắn thân thể cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Phụt. Ác ôn cả người nhào về phía trước, nặng nề mà ngã chó đất cức, súng trong tay đều trên mặt đất trượt ra thật xa. Phía sau đồng đội vô ý thức muốn đi đỡ. Ngay trong nháy mắt này, trong bóng tối vươn một cây đen nhánh cây gậy. Trần Dã giống như là một cái tại hắc hố đường bên cạnh chờ đợi suốt cả đêm rốt cục nhìn thấy hắc phiêu câu cá người, tay mắt lênh lẹ, dương cần gai cá. Lấy. Định Hải thần châm mang theo tiếng gió gào thét, tinh chuẩn địa đập vào đằng sau tên kia ác ôn trên nó. Không phải bén nhọn đả kích, mà là một tiếng trầm một đông. Ê! Tên kia ác ôn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, mắt trợn trắng lên, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phía trước cái kia ngã sắp xuống vừa muốn đứng lên, Trần Dã đã vừa xài bước ra, cây gậy trong tay thuận thế ép xuống, can nhọn trực tiếp đứng bưng cổ họng của đối phương. Xuyệt, Trần Dã ở trên cao nhìn xuống, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng này loại ngựa khí tràn đầy câu cá lao đặc hữu cảm giác áp bách, chớ lộn xộn, cẩn thận tiếp tuyến. Một phút đồng hồ sau, hai tên võ trang đầy đủ ác ôn bị trói gô, dùng bẹt tuyến, miệng bên trong nút lấy rẻ rách, giống hai đầu cá chết đồng dạng bị treo ở hành lang đỉnh chóp đường ống bên trên. Triệu Đa Ngư nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt mồm. Sư phụ, người đây cũng quá thuần thục a. Gõ muộn côn cũng là tải câu cá một loại. Cái này gọi không cá. Trần Dã phủi tay bên trên sám, một mặt lạnh nhạt, làm cá lớn thể lực hao hết trắng dã bụng thời điểm, chính là chúng ta chép lưới xuống nước thời điểm. Vừa rồi một côn đó con, gọi vật lý gây tê có thể hữu hiệu bảo trì cá lấy được mới mẹ độ. Triệu Đa Ngư cảm thấy sư phụ đã điên rồi. Đi, tiếp tục. Trần Dã nhặt lên trên đất gạ xuất phẩm, ước lượng một chút, sau đó một mặt ghét bỏ điểm ném cho Triệu Đa Ngư, cái đồ chơi này còn không có ta gậy che dễ dùng, quá nhẹ, không có xúc cảm. Người cầm phòng thân. Sau đó lộ trình biến thành Trần Dã biểu diễn cá nhân. Cái này phức tạp tị nạn tầng hành lang, trong mắt hắn phảng phất biến thành một cái cự đại hắc hố cá đường. Hắn lợi dụng địa hình, lợi dụng hắc ám, lợi dụng trong tay hết thể đạo cụ. Gặp được chỗ rẽ, hắn liền ném một viên chỉ rơi dò đường, cái kia chỉ rơi nện ở trên tường bắn ngược thanh âm, luôn có thể lừa đội vã cuống cuồng ác ôn một trận loạn xạ. Gặp được đường thẳng, hắn liền lợi dụng dây câu làm cơ quan, đem mấy cái thùng sắt dán tại giữa không trùng chờ người thoáng qua một cái liền nện xuống đến, lấy tên đẹp đánh ổ tụ cá. Điều kỳ quái nhất một lần, một tên ác ôn trốn ở cái dương đằng sau tử thủ. Trần Dã trực tiếp vung ra mang theo cường lực từ giác hút dây câu, tinh chuẩn địa hút vào người kia trên mũ giáp nhìn bàn đêm dụng cụ giá đỡ. Sau đó, gai can. A, đầu của ta, cổ của ta. Tên kia ác ôn cảm giác đầu của mình bị một cỗ không thể kháng cự quái lực cưỡng ép tốn ra công sự che chắn, cả người giống như là bị câu lên tới con rùa, ngạnh sinh sinh bị kéo đến Trần Dã trước mặt. Đây là trang bị nghiền ép. Trần Dã một cước giẫm ở đối phương, quay đầu hướng Triệu Đa Ngư tiến hành hiện trường dạy học, nhớ kỹ nhiều cá, lù hạch tâm là dụ hoặc, nhưng nếu như dụ hoặc không được, bạo lực lôi kéo cũng là một loại mỹ học. Cái này gọi phi ngư. Ngắn ngủi 10 phút, Trần Dã sửng sốt dựa vào một cây gậy, mấy quyền tuyến, một thanh chỉ rơi, tại cái này hắc ám hành lang bên trong câu lật ra một cái 6 người chiến thuật tiểu đội. Nhìn xem đầy đất lẩm bẩm, bị trói thành bánh trưng ác ôn, Triệu Đa Ngư từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, dần dần biến thành một loại không hiểu sùng bái. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Chạy đi sao? Trần Dã nhìn thoáng qua hệ thống địa đồ. Nơi đó có một cái cự đại điểm sáng màu đỏ, ngay tại lầu chính đại sảnh lấp loé. Mà lại, nơi đó còn có vô số đời đồng hồ lấy tiền tại điểm sáng màu vàng nóng, các phú hào. Trốn. Trần Dã sửa sang lại một chút có chút méo xẹo hộ cái cổ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chúng ta mới quen hai cái bằng hữu, ạ sạm cùng đại vệ còn tại bên trong đâu. Nếu là bọn hắn chết rồi, ai đến cho ta tổn thất tinh thần phí tính tiền? Trần Dã nâng lên định hải thần châm giống như là một cái sắp lao tới chiến trường tướng quân, lại giống là một cái khiêng cần câu chuẩn bị đi quận lao bản bạn câu. Đi, nhiều cá. Chúng ta đi đại sảnh. Đã cái này hoa tử đã đánh rơi xuống, không câu đầu chân chính cá lớn đi lên, ta không cam tâm. Cái này gọi, quyết không không quân. Triệu Đa Ngư thấy sư phụ cái kia khoan hậu, chủ yếu là ăn mặc dày, bóng lưng, cắn răng, ôm chặt trong lực thương. Sư phụ chờ ta. Ta cũng muốn câu cá lớn. Chương 123, hắc ám thả câu phát tắc, hạ đây là cá của ta, không cho ngươi động. Chương 123, hắc ám thả câu phát tắc, hạ đây là cá của ta, không cho ngươi động. Tiến hội sảnh hắc ám, đối với người bình thường tới nói là sợ hãi giường ấm, nhưng đối với Trần Dã tới nói, đây quả thực là một ngụm giàu dưỡng khí nước sâu đậm. Hắn ghé vào yến hội sảnh phía trên cái kia to lớn thủy tinh đèn treo cái bệ bên trên, xuyên thấu qua ống nhắm, nhưng thật ra là lụ dùng kính phân cực phiến, mặc dù lúc này không có gì dùng, chủ yếu là vì soái quan sát phía dưới loạn cục. Phía dưới Ác Ôn đã không chế cục diện, đang chuẩn bị đem ạ sảm vương tử cùng đại vệ những thứ này cá lớn đóng gói mang đi, mà lại bởi vì phải đi truy người chiến thuật tiểu đội chậm chạp không có truyền đến tin tức, cái này khiến bọn hắn sinh lòng bất an, chính tăng thêm tốc độ chuyển di vật đấu giá cùng con tin. Sư phụ, chúng ta muốn làm sao làm? Có lúc trước thành công, Triệu Đa Ngư sợ hãi đã hạ thấp không ít, vương súng trường ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. 1, 2, 3. Tám cái Trần Dã trong lòng âm thầm đếm một lần hệ thống trên bản đồ điểm đỏ, có kế hoạch sơ bộ. Nhiều cá, ngươi qua bên kia nằm sấp. Trần Dã chỉ khắc một bên đường ống thông gió miệng. Sau đó thì sao, sư phụ? Sau khi tới liền nổ súng. Triệu Đa Ngư trong tay chăm chú nắm chặt dạ sốt phật, mặc dù tay run giống là tại gậy đàn guitar, nhưng vẫn là kiên định trả lời. Sư phụ, ta muốn đánh chỗ nào? Đầu sao? Đánh cái gì đầu? Đánh đèn. Trần Dã chỉ đại sảnh bốn phía những cái kia mặc dù dập tắt nhưng y dị hiển nhiên treo trên tường khẩn cấp đèn chiếu sáng che đậy, gây ra hỗn loạn, cái này gọi kinh ổ. Hiểu được sao? Triệu Đa Ngư gật đầu, ta đã hiểu, sư phụ. Tốt. Đối đồng hồ. Giả vờ. Trong bóng tối, Triệu Đa Ngư giống một con màu đen động, một chút xíu hướng mục tiêu vị trí cố kén. Vừa tới đường ống miệng, hắn liền rỗi ra họng súng, đối trên tường chụp đèn bóc cỏ. Cộc 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 cộc. Triệu Đa Ngư nhắm mắt lại, mặc dù thương pháp cảm động, nhưng ở loại này bị tín không gian bên trong, dây đặc tiếng súng cùng băng tứ phía hỏa tinh đủ để chế tạo ra thiên quân vạn mã hiệu quả. A! Đột nhiên xuất hiện tiếng súng để vốn là hoảng sợ đám người lần nữa lâm vào hỗn loạn. Có người đánh lén. Hướng ba giờ. Ác Ôn thủ lĩnh giống to, không cần loạn, khống chế lại tràn diện. Ngay tại tất cả Ác Ôn lực chú ý bị Triệu Đa Ngư hấp dẫn trong nháy mắt, Trần Dã động. Trên cổ tay hắn cột bẹ tuyến, một chỗ khác cột vào thủy tinh đèn treo bên trên. Vung ra tuyến vòng, cầm trong tay định hải thần châm cả người giống như là một con to lớn màu đen con rơi, từ gần 10 mét không trung gào thét mà xuống. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Không đúng, trên trời rơi xuống đánh ổ. Trần Dã người giữa không trung, trong tay mấy cái vơ vét tới bom khói bỗng nhiên vung ra. Xì. Khói trắng nổ tung, nguyên bản liền mờ tối đại sảnh trong nháy mắt biến thành đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ xâm lâm. Khu khu cụ. Ác Ôn nhóm tại thành công khống chế lại con tin sau liền đem mặt nạ hái được, giờ phút này đang bị sặc đến chảy dòng nước mắt, mà lại bên người tất cả đều là cá lớn bọn hắn cũng không dám nổ xuống vậy. Trong hỗn loạn, Trần Dã rơi xuống đất. Hắn rơi xuống đất vị trí cực kỳ xảo trá, chính là một đám Ác Ôn trung tâm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dùng toàn lực huy động trong tay định hải thần châm. Lung áo nghĩa bạo lực dương cần. Ầm. Một tên vừa muốn rơi xuống Ác Ôn, chỉ cảm thấy cái cằm bị một cô đến từ biển sâu cự lực trọng kích, cả người vi phạm trọng lực quy tắc, trực tiếp bị đánh đến hai chân cách mặt đất, không trung quay người 360 độ sau trùng điệp quẳng xuống đất. Thứ nhất thôi. Trần Dã thân hình như quỷ mị, tại trong sương khói xuyên thẳng qua. Hắn căn bản không cần con mắt, hệ thống nhiệt lực đổ bên trên kia từng cái vinh quang tột đỉnh điểm lấm tâm chính là tốt nhất biếng ngắm. Hoành tạo thiên quân, mặt nước hệ sóng bỏ thao tác. Trường côn quét ngang, hai tên Ác Ôn xương bắp chân phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Điểm huyệt, tinh chuẩn xác định vị trí ném. Côn nhọn như là độc xà thổ tín, tinh chuẩn điệu đâm tại một tên Ác Ôn trên huyệt thái dương, đối phương ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng liền ngã xuống đất. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là một trận đất vương, Hàn Duy đã kích thước thanh đường. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, phụ trách trông coi con tin 8 tên tinh nhuệ Ác Ôn, toàn bộ nằm ở trên mặt đất, hoặc là gãy tay gãy chân, hoặc là chiều sâu hôn mê. Trần Dã đứng tại tấm kia giá trị liên thành bản đấu giá trước, dưới chân giẫm lên Ác Ôn ngực, trong tay trưởng côn chỉ về đằng trước run lẩy bẩy các phú hảo. Các vị lão bản, không cần sợ. Trần Dã lau mặt một cái bên trên xám, mặc dù mang theo mặt nạ, tận lực để thấp thanh tuyến, để thanh âm nghe phá lệ tăng thường, hạch bình khoa học kỹ thuật, mặc dù chê nhưng đến. Thượng đế a, là Trần đại sư, ta liền biết, hắn là đến từ Đông Phương chiến thần. Đại vệ cái thứ nhất nghe được Trần Dã thanh âm, kích động đến kém chút từ dưới đáy bàn chui ra ngoài nhảy một bàn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Tích tích tích. Cảnh cáo. Cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống cái kia nguyên bản bình tĩnh thanh âm nhắc nhở, đột nhiên biến thành còi báo động chói tai. Trần Dã bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp trong góc cái kia một mực biểu hiện được không đúng, vừa rồi thậm chí còn phá tan đổ nước nhân viên tạp vụ, đột nhiên ưỡn thẳng lưng. Trên mặt hắn nhu nhược trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi âm tàn. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh gắn thêm ống giảm thanh ngân sắc súng ngắn. Hắn mới là hành động lần này chân chính muộn, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có tham dự chính diện tập kích, mà là đem mình ngụy trang thành con mồi, lẫn trong đám người. Mà giờ khắc này, họng súng của hắn đã khóa chặt Trần Dã mi tâm. Hoàn mỹ biểu diễn. Nhân viên tạp vụ nết miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, nhưng trò hay kết thúc. Sư phụ, cẩn thận. Triệu Đa Ngư lúc đầu cao hứng bừng bừng chạy hướng Trần Dã chuẩn bị tranh công, phát hiện cái này một nguy cấp tình huống, ra ngoài theo bản năng, vậy mà giống như là một đầu nhảy ra mặt nước đại mã a cá, vẽ ra trên không trung một đạo bi tráng đường vòng cung, dùng mình cái kia khoan hậu phủ lấy áo lót chống đạn phía sau lưng, ngăn tại Trần Dã trước người. Phanh! Một tiếng thanh thúy súng vang lên, tại tĩnh mịch trong phòng yến hội nổ tung. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Đại vệ há to miệng. Ạ Sạm Vương tử vừa điểm xì gà rơi trên mặt đất. Trần Dã nhìn xem nhào tới Triệu Đa Ngư, con ngươi kịch liệt co vào. Nhiều cá. Chương 124, kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Đến trễ chính nghĩa. Chương 124, kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Đến trễ chính nghĩa. Yên tĩnh như chết. Trong phòng yến hội, mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi tràn ngập. Trần Dã ngơ ngác nhìn ghé vào trên người mình không nhúc nhích Triệu Đa Ngư, đầu óc trống rỗng. Một giây, hai giây, nhiều cá. Trần Dã chỉ cảm thấy trái tim như bị một cái tay hung hăng nắm lấy, đau đến để cho người ta khó mà hô hấp. Hắn liều mạng lung lay Triệu Đa Ngư thân thể, "Ngươi tỉnh a. Chúng ta còn có rất nhiều nơi không có đi, ta còn có rất nhiều kỹ thuật không có dạy cho ngươi đây." Khu khu. Sư phụ. Đừng dung. Dưới thân, truyền tới một chất phát lại thông minh thanh âm, lại giao. Cơm tối đều muốn phun ra. Trần Dã tiếng khóc im bặt mà dừng. Nhiều cá. Ngươi hồi quang phản chiếu rồi. Triệu Đa Ngư khó khăn trở mình, nhe răng trợn mắt địa xoa vai phải của mình. Sau đó sờ lên mình áo lót chống đạn, lại sờ lên đầu, một mặt ngộp bức, "Ai, ta không trúng thương. Sư phụ, ta giống như không trúng thương." Nghe nói như thế, Trần Dã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện buốt. Chỉ gặp cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi, phản phất nắm trong tay toàn trường buốt, giờ phút này chính như cùng một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Chỗ mi tâm của hắn, nhiều một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Cặp kia âm độc con mắt còn mở to, tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng, thợ săn sẽ ở trong nháy mắt biến thành con mồi. Chết rồi. Trần Dã ngây ngẩn cả người, "Nhiều cá, ngươi chừng nào thì luyện thành phản thương giáp rồi? Ai đánh ngươi ai chết?" "Đừng xú mỹ." Một cái băng lãnh, khàn khàn, nhưng lại vô cùng quen thuộc giọng nữ từ yến hội sảnh chỗ cửa lớn truyền đến. "Nếu là dựa vào cái gì phản thương giáp, ngươi đồ đệ hiện tại hốc đều đã lạnh." Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư đồng thời quay đầu. Chỉ gặp yến hội sảnh cái kia phiến nặng nề gỗ lim đại môn bị người đẩy ra. Phản quang bên trong, đứng đấy một cái tư thế hiên ngang thân ảnh. Lôi Minh. Vị này từng tại vùng biển quốc tế bên trên đuổi đến Trần Dã đầy đất chạy hải cảnh đội trưởng, giờ phút này lại có vẻ dị thường chật vật. Y phục của nàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, trên cánh tay trái quấn lấy một vòng giản dị băng vải, máu tươi còn tại ra bên ngoài thấm. Trên mặt của nàng tràn đầy hun khói lửa cháy vết tích, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ tóc ngắn cũng lộn xộn không chịu nổi. Nhưng nàng ánh mắt, y liễu nhiên sắc bén như ưng, trong tay cái kia thanh chiến thuật súng bắn tỉa họng súng còn bốc lên từng sợi khói xanh. Lôi đội. Triệu Đa Ngư ngạc nhiên hô to, "Ngươi là thiên sứ sao? Ngươi tới cứu chúng ta rồi." "Ta là tới chấp pháp." Lôi Minh mặt lạnh lấy, kéo lấy đồng dạng thụ thương chân, từng bước một đi vào đại sảnh. Nàng đi đến Trần Dã trước mặt, nhìn xem đôi này giống cá mẹ một lứa đồng dạng sư đồ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có ghét bỏ, đành chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau tai nạn may mắn. "Còn sống." "Còn sống liền bắt đầu, đừng ở cái kia diễn khổ tình hí." Trần Dã lau nước mắt cùng nước mũi, trong nháy mắt khôi phục cái kia một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, "Ai nha, Lôi đội. Vừa rồi một thương kia thật chuẩn, không hổ là..." "Không hổ là cái gì?" Lôi Minh khí cười, nàng chỉ mình còn tại đổ máu cánh tay, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu mỏi mệt, "Coi như các ngươi mạng lớn, chậm một chút nữa, hai người liền mất mạng." "Chuyện gì xảy ra? Người thương thế kia?" Trần Dã thu hồi cười đùa tí tửng, nhíu mày. Lấy Lôi Minh thân thủ, phổ thông ác ôn căn bản không tới gần được. Lôi Minh hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua trên đất mấy cỗ thi thể, "Không biết ngươi còn nhớ hay không đến trong nước Lam Huyết Khoa Học Kỹ Thuật Công ty, trải qua điều tra, bọn hắn kỳ thật chỉ là ngoại cảnh thế lực khống chế khôi lỗi. Về sau, ta thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tuyên báo sớm biết được, bọn hắn chuẩn bị đối Thiên Đường đảo đấu giá hội độc thủ. Mà lại mục tiêu của bọn hắn không chỉ có là kim cương, còn định đem nơi này tất cả phú hào làm con tin. Ta xin nội ứng hành động, sớm liền tiềm phục tại trên đảo bảo an trong đội ngũ. Nguyên bản kế hoạch là tại bọn hắn trước khi động thủ liền thu lưới." Nói đến đây, Lôi Minh ánh mắt mở đi một chút, nhưng ta không nghĩ tới, đối phương thẩm thấu so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Cùng là nội ứng tiểu tổ cảnh sát hình sự quốc tế đặc biệt trong tiểu đội, có 3 cái là bọn hắn đã sớm xúi dục hắc cảnh. Ngay tại vừa rồi cắt điện trong nháy mắt, 3 tên khốn kiếp kia phía sau đánh lén. Lôi Minh cắn răng, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, hiện tại ta đã là một cỗ thi thể. Ta tại phối điện trong phòng giải quyết 3 cái kia phản đồ, lúc này mới làm trễ lại thời gian. Chờ ta chạy tới nơi này thời điểm, vừa hay nhìn thấy tên hôn đảng kia giơ súng đối ngươi. Chỉ tiếc, mặt khác 2 cái đội viên chết tại đánh lén bên trong. Nghe xong Lôi Minh giải thích, Trần Dã trầm mặc. Hắn nhìn xem Lôi Minh còn tại nhỏ máu vết thương, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính ý trách không được nàng tới chậm. Một người, tại bị đồng đội đâm lưng tình huống phía dưới, phản sát 3 người, còn có thể kéo lấy thân thể bị trọng thương chạy đến cứu chàng. Này nữ môn, là kẻ hung hãn. Cái kia, Trần Dã gãi đầu một cái, có chút khó chịu điệu từ trong túi móc ra một quyển còn chưa dùng hết ve tuyến cùng một bình Vân Nam mạch dược, mặc dù ta là câu cá, nhưng cái này cầm máu băng bó thủ pháp cũng là hiểu sơ một hai. Nếu không, cho ngươi quấn 2 vòng. Cái này tuyến rắn chắc, không chỉ có thể câu cá, còn có thể khâu lại vết thương. Đại khái a. Lôi Minh nhìn xem Trần Dã trong tay cây kia dùng để câu 100 cân cự vật dây câu, khỏe miệng co giật một chút. Lan. Mặc dù ngoài miệng mắng lấy, nhưng Lôi Minh căng cứng thân thể lại buông lỏng xuống. Chuyện này nhắc tới cũng là kỳ diệu. Nếu không phải Trần Dã sư đồ 2 người vừa lúc tham gia đấu giá hội, vừa lúc thần binh trên trời rơi xuống chỉ dựa vào một mình nàng, là gần như không có khả năng ngăn cản hành động của đối phương, chớ nói chi là nàng người cũng bị thương nặng. Ngay tại Lôi Minh nội tâm cảm khái không thôi thời điểm, Triệu Đa Ngư đột nhiên giang hai cánh tay, không quan tâm địa sông đi lên, cho nàng một cái tự đại, mang theo nước mũi cùng nước mắt ôm. "Ô ô ô, Lôi đội, ngươi là tái sinh phụ mẫu của ta a. Về sau hạch bình khoa học kỹ thuật cho ngươi giảm 50%. Không, miễn phí. Tất cả trang bị ngươi tùy tiện cầm." Buông tay, Triệu Đa Ngư, ngươi đem nước mũi xoa ta áo chống đạn lên. Nhìn xem cái này hỗn loạn mà ấm áp một màn, Trần Giác cười. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đều chết hết buốt, lại liếc mắt nhìn mặc dù thụ thương nhưng ý lý nhiên đứng thẳng Lôi Minh. Xem ra, cái này một đợt mặc dù không có câu được đứng đắn cá, nhưng cũng coi là bạo bảo vệ a. Chương 125, mặc dù xa tất bội, viên kim cương này vừa vận chương 125, mặc dù xa tất bội, viên kim cương này vừa vận tiên đường đảo yến hội sảnh, mùi khói thuốc súng vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Cảnh sát hình sự quốc tế trạm tình báo tại tiếp vào Lôi Minh báo cáo khẩn cấp tín hiệu về sau, tổ chức số lớn nhân thủ lên đảo, tiếp quản thiên đường đảo. Bất quá trải qua nho nhỏ trao chuốt Trần Giã sư đồ hai người thần cấp biểu hiện cũng không có bị ghi lại trong danh sách, ở đây tất cả mọi người rất có ăn ý lựa chọn im lặng. Một là bọn họ cũng đều biết Trần đại sư sợ phiền phức, thích khiêm tốn, hai cũng là bọn hắn nội tâm đối cảnh sát hình sự quốc tế có lời oán thán. Cảnh sát hình sự quốc tế tại sớm có tuyến báo tình huống phía dưới, cũng dám bắt bọn hắn những thứ này đỉnh cấp phú hào làm mồi nhử, mà lại nhất làm cho nhân khí phẫn, nội ứng đoàn đội lại còn có hắc cảnh. Các phú hào cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhao nhao hạ quyết tâm, trở về liền thuê luật sư đoàn đội, thề muốn để chế định kế hoạch này người phụ trách trả giá đắt. Cho nên khi súng ống đầy đủ cảnh sát hình sự quốc tế nhóm lên đảo về sau, cũng không có đạt được cái gì tốt sắc mặt, lĩnh đội người thậm chí bị gạt sang một bên, xấu hổ cười ngượng ngùng. Mà Lôi Minh thì bị chữa bệnh đội đặt lên cáng cứu thương, trước khi đi, nàng tấm kia mặc dù dính đầy cho bụi nhưng y lý nhiên anh khí trên mặt, lộ ra một cái phức tạp biểu lộ. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua ngay tại như cái thổ tài chủ đồng dạng trông coi bản đấu giá Trần Dã, giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói chút gì lời cảnh cáo, nhưng cuối cùng chỉ là mệt mỏi khoát tay áo. Trở về nhớ kỹ viết kiểm tra. Ta nói là, làm cái ghi chép. Trần Dã giả vờ không nghe thấy. Giờ phút này sự chú ý của hắn tất cả cái kia bị tiếng chống đạn che đậy bảo hộ, mặc dù cái lồng đã nát, nhung tơ trên cái hộp. Ai nha, thế đạo này quá loạn. Trần Giã một bên cảm khái, một bên khó khăn túi người, hắn mặc bộ kia bị áo chống đạn chống căng phòng âu phục, để hắn giờ phút này thoạt nhìn như là một con ý đồ nhặt tiền xu chim cánh cụt. Hắn từ tủ trưng bày bên trong đem viên kia to lớn phấn kim cương ngư thần chi nước mắt cho móc ra. Bằng hữu của ta, cảm tạ thượng đế, ngươi không có việc gì. À, xạ vương tử vừa răn dạy xong muốn tiếp cận hắn cảnh sát, liền xông lại liền muốn cho Trần Giã một cái ôm. Ngưng ngưng ngưng. Trần Giã giống con bị hoảng sợ mèo đồng dạng về sau nhảy một cái, điện hạ, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động cước. Vừa rồi đám người kia thế nhưng là hướng về phía cái đồ chơi này tới. Nói, Trần Giã đem viên kia nặng đến 50 cạ dạ, lóe mù mắt cho phấn kim cương trong tay ước lượng. Cái đồ chơi này là tăng vật. Không đúng, là vật chứng a. A Sạm vung tay lên, hào khí bừng mây, cái gì vật chứng? Đây là ta vỗ xuống tới. Tiền ta đều thanh toán. 300 triệu Mỹ kim. Nói đến đây, A Sạm ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Giã, trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, "Trần, vừa rồi mấy côn kia con, quả thực là nghệ thuật, nhất là chiêu kia từ trên trời giáng xuống đánh ổ quá đẹp rồi. Vì biểu đạt ta đối Đông Phương công phu câu cá kính ý, viên kim cương này đưa ngươi." A, bên cạnh đại vệ cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất, điện hạ, đây chính là 300 triệu. 300 triệu thế nào? A Sam trừng đại vệ một chút, Trần cứu mạng ta, chẳng lẽ mệnh của ta không đáng 300 triệu sao? Lại nói, Trần vì cứu chúng ta, ngay cả hắn yêu dấu định hải thần châm đều mài mòn. Kỳ thật cũng không có, đây là tổn thất tinh thần phí. Còn có cái kia gọi là cái gì nhỉ? A Sạm chỉ bên cạnh chính một mặt cười ngây ngô Triệu Đa Ngư. Kia là Trần đại sư cao đồ, Triệu Đa Ngư. Đại vệ nói bổ sung. Đúng. Còn có Triệu công tử món kia áo chống đạn trừ hao mà phí. A Sạm nghĩa chính ngôn tử, Trần, ngươi nhất định phải nhận lấy. Nếu không chính là xem thường ta A Sạm. Trần Giã nhìn xem trong tay viên này chịu nặng thật đầu, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. 300 triệu Mỹ kim A. Đổi thành ngồi câu có thể đem Thái Bình Dương lấp đầy đi. Nhưng là... Trần Giã trong đầu trong nháy mắt hiện ra tấm kia cho dù ở trong mộng cũng có thể đem hắn làm tỉnh lại khuôn mặt tươi cười, quốc an cục lý trưởng phòng. Tiền này, phòng tay a. Trần Giã trong lòng khổ. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến giá cao giá trị khoáng vật kết tinh. Vật phẩm tên: Ngư thần chi nước mắt, màu hồng đá kim cương. Vật phẩm miêu tả: ngoại trừ đẹp mắt không còn gì khác. Đề nghị công dụng: công nghiệp cổ chủ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Giã mắt sáng rực lên. Công nghiệp cổ chủ. Cái này đúng rồi. Chỉ cần là dùng tại ngư cụ nghiên cứu phát minh vật liệu, đó chính là hợp pháp tư liệu sản xuất. Cái này gọi vật tận kỳ dụng. Khu khu. Trần Giã trong nháy mắt thay đổi một bộ đại nghĩa lẫm nhiên biểu lộ, điện hạ đã như vậy khách khí, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Thứ không dám dâu dếm, công ty của chúng ta gần nhất ngay tại nghiên cứu phát minh một cái cấp cao ngư cụ, vừa vặn thiếu như thế một cái. Khu, hạch tâm bộ kiện. Cầm 300 triệu Mỹ kim kim cương làm ngư cụ bộ kiện. À Sạm sửng sốt một chút, lập tức giơ ngón tay cái lên, cứng rắn hạch. Quá cứng hạch. Ta liền thích loại này phung phí của trời công nghiệp mỹ học. Sự kiện lắng lại về sau, đại vệ đưa ra dùng hắn máy bay tư nhân đưa Trần Giã sư đồ về nước. Không ngồi. Trần Giã cự tuyệt đến chém đinh chặt sắt. Vì cái gì? Ta vịnh lưu J650 rất thoải mái, có xoa bóp ghế dựa, còn có rảnh rỗi tỉ. Đại vệ cực lực chào hàng. Đại vệ a. Trần Giã thấm thía vô vỗ trên bả vai hắn xám, ngươi không hiểu. Ở trên trời, mệnh của ta là giao cho phi công, nhưng ở trong nước, mệnh của ta là giao cho. Khục, giao cho Long Vương. Mà lại, ta người này mệnh cứng rắn, vạn nhất ngươi máy bay bị ta khắc đến không quân, máy bay rơi, làm sao bây giờ? Đại vệ mặc dù nghe không hiểu cái gì gọi là khắc không quân nhưng hắn xem hiểu Trần Giã trong mắt kiên trì. Cái kia, ngươi tính làm sao trở về? Ta có thuyền. Trần Giã chỉ bến tàu phương hướng. Lúc này, trên bến tàu, cái kia chiếc toàn thân đen nhánh, tạo hình dữ tợn bạo hộ hào ý hiển nhiên tĩnh tĩnh địa bỏ neo ở nơi đó. Thân thuyền bên trên mặc dù tại đại vệ xem ra có chút quê mùa, nhưng ở kinh lịch hải tặc phong ba về sau, ai cũng không dám khinh thường chiếc này có thể đem cano đụng thành mảnh vỡ sắt thép quái thú. Mà lại, ta tay này bên trong cầm cái đồ chơi này, kim cương. Trần Giã hạ giọng, đi máy bay qua kiểm an quá phiền phức, vạn nhất bị xem như viên thủy tinh con chụp làm sao bây giờ? Vẫn là đặt ở chính ta trong khoang thuyền an tâm. Dù sao, thuyền của ta cũng là trang phòng mũi sừng. Nửa giờ sau, bạo hộ hào động cơ banh minh. Bộ kia trải qua Trần Giã nhiều lần ma đổi, danh hiệu lệ vị ạt thản chi tâm động cơ phát ra rít gào trầm trầm, đuôi thuyền khơi dậy to lớn màu trắng bọt nước. Đại vệ, điện hạ, sơn thủy có gặp lại. Trần Giã đứng tại khoang điều khiển bên ngoài, cầm trong tay loa phóng thanh, mặc dù trên thân còn mặc món kia căng phồng chống đạn Âu phục, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai phất tay tư thế. Nhớ kỹ cho khen ngợi a, lần sau có loại này. A không, lần sau có tốt cá tình sẽ liên lạc lại. A Sạm cùng đại vệ đứng tại trên bến tàu, vẫy tay từ biệt. Thật sự là một cái thần kỳ nam nhân. A Sạm cảm khái nói, đại vệ, ngươi có hay không cảm thấy, hắn lái thuyền dáng vẻ, so với cái kia MF1 đua xe còn muốn cùng dã. Đại vệ nhìn xem cái kia chiếc đã đem đầu thuyền nết lên 30 độ, chính lấy một loại vi phạm thủy động học phương thức trên mặt biển báo tắc hát thuyền, đầy mắt tinh tinh, hắn trong lòng ta so ý rồng man còn muốn xoái. Trong khoang thuyền, Triệu Đa Ngư cuối cùng đem cái kia thân siết đến hắn sắp hít thở không thông áo chống đạn cởi ra, cả người giống một đám bùn nhão đồng dạng ngồi phịch ở trên ghế salon. Sư phụ, chúng ta thật liền đem cái này 3 ước mang về rồi. Triệu Đa Ngư nhìn xem Trần Giã tiện tay đem viên kia phấn kim cương ném vào đổ đầy cái vặn vít cùng cờ lê trong hộp công cụ, đau lòng đến thẳng niết miệng, đây chính là kim cương a. Ngài chớ cùng đống kia phá sắt thả cùng một chỗ a, cạo sờn làm sao bây giờ? Cạo sờn. Trần Giã ngay tại thiết lập tự động tuần hành, nghe vậy bay đầu cười nạo một tiếng, nhiều cả a, vật lý thưởng thức phải học giỏi. Đá kim cương là tự nhiên cứng rắn nhất vật chất, chỉ có nó cạo sờn người khác phần. Lại nói, cái này sau này sẽ là chúng ta đánh ổ khí bên trong một cái ổ trụ, ngươi gặp qua đem ổ trụ cùng bay sao? Trụ, ổ trụ. Triệu Đa Ngư cảm thấy mình giá trị quan nhận lấy xung kích, sư phụ, ngài là nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Trần Giã một mặt nghiêm túc, cái này gọi lấy chiến dưỡng chiến. Không làm điểm cấp cao vật liệu, làm sao câu cá lớn? Ngươi phải biết, chúng ta lần này thế nhưng là kém chút ngay cả mệnh đều góp đi vào, không thăng cấp một chút trang bị, lần sau gặp được loại sự tình này chạy thế nào? Triệu Đa Ngư nghĩ nghĩ, vậy mà cảm thấy sư phụ nói rất có đạo lý. Đúng rồi sư phụ, chúng ta về nước sẽ có hay không có phiền phức? Triệu Đa Ngư đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút lo âu chỉ cái kia thùng dụng cụ, cái này mặc dù là tặng cho, nhưng hải quan bên kia. Trần Giã cầm bánh lái tay có chút cứng đờ. Phiền phức, kia là khẳng định. Hắn tại vùng biển quốc tế bên trên làm ra động tĩnh lớn như vậy, nổ thuyền, đánh hải tặc, còn thuận tiện cứu được một tổ con thế giới đỉnh cấp phú hảo. Lúc này trong nước đoán chừng đã sớm vỡ tổ. Nhất là cái kia một mực tại phía sau nhìn chằm chằm hắn. Không có việc gì. Trần Giã hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mênh mông đại hải, cưỡng ép cho mình động viên, chúng ta là người bị hại, là phòng vệ chính đáng, là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lại nói, chúng ta là dân mong đợi, là hợp pháp nộp thuế nhà giàu. Lý Trường Phong, hẳn là sẽ không quá khó xử chúng ta a. Hẳn là a. Trần Giã nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên cái kia vừa mới sáng lên thành tựu huy chương, quốc tế gậy quấy phân heo, sơ cấp, trong lòng đột nhiên một điểm ngọn nguồn cũng không có. Gió biển cao thét, bạo hộ hào giống một thanh màu đen lưới dao, bổ ra gợn sóng, hướng phía tổ quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà tại đường chân trời cuối cùng, một trận so hải tặc còn muốn cho đầu hắn đau hẹn đảm đang chờ hắn. Chương 126, Chiêu An, ta thật chỉ là muốn ăn tính địa câu cái cá. Chương 126, Chiêu An, ta thật chỉ là muốn ăn tính địa câu cái cá. Giang Lâm thành phố, đêm kia cũng không như trong tưởng tượng hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, cũng không có ký giả truyền thông trường thương đoàn tháo. Bạo hộ hào vừa mới lái vào lãnh hải, hai chiếc đồ trang khiêm tốn nhưng khí chẳng cực mạnh màu xám công vụ thuyền liền một trái một phải địa dựa vào tới, giống như là hai tên trầm mặc bảo tiêu, yên lặng đem bạo hộ hào kẹp ở giữa, một đường hộ tống tiến vào một chỗ không mở ra cho người ngoài quân dụng bên tàu. Sư phụ, chiến trận này có phải hay không có chút quá lớn? Triệu Đa Ngư ghé vào trên cửa sổ, nhìn xem trên bến tàu một hàng kia lóe lên đỏ lam bùng lên đèn màu đen xe con, còn có một hàng kia súng ống đầy đủ lại không mặc cảnh phục người áo đen, bắp chân có chút chuẩn rút, ta xem TV bên trên tử hình phạm nhân trục xuất về nước, trang diện cũng không có cái này lớn, sư phụ, ta sợ hãi. Tỉnh táo. Trần Giã sửa sang lại một chút cổ áo, mặc dù trong lòng cũng hoảng đến một nhóm, nhưng trên mặt y hiển nhiên vững như lão cẩu, cái này gọi quy cách. Hiểu không? Chúng ta hiện tại là quốc tế bạn bè. A không, là vì nước làm vẻ vang anh hùng. Đây là tới tiếp chúng ta đi khánh công. Khánh công? Đi cái nào khánh? Trại tạm giam sao? Thuyền vừa cập bờ, sớm đã chờ đã lâu người quen biết cũ, Giang Lâm thành phố hình sự trinh sát chi đội đội trưởng Trương Quốc Đống. Úc, không, hiện tại hẳn là xưng hô hắn là Giang Lâm thị cục công an phó cục trưởng Trương Quốc Đống. Giờ phút này hắn vẫn như cũ đỉnh lấy tấm kia mang tính tiêu chí mặt đen, bước chân bình ổn đi tới. Trương đội. Phi. Trương cục. Trần Giã trông thấy thân nhân nên đón tiếp lấy, ta nhớ đến chết rồi. Ngươi là không biết, cái kia tư bản chủ nghĩa cơm thật không phải là người ăn, ta liền muốn trở về ăn nóng hổi. Bớt lắm mồm. Trương Quốc Đống trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu tức giận, ngược lại lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi, thật sự là có thể dạy vào a, vùng biển quốc tế đều bị ngươi quấy lật trời. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Trần Giã cười làm lành. Không có bị thương chứ? Nhiều đến ngày nhớ thương, chúng ta không có việc gì. được rồi, chớ cùng ta ba hoa. Trương Quốc Đống nghiêng người sang, nhường ra một con đường, có người đang chờ ngươi. So ta cấp bậc cao hơn. Trần Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thuận Trương Quốc Đống ánh mắt, hắn thấy được một cỗ màu đen hồng kỳ xe con. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra tấm kia để hắn đến nay đều tại làm cơn ác mộng, cười tủm tỉm gương mặt. Quốc Đăng Cục, Lý Trường Phòng. Nửa giờ sau, một chỗ bí ẩn trại an dưỡng bên trong phòng trà. Nơi này hoàn cảnh thanh lưu, hương trà lượn lờ, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm phòng thẩm vấn túc sát bầu không khí. Nhưng Trần Dã ngồi tại trên ghế bành, chỉ cảm thấy cái mông dưới đáy giống như là lớn cái đinh. Lý Trường Phòng chậm rãi sấy lấy chén trà, động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Tiểu Trần A, nếm thử, năm nay trà mới. Lý Trường Phòng đẩy đi tới một ly trà. Tạ lãnh đạo. Trần Dã hai tay tiếp nhận, cũng không dám uống, chỉ là nâng trong tay sưởi ấm. Lần này đi ra ngoài chơi đến vui vẻ sao? Lý Trường Phòng cười hỏi, ngữ khí giống như là đang hỏi nhà mình chất tử nghỉ hè trôi qua thế nào. Còn vẫn được. Trần Dã gật cười, chủ yếu là vì tiêu trừ quốc tế bạn bè đối chúng ta hiểu lầm, thuận tiện làm điểm đoàn kiến. Đoàn kiến tốt. Lý Trường Phòng từ bên người trong túi công văn xuất ra thật dày một chồng văn kiện, nhẹ nhàng vỗ vỗ, các ngươi cái này đoàn kiến nội dung rất phong phú nha. Ta xem một chút báo cáo, đơn giản so phim Hollywood còn đặc sắc. Lý Trường Phòng mở ra văn kiện, giống như là tại niệm menu đồng dạng thì thầm, 3 tháng trước, Tân Hải thành phố gần biển, hiệp trợ phá được đặc biệt lớn xuyên quốc gia ma túy buôn lậu án, thu được heroin 50 kg, thuận tiện nổ một chiếc cano. 2 tháng trước, vùng biển quốc tế cùng nào đó sinh vật khoa học kỹ thuật công ty phát sinh ma sát vạch trần phi pháp sinh hóa thí nghiệm, để người ta đáy biển phòng thí nghiệm cho trừ tận gốc. Mà liên tại cái này tuần, Lý Trường Phong ngẩng đầu nhìn Trần Dã một chút, ánh mắt nghiêng ngẫm, ngươi tại thiên đường đảo, không chỉ có đem hải tặc Somalia cho câu đi lên, còn thuận tay cứu được bao quát Trung Đông vương tử ở bên trong hơn 10 vị quốc tế phú hào. Thậm chí, đồ đệ của ngươi còn cần súng trường đánh nổ toàn bộ yến hội sành đèn. Trần Dã mồ hôi lạnh trên trán thuận thái dương chảy xuống, cái kia, Lý Trường Phong, đây đều là hiểu lầm. Chủ yếu là bọn hắn ra tay trước. Ta đây là cái bán ngư cụ, phòng vệ chính đáng, đơn thuần phòng vệ chính đáng. Ta biết là phòng vệ chính đáng. Lý Trường Phong khép lại văn kiện, tiếu dung thu liễm mấy phần, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ Trần Dã. Nhưng là, Trần Dã, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi một cái bán ngư cụ đi đến đâu, cái nào liền ra đại sự? Mà lại, Lý Trường Phong chỉ ngoài cửa sổ, cái hướng kia chính là bảo hộ hào bỏ neo bên tàu. Người chiếc thuyền kia, phòng đụng sơn phủ là ở đâu ra? Cái kia có thể để cho thuyền dân chạy ra quân hạm tốc độ động cơ ở đâu ra? Còn có cái kia cái gọi là xác định vị trí đánh ổ khí, vì cái gì tầm bắn cùng độ chính xác cao như thế? Trần Dã nuốt ngụm nước bọt, cái này, đây là khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới lực lượng. Chúng ta hạch bình khoa học kỹ thuật, chủ đánh chính là một cái chắc địch dùng bền. Tốt một cái chắc địch dùng bền. Lý Trường Phong cười, lần này là thật cười, quốc gia liền cần như ngươi loại này chắc địch dùng bền nhân tài. Chân tướng với bảy. Lý Trường Phong rốt cục ném ra hắn chân thực ý đồ. Tiểu Trần A, phía trên họp nghiên cứu qua, xét thấy ngươi tại mấy lần sự kiện bên trong biểu hiện xuất sắc, cùng hạch bình khoa học kỹ thuật cho thấy, ân, đặc biệt kỹ thuật tiềm lực. Chúng ta có ý hướng, đặc biệt chiêu ngươi nhập ngũ. A không, là vào cuộc. Vào cuộc. Trần Dã choáng váng, cái gì cục? Quốc an cục. Có thể là kỹ thuật cố vấn, cũng có thể là đặc công nhân viên. Lý Trường Phong hướng dẫn từng bước, đãi ngộ tự ưu, có biên chế, thưởng thụ quốc gia trợ cấp. Ngươi những cái kia phát minh quốc gia có thể cho ngươi cung cấp rộng lớn hơn bình đại, thậm chí chúng ta có thể cho ngươi phê chuyên môn thí nghiệm tràng, không cần lại đi vùng biển quốc tế lén lén lút lút cá chiên. Đây là chiêu an, đây là Trần Chuỗi chiêu an. Trần Dã trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số hình tượng, an mặc đồng phục, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về, viết báo cáo, họp, từ đây cáo biệt tự do tự tại câu cá sinh hoạt. Không được, tuyệt đối không được. Ta là muốn trở thành câu cá vương nam nhân, sao có thể đi làm công chức đâu? Mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu là tiến vào cục cảnh sát, mỗi ngày đi làm mò cá, vẫn là đi đơn vị trong hồ nước câu thi thể. Cái kia không được đem đơn vị cho câu phong. Lãnh đạo, ta không được a. Mà lại chúng ta không phải đạt thành hiệp nghị sao? Chính thức bản chỉ cung cấp quốc gia sử dụng. Trần Dã dù là đối mặt hải tặc họng súng đều không có như thế hoàng qua, hắn phủ phù một tiếng kém chút quỳ xuống, bị cái ghế chặn, ta thật không phải khối kia liệu. Ta buông tuồng đã quen, mà lại ta người này sợ chết, sợ chịu khổ. Ta liền muốn lặng yên câu cái cá, kiếm chút tiền, mua cái căn phòng lớn. Ta thật không có cái gì đền đáp quốc gia hùng vĩ lý tưởng, ta chính là cái tục nhân. Thật. Trần Dã than thở khóc lóc, mà lại kỹ thuật của ta đều là giã lộ. Đó là vì câu cá bước đi ra. Ngươi muốn để ta đi làm đứng đắn nghiên cứu khoa học, ta ngay cả bảng tuần hoàn các nguyên tố đều lưng không được đầy đủ a. Nhìn xem Trần Dã bộ này liều mạng từ chối bộ dáng, Lý Trường Phòng tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không hề tức giận. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không muốn thụ ước thúc, có thể lý giải. Lý Trường Phòng đặt chén trà xuống, ngựa khí đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, kỳ thật ta cũng cảm thấy, đem ngươi nhốt tại trong văn phòng quá lãng phí. Như ngươi loại này nhân quả luật vũ khí vẫn là đặt ở bên ngoài lực sát thương tương đối lớn. A. Trần Dã ngây mẩn cả người. Bất quá, Lý Trường Phòng lời nói xoay chuyển, đã ngươi có năng lực, cũng có kỹ thuật, hoàn toàn không đếm xỉa đến là không thể nào. Quốc gia có thể không hợp nhất ngươi, nhưng nhất định phải đối ngươi tiến hành giám thị cùng hợp tác. Nghe rõ ràng, không phải ngươi công ty những cái kia hắc khoa kỹ, mà là ngươi người này. Ta. Đúng. Tiểu Trần A, có chút kỹ thuật, sửa lại, lại trải qua chúng ta xét duyệt về sau, vẫn là có thể ra miệng nhà. Chỉ là, đến chừa chút cửa sau. Lý trưởng phòng cười đến giống con lão hồ ly, tỉ như cái kia định vị công năng, ta nhìn liền rất tốt. Trần Dã dây hiểu, đây là muốn coi hắn là thành bao tay trắng. A không, là người ngoài biên chế buôn bán vũ khí a. Cái này không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Dã lập tức tỏ thái độ, chỉ cần không cho ta đi làm, chỉ cần để cho ta tiếp tục câu cá, thế nào đều được. Chúng ta vốn chính là dân mong đợi, ái quốc cùng quân kia là bản phận. Rất tốt. Lý trưởng phòng thỏa mãn gật gật đầu, từ trong túi công văn xuất ra một phần khác văn kiện, lần này là một phần văn kiện của đảng, phía trên in ánh vàng rực rỡ quốc huy. Xét thấy ngươi tại thiên đường đảo sự kiện bên trong cống hiến, mặc dù không thể công khai khen ngợi, nhưng quốc gia sẽ không quên. Trải qua phê chuẩn, đặc biệt trao tặng hạch bình ngư cụ khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn vì an toàn quốc gia trọng điểm hợp tác đơn vị. Mặt khác, Lý trưởng phòng lấy ra một viên huân chương, bất quá cái này mai huân chương không phải cho Trần Dã, đây là cho Lôi Minh đồng chí. Nàng lần này hành động bên trong lập công lớn. Còn ngươi? Lý trưởng phòng trên dưới quan sát một chút Trần Dã, đột nhiên từ dưới đáy bàn móc ra một mặt cờ thưởng. Chỉ gặp cờ thưởng bên trên thêu lên hai hàng thiếp vàng chữ lớn, cảnh dân dung hợp điển hình phi pháp cải tiến kỳ tài. Trần Dã nhìn xem mặt này cờ thưởng, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này, đây coi như là khích lệ sao? Làm sao? Không thích. Lý trưởng phòng cười híp mắt hỏi. Thích lắm. Rất ưa thích. Trần Dã tranh thủ thời gian tiếp nhận cờ thưởng, giống bảo bối đồng dạng ôm vào trong ngực, đây là ta miễn tử kim bài. A không, giấy chứng nhận thành tích a. Được rồi, trở về đi. Lý trưởng phòng phất phất tay, úp, còn có, cái kia Trung Đông Vương tử tặng cho người kim cương. Nhớ kỹ nộp thuế. Trần Dã dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã sắp xuống. Ngay cả kim cương đều biết. Cái này quốc an cục nhãn tuyến là chứa ở trên người hắn sao? Vâng vâng vâng. Nhất định giao. Toàn ngạch giao. Trần Dã ôm cờ thưởng, cũng như chạy trốn xông ra phòng trà. Nhìn xem Trần Dã chật vật bóng lưng rời đi, vẫn đứng trong góc trợ thủ có chút không hiểu hỏi, trưởng phòng, tiểu tử này miệng lưỡi dẻo quẹo, trên thân điểm đáng ngờ nhiều như vậy thả hắn đi rồi. Mà lại hắn những cái kia kỹ thuật. Điểm đáng ngờ. Lý trưởng phòng nhìn xem trong chén trà chìm nổi lá trà, cười ý vị thâm trường, nước quá trong ắt không có cá. Tiểu tử này mặc dù lau cá, nhưng màu lót là đỏ. Mà lại, Lý trưởng phòng chỉ trên bàn cái kia phần liên quan tới Trần Dã không quân tất xảy ra chuyện huyền học báo cáo. Ngươi gặp qua cái nào gián điệp hoặc là kẻ dã tâm, có thể giống hắn xui xẻo như vậy sao? Đem hắn trả về, cái này Giang Lâm thành phố nước, thậm chí cái này trên quốc tế nước, mới có thể sống bắt đầu. Chúng ta cũng đúng lúc thiếu như vậy một đầu có thể quấy phong vân cá nheo. Hoặc là nói, một đầu vĩnh viễn câu không lên cá không quân chi vương. Ngoài cửa, gió đêm hơi lạnh. Trần Dã ôm cờ thưởng, nhìn phía xa trên mặt sông phản chiếu đèn neon, thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù quá trình kinh tâm động phách, mặc dù lại bị quốc gia theo dõi, nhưng tốt xấu. Tự do bảo vệ, tiền bảo vệ. Mặc dù muốn nộp thuế, trọng yếu nhất, hắn lại có thể trở về câu cá. Nhiều cá. Đi. Về nhà. Trần Dã vung tay lên, đợi chút nữa ta tự mình hạ cần. Ngay tại nhà mình trong hồ. Ta cũng không tin, kinh lịch nhiều như vậy sóng to gió lớn, ta còn câu không được một đầu la phi. Sư phụ. Ngài hà tất phải như vậy đâu. Trong bóng đêm, sư đồ hai người bóng lưng kéo đến rất dài, tràn đầy một loại nào đó khi thắng khi bại khi thắng bi tráng cảm giác. Chương 127, trong ngộng không quân cùng biến mất đồ đệ. Chương 127, trong ngộng không quân cùng biến mất đồ đệ. Giang Lâm thành phố, Lam Hải Vịnh khu biệt thự. Một chiếc xe taxi dừng ở treo số 18 bảng số phòng biệt thự trước cửa. Hô. Vừa xuống xe, Trần Dã liền không kịp chờ đợi té nằm trên bãi cỏ, thở ra một hơi thật sâu. Cái này một hơi nhả thật dài, phản phất muốn đem nửa tháng này tại vùng biển quốc tế bên trên hút đi vào mùi khói thuốc súng, biển mùi tanh cùng cái kia đáng chết quý tộc dối trá vị toàn bộ nôn sạch sẽ. Sư phụ, chúng ta cái này. Không sao. Triệu Đa Ngư trong tay còn cầm cái kia chứa 300 triệu mỹ kim kim cương phá thùng dụng cụ, một mặt không chân thật cảm giác, không cần đi cục cảnh sát bên trong uống trà. Không cần biết kiểm tra. Uống trà. Không phải mới vừa uống rồi sao? Trần Giác hiện lên lớn chữ hình nằm trên đồng cỏ, nhìn xem đỉnh đầu quen thuộc, mang theo Giang Lâm thành phố đặc thù sương mù mai nguyệt lượng, cảm thán nói, ổ vàng ổ bạc, không bằng nhà mình ổ chó. Mặc dù đại vệ tòa thành là rất lớn, nhưng trong này không có đất khí, ngủ được ta không nỡ. Đúng vậy a. Triệu Đa Ngư cũng học Trần Giác dáng vẻ nằm xuống, nơi đó giường quá mềm, mềm đến giống cả bẫy. Hai người trầm mặc một hồi. Đột nhiên, Trần Giác bỗng nhiên ngồi xuống, ánh mắt sắc bén như ưng, nhiều cá. Triệu Đa Ngư dọa đến khẽ run rẩy, vô ý thức ôm chặt trong ngực thùng dụng cụ, tại là có địch tập sao? Vẫn là Lý trưởng phòng lại giết trở về rồi. Địch cái rắm. Trần Dã vung tay lên, chỉ vào trước mặt chiếc kia bình tĩnh như gương cá đường, "Đi, đem vị nướng trống lên đến, lại đi trong hầm rượu." "Được rồi, đi phòng chứa đồ đem cái kia dương sông sáo thiên nhai rời ra ngoài. Đêm nay, ngươi trưởng can, ta cá nướng." Triệu Đa Ngư sửng sốt một chút, lập tức nết miệng cười, cười đến như cái 300 cân hải tử, "Được rồi, sư phụ, đêm nay chúng ta câu cái gì? Cự vật sao?" "Câu cái rắm cự vật." Trần Dã một bên thuần thục lắp ráp lục can, một bên liếc mắt, vi sư chỉ muốn vô cùng đơn giản ăn một đầu la phi. Đến, gậy tre cho ngươi, ta ở bên cạnh cho ngươi chỉ đạo. Kỳ thật hắn so với ai khác đều nghĩ câu, nhưng vì không phá hư cái này khó được thanh tịnh, hắn vẫn là lựa chọn ở một bên quan chiến. Sau 20 phút, lửa than đỏ bừng, cây thì là phiêu hương. Hai đầu ba cân khoảng chừng la phi bị gác ở trên vị nướng xoay chuyển, tại trải qua cải tạo dịch tịnh hóa sau trong áo ẩn dưỡng về sau, cái này hai đầu la phi thịt cá thơm ngon đến làm cho nhân khẩu lưỡi nước miếng. Sư phụ, hai đầu cá đủ chúng ta ăn đi. Triệu Đa Ngư có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cân nhắc đến sư phụ mặt mũi, hắn hay là vô cùng hiểu chuyện địa đem vậy che thu bảo. Trần Dã khoát khoát tay, đáy mắt biết đầy đau đớn, đủ rồi, đến, ăn cá, uống rượu. Trần Dã cũng không giống như ngày thường mở ra cường hóa thân thể đến thay thế cồn. Lần này, hắn tùy ý cái kia giá rẻ bia bọt biển tại trong dạ dày bốc lên mặc cho cồn thuận mạch máu bò lên trên vỏ đại não. Hắn quá mệt mỏi. Từ ngộ nhập gián điều án, đến vùng biển quốc tế đại chiến, thần kinh của hắn một mực căng đến giống cây kia tám biên vẽ tuyến, lại không thư giãn một tí, liền muốn nổ tuyến. Được rồi, sư phụ, chúng ta đêm nay uống rượu, không đánh trận. Dưới ánh trăng, nhiệt độ không khí có chút chuyển lạnh. Hai sư đổ một chén rượu, một mụn cá, được không thông khoái. Sư phụ, đi một cái. Triệu Đa Ngư giơ lên lon nước, mang trên mặt hai đống cao nguyên đỏ. Đi một cái. Sư phụ. Triệu Đa Ngư ở rượu, ánh mắt có chút mê lim mà nhìn xem trên mặt nước dạ quan phiêu. Ngươi nói, chúng ta hành hạ như thế, đổ cái gì à? Chúng ta có tiền như vậy, thư thư phục phục nằm ngửa không tốt sao? Không phải đi cùng những cái kia phần tử khủng bố tập đâm lên đao. Trần Dã nhấp một miếng rượu, cảm thụ được cái kia cố đắng chát lại nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, cười cười, nhiều cá à, đây là ngươi không hiểu. Câu cá niềm vui thú, xưa nay không ở chỗ cá lấy được, mà ở chỗ không biết tiếp theo can. Tựa như nhân sinh. Trần Dã chỉ đen như mực mặt nước, ngươi vĩnh viễn không biết tiếp theo can kéo lên, là trăm cân cự vật, vẫn là một cỗ thi thể. Không, ý của ta là, vẫn là không biết kinh hỉ. Mà lại, Trần Dã quay đầu nhìn cái này tiện nghi đồ đệ, nếu như để yên, ta cũng không gặp được ngươi như thế cái. Ân, như thế cái ưu tú đồ đệ. Triệu Đa Ngư cười hắc hắc, gãi đầu một cái, sư phụ, kỳ thật ta muốn nói, đi theo ngươi, đâm thẳng kích thích. So trong nhà làm cái sẽ chỉ tiêu tiền phế vật mạnh hơn nhiều. Thật, sư phụ, cảm ơn ngươi. Ra mồm. Trần Dã một bàn tay đập vào hắn trên trán, uống. Đêm nay không say không về. Đêm nay, Trần Dã triệt để phóng túng. Không có hệ thống cảnh báo, không có điểm sáng màu đỏ, chỉ có côn trùng kêu vang, con nít gọi, cùng đồ đệ cái kia so tiếng lẩm bẩm còn vang lên lời say. Trần Dã thậm chí không nhớ rõ mình là lúc nào ngủ. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao. Trần Dã cảm giác đầu của mình giống như là bị người nhét vào một đài ngay tại mất nước trong máy giặt quần áo, lại choáng lại đau. Tê. Rượu này nhức đầu a. Trần Dã khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm tại bên hồ nước trên đồng cỏ, trên thân che kín món kia dính đầy mỡ đông áo giả kín. Nắng sớm có chút chói mắt. Hắn vô ý thức giật giật tay phải, phát hiện trong tay vậy mà nắm thật chặt một cây. Màu hồng phấn nhi đồng nhựa đợt lặt tiệp cần câu. Đây là lúc nào lấy ra? Trần Dã một mặt một bước. Đúng lúc này, cần câu trong tay truyền đến một tia yếu ớt run run. Đây là câu cá lão cơ bắp ký ức. Trần Dã căn bản không có qua đầu óc, cổ tay rung lên, trong nháy mắt gai cá. Lấy. Không như trong tưởng tượng tự lực, cũng không có tiếp tuyến phong hiểm. Căn này nhựa đợt lặt tiệp cần câu vạch ra một đạo buồn cười đường vòng cung, một cái nho nhỏ, trong suốt đồ vật bị kéo ra khỏi mặt nước, trên không trung vung ra một chuỗi giọt nước, cuối cùng lạch cạch một tiếng rơi vào Trần Dã trên mặt. Lạnh bước, chất lớp, còn tại nhảy nhót. Trần Dã đem nó lấy xuống xem xét. Một con tôm sông. Một con sống sờ sờ, chỉ có lớn chừng ngón cái, đang liều mạng đạn chân tôm sông. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần vô ý thức thả câu. Câu lấy được vật, nước ngọt triều tôm, phổ thông sinh vật. Thành tựu giải tỏa, trong ngộng cung quân. Đánh giá, chỉ có ở trong mơ, ngươi mới có thể hưởng thụ một lát tiến tĩnh. Dựa vào. Trần Dã nhìn xem trong tay tôm, dở khóc dở cười, lão tử tiên tân bạc khổ, cuối cùng liền câu cái này. Bất quá. Cái này tựa như là lần thứ nhất, tại không có dẫn phát bất luận cái gì bạo tạc, không có người chết tình huống phía dưới, câu đi lên vật sông A. Mặc dù là chỉ tôm. Nhiều cá. Mau đến xem. Trần Dã hưng phấn điệu từ dưới đất bò dậy, dơ con kia tôm giống như là dơ cút, vì sự đánh vỡ ma chú. Ngươi nhìn cái này tôm, nó nhiều tươi sống. Nhiều. Trần Dã thanh âm im bặt mà dừng. Trước mặt trên đồng cỏ, chỉ có cái kia một đống dập tắt lửa than, cùng đầy đất không lo nước. Cái kia 300 cân mập mạng, không thấy. Nhiều cá. Trần Dã hô một tiếng. Không người trả lời. Chỉ có cách đó không xa biệt thự đại môn mở rộng ra, con kia gọi chiêu tài tuyết điêu chính ngồi xổm ở cổng, hai con chân sau đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Dã, phát ra chít chít nôn nóng tiếng kêu. Một loại dự cảm bất tường, trong nháy mắt giống nước lạnh đồng dạng tưới tắt Trần Dã say rượu. Cái kia luôn luôn đi theo hắn phía sau cái mông hồ sư phụ cái kia gặp được nguy hiểm sẽ trước tiên ngăn tại trước mặt hắn ngốc đồ đệ. Biến mất. Chương 128, giới đoạn phản ứng. Không, là tiểu tử kia xảy ra chuyện. Chương 128, giới đoạn phản ứng. Không, là tiểu tử kia xảy ra chuyện. Ngày đầu tiên Trần Dã ngồi tại trống rỗng biệt thự trong phòng khách, nhìn chằm chằm trên bàn trà cái kia thùng dụng cụ ngẩn người. Đại khái là bị lao ra tử hô trở về đi. Trần Dã tự an ủi mình. Dù sao lần này huyên náo động tĩnh quá lớn, mặc dù quốc an bên kia đè xuống, nhưng ở Giang Lâm thượng tầng vòng tròn bên trong khẳng định chuyển ra. Triệu lao ra tử cái kia bạo tính tình, đem cháu trai bắt về nhốt mấy ngày cầm đoán cũng là hợp tình hợp lý. Cũng tốt, thanh tịnh. Trần Dã đứng người lên, đem con kia đánh vỡ ma chú tôm sông ném trở về hồ nước. Vừa bận mấy ngày nay ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà phần này thanh tịnh rất nhanh liền biến thành một loại khó mà chịu được tĩnh mịch. Hắn ngay cả đã từng thích nhất chất lượng tốt thức ăn ngoài đều ăn đến nhạt như nước. Giống như không có cái kia đạo trướng mắt sợ bọn trệ bộ thân ảnh, căn biệt thự này thiếu một chút sinh khí. Ngày thứ hai, Trần Dã đi công ty. Hạch Bình khoa học kỹ thuật sớm tại cùng Quốc An đạt thành hợp tác về sau, liền từng bước tiến vào quỹ đạo. Toàn bộ công ty rộn rộn ràng ràng, cũng không tiếp tục là chỉ có tam cự đầu thời gian. Lão bản tốt, Trần tổng sớm. Hạch Bình khoa học kỹ thuật các công nhân viên nhìn thấy Trần Dã, từng cái nổi lòng tôn kính. Dù sao hiện tại toàn công ty đều biết, nhà mình lao bản là có thể cầm lái thuyền đánh cá đi vùng biển quốc tế cùng hải tặc cứng rắn ngon nhân. Trần Dã chắp tay sau lưng, như cái cán bộ kỳ cựu đồng dạng dò xét bộ nghiên cứu. Nhị cậu a, cái này xối đất khí đương lượng có phải là hơi nhiều phải không rồi? Trần Dã nhìn xem Lý Nhị cậu ngay tại hướng chỉ rơi bên trong nhét đạn thì fan, thuận miệng hỏi. Nếu là đặt ở bình thường, lúc này bên cạnh khẳng định sẽ có người xem vào, sư phụ, này chỗ nào lớn? Ngài không phải đã nói sao? Cái này gọi hỏa lực không đủ sợ hai trứng. Ta cảm thấy còn phải thêm cái trì hoãn ngoài nổ. Nhưng là hôm nay, không ai nói tiếp. Lý Nhị cậu ngẩng đầu, một mặt cùng nhiệt, lão bản, không lớn. Dựa theo ngài dạy bảo, chỉ có nổ đủ sâu, cá mới không sợ hãi. Nha. Được thôi. Trần Gia cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hắn lại đi đến trương đại pháo phòng thí nghiệm. Đại pháo, cái này điện áp khống chế một chút, đừng đem cá điện hết. Dĩ vãng lúc này, nhiều cá khẳng định sẽ cầm cái laptop tại cái kia, nhớ kỹ nhớ kỹ, sư phụ nói, muốn tại nửa chín cùng chín ở giữa tìm kiếm cân bằng. Nhưng bây giờ, chỉ có trương đại pháo đẩy kính mắt, được rồi lão bản, ta tại nếm thử mạch chúng ba, có thể để cho cá sinh ra ảo giác, mình bơi lên mở. Trần Dã nhẹ gật đầu, quay người đi ra phòng thí nghiệm. Hắn đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn xem dưới chân bận rộn Giang Lâm thành phố, đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Tựa như là lũ thời điểm quên mang bánh xe, tựa như là câu đài thời điểm quên mang con mồi. Đây là trong truyền thuyết. Giới đoạn phản ứng, không đến mức a. Lão tử cũng không phải không thể rời đi cái kia mập mạp. 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần đi qua, Triệu Đa Ngư ý hiển nhiên tin tức hoàn toàn không có. Điện thoại tắt máy, hẹn chặt không trở về. Trần Dã rốt cục ngồi không yên. Hắn cho Trương Quốc Đống gọi điện thoại. Uy, Trương cục ga cái kia, gần nhất không có gì đại án tử a? Nha, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Không quân tư lệnh chủ động gọi điện thoại. Trương Quốc Đống thanh âm nghe có chút mỏi mệt, nhưng cũng mang theo vài phần trêu chọc, chỉ cần ngươi không ra khỏi cửa câu cá, Giang Lâm thành phố liền thái bình cực kỳ. Tới ngươi. Trần Dã mắng một câu, sau đó giả vờ hứng hờ điện hỏi, cái kia, gần nhất Triệu gia bên kia có cái gì động tĩnh? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Trần Dã. Trương Quốc Đống ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ngươi là muốn hỏi Triệu Đa Ngư a? Không, ta chính là hỏi một chút, tiểu tử này kia là bỏ bê công việc, ta muốn chụp hắn tiền lương. Trần Dã vô ý thức giả vờ không thèm để ý chút nào, nhưng rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Lão Trương, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Đừng tìm. Trương Quốc Đống thở dài, đây là Triệu gia gia sự. Triệu Thiên Hoành trở về. Triệu Thiên Hoành. Vị kia. Trần Dã không đứng đắn mà run lên run lông mày, người gì trở về, cũng không thể đem đồ đệ của ta quan lâu như vậy à? Triệu Đa Ngư cha hắn. Trương Quốc Đống tức giận nói. Triệu lao ra tử thoái vị về sau, Triệu thị tập đoàn một mực là Triệu Thiên Hoành đang quản lý. Người ta thân sinh lão cha tìm nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, nói không chừng Triệu Đa Ngư là tự nguyện rời đi đâu. Tự nguyện. Trần Dã cười lạnh một tiếng. Cái kia mập mạp ngoại trừ tự nguyện ăn thịt kho tàu, lúc nào tự nguyện rời đi ta. Cúp điện thoại, Trần Dã sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trương Quốc Đống hẳn là biết chút ít nội tình, nhưng có chút giữ kín như bưng. Làm một hợp cách câu cá lão, trực giác của hắn nói với mình, nhiều cá biến mất chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngày thứ 10, Trần Dã lần nữa ngồi tại biệt thự cá đường một bên, cầm trong tay một cây không có treo mồi gậy tre, ánh mắt trống rỗng. Đúng lúc này, chít chít, chít 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 chít. Một trận gấp rút mà tiếng kêu chói tai phá vỡ trầm mặc. Chỉ gặp Chiêu Tài như cái tia chớp màu trắng, từ trong biệt thự chui ra. Trong miệng nó gắt gao cắn một kiện đồ vật, một đường kéo tới Trần Dã bên chân. Kia là một kiện sở hòn trệ bộ báo ngủ, nhiều cá thích nhất món kia. Trần Dã nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy bộ đồ ngủ này thời điểm, nhiều cá chính ngồi xổm ở hồ này bên cạnh đánh răng, còn bị thành tinh cá nô lướt quần áo. Giờ phút này, Chiêu Tài đang dùng móng nuốt điên cuồng địa đảo lấy bộ y phục này, toàn thân lông đều đổ, mắt nhỏ bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có nôn nóng cùng sợ hãi. Nó tại cảnh báo, làm một con sinh vật biến dị, Chiêu Tài đối nguy hiểm cùng đồng bạn khí tức có vượt mức bình thường cảm ứng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến khế ước sinh vật tuyết điều Chiêu Tài cảm xúc cực độ dị thường. Phán định đẳng cấp, màu cam dự cảnh. Phân tích, mục tiêu nhân vật Triệu Đa Ngư trước mắt khả năng ở vào cực độ đè nén hoặc không phải tự do trạng thái. Ta liền biết. Trần Dã bỗng nhiên đứng người lên, cần câu trong tay bị hắn bóp kéo kẹt rung động. Cái kia cố lời biếng, đổi phế khí tức, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, là loại kia hắn tại đối mặt biển sâu cự vật, đối mặt cầm súng ác ôn lúc mới có thể lộ ra, thợ săn ánh mắt. Tự nguyện cái rắm. Trần Dã xoay người ôm lấy còn tại sủ lông Chiêu Tài, đem nó đặt ở trên bờ bay, sau đó nhặt lên trên đất món kia áo ngủ. Chiêu Tài ngồi bước vàng. Trần Dã nhanh chân đi hướng nhà để xe. Nơi đó ngừng lại một cô tử khi mua được cải tiến sau liền không chút mở qua quái vật khổng lồ. Đã hắn không đến đi làm, vậy ta liền tự mình đi đem hắn câu trở về. Trên thế giới này, ngoại trừ ta, không ai có thể khi dễ đồ đệ của ta. Cho dù là hắn cha ruột cũng không được. Chương 129, mở ra phòng ngừa bạo lực xe đi mừng thọ. Vân Đính Sơn trang trò cười chương 129, mở ra phòng ngừa bạo lực xe đi mừng thọ. Vân Đính Sơn trang trò cười Vân Đính Sơn trang. Làm Giang Lâm thành phố cấp cao nhất hào trạch khu, nơi này không chỉ có ở Giang Lâm thủ phủ Triệu gia, càng tượng trưng cho tòa thành thị này tài phú đỉnh phong. Hôm nay Vân Đính Sơn trang phá lệ náo nhiệt, nghe nói là có trọng yếu ngoại tân tới chơi, hào trạch cổng đầu đầy nhiều loại xe sang trọng. Dũng Sở Phẹn Tuẩn, Mèn Mi Mộ Thượng, Mười Bát. Đơn giản chính là một trận vạn quốc xe sang trọng dương. Người mặc thẳng chế phục, mang theo bao tay trắng các nhân viên an ninh chính như Lâm Đại Địch, cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật lấy mỗi một chiếc tiến vào cỗ xe. Đúng lúc này, ầm ầm, nơi xa truyền đến một trận như là như sấm rền động cơ tiếng gầm gừ. Thanh âm này trầm thấp, thô bạo, hoàn toàn không giống như là cái gì tinh xảo xe thể thao động cơ, ngược lại càng giống là một loại nào đó hạng nặng công nghiệp máy móc đang gào thét. Mặt đất thậm chí đều tại khẽ chấn động. Tình huống như thế nào? Động đất. Bảo an đội trưởng giật mình, đội vàng để lại hai nghe, các đơn vị chú ý. Có không rõ cỗ xe tiếp cận. Lặp lại, có không rõ cỗ xe tiếp cận. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đường núi cuối cùng. Một giây sau, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp một cỗ toàn thân đen nhánh, phản phất từ tận thế đất chết trong phim ảnh lao ra sắt thép quái thú, chính mang theo một cỗ nghiền nát hết thể khí thế gào thét mà tới. Đây là một cỗ ải hệ cổ, nhưng tuyệt đối không phải loại kia dùng để kiếm khách hoặc là đưa hàng ải hệ cổ. Thân xe bị thêm cao trọn vẹn nửa mét, dưới đáy thay đổi trang phục bốn cái cự đại, cơ hồ đến người trưởng thành phần eo hạng nặng Việt dã trên mặt đất hai. Đầu xe nguyên bản nhượng tợ lặt tịt thanh bảo hiểm bị dỡ bỏ, đổi lại một cái dữ tợn, dùng nặng nghề thép tấm hàn nối mà thành hình tam giác phá băng phòng mũi sừng, phía trên còn quấn quanh lấy thô to dây thừng thép bàn kéo. Càng kỳ quái hơn chính là, toàn xe cửa sổ xe đều gắn thêm màu đen phòng ngừa bạo lực kim loại cách rào, thân xe khía cạnh thậm chí còn có thể nhìn thấy đinh tán cố định kèm theo vỏ bọc thép. Ngoa tào, đây là cái quái gì? Xe bọc thép sao? Bảo an đội trưởng dọa đến mặt mũi trắng bệnh, luôn cuống tay chân móc ra bộ đàm giống to, một cấp đề phòng. Một cấp đề phòng. Có sợ tập cố xe? Ngăn lại nó. Mau đưa cán buông xuống. Chiếc kia màu đen cự thú tại khoảng cách đại môn còn có 10 mét địa phương, tới một cái cực kỳ phách lối thang gấp. To lớn quán tính để đầu xe bỗng nhiên một điểm, trong nháy mắt đó mang tới cảm giác áp bách, để cổng cái kia mấy chiếc rồn rợn sợ lộ ra giống đồ chơi xe đồng dạng yếu ớt. Cửa xe mở ra, mặc một thân áo giáp kín, trên bờ vai còn nằm sấp một con tuyết điêu trần dã nhảy xuống tới. Nhìn xem chung quanh cái kia một vòng khẩn trương đến tay đều tại run, thậm chí đã muốn đem gậy điện rút ra bảo an, trần dã tháo kính dâm xuống, một mặt vô tội, các vị, chớ khẩn trương, ta là tới tìm người, không phải đến công thành. Người là ai? Nơi này là tư nhân lãnh địa. Chiếc này chiến xa là chuyện gì xảy ra? Bảo an đội trưởng âm thanh run rẩy địa chỉ vào chiếc kia cải tiến hải hệ cổ. Chiến xa? Không không không, đây chỉ là ta thông cần xe. Trần Dã vỗ vỗ trên thân xe cái kia dày đặc phòng ngừa bạo lực tấm, ta là làm ngư cụ, thường xuyên muốn đi dã ngoại câu cá, con đường núi này không dễ đi, hơi cải tiến một chút, phòng điểm đá rơi, lợn rừng cái gì, rất hợp lý à. Phòng lợn rừng cần phòng ngừa bạo lực cách rào. Phòng lợn rừng cần loại này có thể va sụp tường thanh bảo hiểm. Bảo an đội trưởng cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Bớt nói nhảm. Trần Dã lười nhác giải thích, trực tiếp từ trong túi móc ra một cái thẻ, kia là ban đầu ở Triệu gia cá đường câu ra răng giả về sau, Triệu lao gia tử tiện hắn chí tôn biết thẻ, thông báo một tiếng, Trần Dã tìm đến Triệu lao gia tử. Sau 5 phút, tại các nhân viên an ninh như là nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn chăm chú, chiếc này tràn đầy bạo lực mỹ học ngư cụ thông cần xe ầm ầm địa lái vào Vân Đính sân trang, đồng thời cực kỳ bá đạo đứng tại một đống hình giọt nước siêu xe ở giữa. Hình ảnh kia, tựa như là một đầu lợn rừng xông vào khổng tước bầy, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Lầu chính vườn hoa, Triệu lao gia tử đang ngồi ở bên cạnh ao cho cá ăn, chỉ là động tác máy móc, thần sắc tiểu tụy. Mấy tháng không thấy, hắn phảng phất già đi 10 tuổi. Ra. Trần Dã sải bước đi qua đến, đem trong tay cái kia phá thủng dụng cụ hướng tấm kia giá trị liên thành kim ti nam một trên mặt bàn vừa để xuống, ta đến thăm ngài. Trần Dã. Triệu lao gia tử ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp ý vị, lập tức biến thành cười khổ, tiểu tử ngươi, làm sao đem chiếc xe kia lái vào đây rồi? Vừa rồi bảo an chỗ gọi điện thoại, nói coi là phần tử khủng bố đánh vào tới. Đó là bọn họ chưa thấy qua việc đời. Trần Dã mở ra thùng dụng cụ, tiện tay cầm lấy viên kia giá trị 300 triệu mỹ kim ngư thần chi nước mắt giống ném pha lê cầu đồng dạng ném cho lao gia tử, đây là nhiều cá trước đó nhắc tới, nói muốn cầm trở về làm kỷ niệm. Ta cho đưa tới. Hắn ở đâu? Còn tại phòng tạm giam. Triệu lao gia tử nhìn xem trong tay viên kia lóe mù mắt người phấn kim cương, khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Nghe nói mấy ước đâu? Ngươi cứ như vậy ném. Vật ngoài thân. Trần Dã khoát khoát tay, ra, đừng ngắt lời. Nhiều cá đâu? Ta gọi điện thoại cho hắn cũng không tiếp, công ty bên kia còn có một cặp sự tình chờ hắn ký tên đâu. Nhị cầu gần nhất lại nghiên cứu chế tạo mới thuốc nổ, không nhiều cá ở bên cạnh ngăn đón, ta sợ đem công ty nổ. Nghe được nhiều cá hai chữ, Triệu lao ra tử trong mắt quang mang phai nhạt xuống. Hắn thở một hơi thật dài, đem kim cương thả lại trên bàn. Trần Dã a, trở về đi. Về sau, nhiều cá có thể sẽ không lại đi công ty của ngươi. Trần Dã nhướng mày, có ý tứ gì? Ngài muốn đem hắn Trần đánh gãy? Không phải ta. Triệu lao ra tử lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ, là cha hắn. Thiên Hành trở về. Triệu Thiên Hành. Trần Dã nheo mắt lại. Lại là cái này Triệu Thiên Hành. Hắn đem nhiều cá mang đi. Mang đến cái nào rồi? Không biết. Triệu lao ra tử nhìn xem trong hồ nước cá chép, Thiên Hành làm việc, xưa nay không cùng ta thương lượng. Hắn nói nhiều cá giã quá lâu, lây dính quá nhiều giang hồ thói xấu, cần sửa đổi. Ngay cả ta cái này làm ra ra, muốn gặp một lần cháu trai đều làm không được. Sửa đổi. Trần Dã đột nhiên cười, ý cười lại không đặt đáy mắt, ta cảm thấy nhiều cá rất tốt, tại sao muốn sửa đổi? Ra, ngài nói qua, nhiều cá là ngài thương yêu nhất cháu trai, cha của hắn cách làm này, ngài thấy quá mắt. Trần Dã, ngươi không hiểu. Triệu lao gia tử khuyên nhủ, hắn ở nước ngoài chờ đợi 10 năm, tâm so thạch đầu còn cứng rắn. Vì Triệu gia tương lai, hắn cái gì đều làm ra được. Thật sao? Trần Dã nắm lên trên bàn kim cương, thăm dò về trong túi, ra, vậy ta cũng nói cho ngài một câu. Nhiều cá là đồ đệ của ta, mặc kệ cha hắn muốn làm gì, chỉ cần đồ đệ của ta không vui, vậy ta đây cái làm sư phụ liền sẽ không đáp ứng. Trần Dã, ngươi. Triệu lao gia tử hiển nhiên không nghĩ tới Trần Dã như thế cưỡng, vừa định mở miệng nhắc nhở vài câu. Trần Dã lại trực tiếp đứng dậy rời đi. Đợi đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Triệu lao gia tử trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, cho cá ăn động tác trở nên nhẹ nhàng. Náo đi, náo đi. Thiên Hoành A, có chút suy nghĩ, không phải như vậy làm. Chương 130, nho thương bản tính cùng cái kia phần chẩn đoán chính xác bệnh lịch, thượng, chương 130, nho thương bản tính cùng cái kia phần chẩn đoán chính xác bệnh lịch, thượng, Hạch Bình Ngư cụ khoa học kỹ thuật công ty, chủ tịch văn phòng. Từ Vân Đính Sơn Trang trở về đã qua một tuần. Lúc ấy tại Triệu lão gia tử trước mặt nói lời có bao nhiêu hào khí bừng mây, hiện tại Trần Dã liền có bao nhiêu đổi phế. Một tuần này thời gian, hắn đem có thể nghĩ tới biện pháp đều thử một lần. Thế nhưng là hắn ngay cả Triệu Thiên Hoành mặt đều không gặp bên trên, chớ nói chi là đem nhiều cá cứu ra. Bất quá, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chúng ta Trương Quốc Đống phó cục trưởng bị Trần Dã mặt dày mày dạn dây dưa ba ngày, không thể nhịn được nữa phía dưới, để lộ ra, Giang Lâm thành phố Long Đầu xí nghiệp Triệu Thị tập đoàn, gần nhất bị trải qua trình thám để mắt tới. Trần Dã còn muốn hỏi, lão Trương lại cầm lấy giả mao đài lấy say bức bách, đem mình rót đến say mềm. Cân nhắc đến giả Trương lớn tuổi, hắn cũng chỉ đành coi như thôi. Suy nghĩ trở lại văn phòng. Nơi này ở vào cờ bờ giờ cao ốc tầng cao nhất, có được đủ để quan sát toàn bộ Giang Lâm thành phố rộng lớn tầm mắt. Lúc này, ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào trên bàn công tác một viên ngay tại cao tốc xoay tròn màu hồng vật thể bên trên. Kia là giá trị 300 triệu Mỹ kim ngư thần chi nước mắt. Giờ phút này, viên này để vô số danh viện quý phụ điên cuồng hiếm thấy phấn kim cương, giống như cái hai khối tiền hàng vỉa hè hàng đầu ngón tay con quay, bị Trần Dã buồn bực ngán ngẩm địa khoái động lấy. Tư, tư, kim cương tại đặc chế cá con thép trên mặt bàn ma sát, phát ra rợn người thanh âm. Ai? Nhiều cá ai nhiều cá, đã mất đi ngươi, vi sư cô độc a. Trần Dã ghé vào trên mặt bàn, nhìn xem xoay tròn kim cương, thở một hơi thật dài. Không có Triệu đa ngư cái kia sẽ chỉ hơ họa tạo cùng như bức vai phụ ở bên cạnh ngạc nhiên, cái này khoe của hành vi phản phất đã mất đi linh hồn. Trước kia lúc này, cái kia mập mạp đã sớm nhào lên ôm cái bản hô sư phụ đừng mài, đây là tại mài lòng ta a, sau đó Trần Dã liền có thể thuận lý thành chương cho hắn học một khóa liên quan tới vật chất là hư vô chết học khóa. Hiện tại thế nào? Hột kim cương này thật sự thành một cái vì khảo thí mặt bản trình độ độ công nghiệp hộ chủ. Lão bản, cửa ban công bị đẩy ra, cũng không có truyền đến trong dự đoán Lý Nhị cầu loại kia lão bản ta thuốc nổ phối tốt cùng giá tiếng giống, mà là bí thư hành chính thận trọng thanh âm. Triệu Thị tập đoàn chủ tịch Triệu Thiên Hoành tiên sinh đến, còn mang theo thật nhiều người. Trần Dã lông mày nhướng lên ấn ở xoay tròn kim cương, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Triệu Thiên Hoành, danh tự này một tuần này tại trong đầu hắn chuyển vô số vòng, giống như là chết tại quá khứ bạch nguyệt quang, coi là đời này đều không thấy được. Không nghĩ tới, lại là tự mình đến nhà. Để hắn tiến đến. Trần Dã chỉnh ngay ngắn cổ áo, nếu như có, thuận tay đem viên kia 300 triệu mỹ kim kim cương nhét vào ống đựng bút bên trong, cùng cái kia mấy chi hai khối tiền bút mực nhét chung một chỗ. Đúng rồi, nói cho Lý Nhị cầu bằng hắn. Trước tiên đem trong tay ngòi nổ đùng xuống, đừng đem quý khách dọa cho lấy. Là. Một lát sau, văn phòng đại môn lần nữa mở ra. Một nhóm Âu phục dày da nhân ngư sâu mà bảo. Đi ở trước nhất trung niên nam nhân, dáng người gầy gò, mặc một thân cắt xén khảo cứu màu xám đậm kiểu áo tôn trung sơn, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt gọt vàng. Tóc của hắn trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù khỏe mắt có tuế nguyệt đường vân, nhưng này ánh mắt lại dị thường sáng ngời, lộ ra một cỗ thư quyền khí. Hắn cùng Triệu đa ngư cái kia khở phê dáng dấp không hề giống, thậm chí cùng Triệu lao ra tử loại kia hào sảng giang hồ khí cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như không nói hắn là trưởng không trăm tỷ đế quốc Triệu thị trưởng môn nhân, Trần Dã thậm chí sẽ coi là đây là cái nào trưởng đại học khách tọa giáo sư. Nho nhã, hiền hòa, thậm chí mang theo một tia làm cho người như một xuân phong mỉm cười. Trần tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Triệu Thiên Hoành chủ động đưa tay, bộ pháp vững vàng đi đến trước bàn làm việc, thanh âm ôn nhuận, đã sớm nghe gia phụ cùng khuyển tử nhắc qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Trần Dã đứng người lên, cầm cái tay kia. Khô giáo, hữu lực, nhưng không có chút nào tính công kích. Triệu tổng khách khí. Trần Dã trên mặt chất lên kinh doanh tức giả cười. Ta cũng thường nghe nhiều cá nhắc lên ngài, nói ngài, không, nói ngài ở nước ngoài bận bịu làm ăn lớn, lòng mang thiên hạ. Kỳ thật Triệu đa ngư nguyên phải là, cha ta chính là cái không có tình cảm máy kiếm tiền, ngoại trừ tiền, hắn ngay cả thân nhi tử đều không nhận. Mời ngồi. Trần Dã kêu gọi đám người ngồi xuống. Triệu Thiên Hoành mang tới đoàn đội rất khổng lồ, bốn cái mặc nghiêm cẩn trang phục chính thức luật sư, hai cái ôm cặp văn kiện trợ lý. Bọn hắn vừa vào nhà liền nhanh chóng chiếm cứ ghế sofa khu có lợi địa hình, mở ra cặp công văn, móc ra ghi âm bút, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị mở phiên tòa tư thế. Chiến trận này, để Trần Dã nhớ tới vùng biển quốc tế bên trên đám kia xếp hàng hải tặc, chỉ bất quá đám người này cầm trong tay không phải AK-47, mà là càng khiến người ta nhức đầu phát đầu. Trần tiên sinh nơi này trang trí, rất có đặc sắc. Triệu Thiên Hoành ngắm nhìn bốn phía. Treo trên tường không phải ông trời đền bù cho người cần cù mà là một bộ to lớn Giang Lâm thành phố thủy bộ đồ. Trên giá sách bày không phải thương nghiệp cự, mà là từng dãy tạo hình quái dị kim loại mùi câu, thậm chí nơi hẻo lánh bên trong còn chất đống mấy cái dán dễ bạo nhãn hiệu cái dương. Này, mù làm. Trần Dã nâng chung trà lên. Triệu tổng hôm nay đại giá chống chân lâm là vì nhiều cá sự tình a. Hắn lười nhác vòng vo. Cùng loại cấp bậc này người chơi liêu trai, kia là tự dứt lấy nụ, không bằng nói thẳng. Triệu Thiên Hoành mỉm cười, tiếp nhận trợ lý đưa tới một phần văn kiện, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Trần tiên sinh là cái người sảng khoái. Đã như vậy, ta cũng liền nói thẳng. Triệu Thiên Hoành đẩy kính mắt, thấu kính phản qua một đạo hàn quang, nhiều cá đứa nhỏ này từ nhỏ bị phụ thân ta làm hư. Trong khoảng thời gian này đi theo Trần tiên sinh bên người, xác thực cho ngài thêm không ít phiền phức. Làm phụ thân, ta cảm giác sâu sắc cái nấy. Không phiền phức, nhiều cá rất tốt, nộ tính cao, là cái câu cá hạt giống tốt. Trần Dã chân thành nói. Câu cá. Ha ha. Triệu Thiên Hoành khỏe miệng ý cười phai nhạt mấy phần, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia phần văn kiện. Trần tiên sinh, nơi này có một phần liên quan tới quyền tử chữa bệnh ước định báo cáo, cùng một phần cổ quyền thay mặt cầm hiệp nghị. Ngài xem trước. Trần Dã nghi ngờ cầm văn kiện lên. Lật ra tờ thứ nhất, là một chương đến từ nào đó quyền ủy tinh thần vệ sinh trung tâm sổ khám bệnh. Người bệnh tính danh, Triệu Đa Ngư chẩn bệnh kết quả, trọng độ nhận biết chứng ngại, nương theo thỉnh thoảng tính bị hại chứng vọng tưởng cùng hội chứng sợ tọc không khuynh hướng. Phúc, Trần Dã vừa uống vào miệng bên trong một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Bệnh tâm thần. Nhiều cá. Trần Dã mở to hai mắt nhìn, Triệu tổng, cái này trò đùa lớn rồi a. Nhiều cá tiểu tử kia mặc dù có đôi khi não mạch kín thanh kỳ, nhưng cũng nhiều lắm là tính cái chủ u nhị bị u màn cuối làm sao lại thành tinh thần bệnh. Trần tiên sinh mời xem trang thứ hai. Triệu Thiên Hoành ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại đàm luận hôm nay thời tiết. Trần Dã lật ra trang thứ hai, phía trên liệt cử chẩn đoán chính xác căn cứ. 1. Hành vi dị thường, người bệnh từng chưa mặc phòng hộ biện pháp tiến vào cao ô nhiễm, cao phóng xạ hải vực, độ cao hoài nghi chịu ảnh hưởng sau xuất hiện cùng người thường không hợp hành văn cử chỉ. Như thường xuyên mặc áo lót chống đạn xuất nhập xã hội tối. 2. Nhận biết sai lầm, người bệnh kiên định cho rằng tên là Trần Dã cá thể có được siêu tự nhiên lực lượng, cũng đem nó coi là thần linh sùng bái, nhiều lần ở nơi công cộng đối cái này tiến hành quy lạy. 3. Nguy hiểm khuynh hướng, tại tao ngộ tập kích khủng bố lúc, thiên đường đảo sự kiện, không những không né tránh, ngược lại ý đồ dùng súng trường xạ kích bóng đèn. 4. Đặc thù đam mê, người bệnh từ bình thường câu cá khuynh hướng cải biến vì câu lên không tầm thường sự vật. Trần Dã nhìn xem cái này từng đầu chứng cứ phạm tội khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này mẹ nó, cái này mỗi một đầu nhìn xem đều rất không hợp thói thường, nhưng mỗi một đầu lại đúng là mập mạp chết bầm này làm qua chuyện thật à. Nhất là cái kia cho rằng Trần Dã có siêu tự nhiên lực lượng, nhiều lần ở nơi công cộng là được quỳ lệ thiên địa lương tâm, cái này chẳng lẽ không phải sư đồ tình tâm sao? Trần tiên sinh. Triệu Thiên Hoành thanh âm hợp thời vang lên, mang theo một loại không thể kháng cự lo dịp cảm giác các bách, căn cứ vào trở lên đủ loại biểu hiện, chuyên gia tổ nhất trí cho rằng, nhiều cá trước mắt trạng thái tinh thần, không có đủ hoàn toàn dân sự hành vi năng lực. Căn cứ pháp luật quy định, làm người giám hộ của hắn, ta có quyền tiếp quản hắn danh hạ tất cả tài sản, bao quát hắn tại Hạch Bình khoa học kỹ thuật nắm giữ 49 cổ phần. Sau lưng luật sư đoàn đúng lúc đó đẩy kính mắt, đồng loạt gật đầu. Chiêu này, gọi rút tuổi dưới đáy nổi. Trần Dã để văn kiện xuống, nhìn xem Triệu Thiên Hoành. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này nho nhã trung nhân, so cầm thương hải tặc còn khó hơn đối phó. Hải tặc đòi tiền muốn mạng, ngươi có thể cầm cần câu gõ trở về. Nhưng người này cùng ngươi cách nói luật, giảng khoa học, còn cầm một chương để ngươi không cách nào phản bác bệnh tâm thần giám định sách. Lão hồ ly này, đem đường phá hỏng a chương 131, nho thương bản tính cùng cái kia phần chẩn đoán chính xác bệnh lịch, hạ, chương 131, nho thương bản tính cùng cái kia phần chẩn đoán chính xác bệnh lịch, hạ, trong văn phòng bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Triệu tổng, Trần Giác tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ngài quấn như thế lớn cái vòng tròn, thậm chí không tiếc đem mình thân nhi tử nói thành là bệnh tâm thần, cũng không vẹn vẹn vì điểm ấy cổ phần a. Hạch Bình khoa học kỹ thuật mặc dù bây giờ hơi kiếm lời ít tiền, nhưng ở trăm tỷ giá trị vốn hóa Triệu thị tập đoàn trước mặt, sợ là tận gốc lông chân cũng không bằng. Ngài phí như thế lớn kỉnh, như đồ gì? Triệu Thiên Hoành trong mắt tán thưởng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn phất phất tay. Sau lưng luật sư cùng trợ lý lập tức thu dọn đồ đạc, như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng thối lui ra khỏi văn phòng, thậm chí chi kỷ mang lên cửa. Trong phòng chỉ còn lại Trần Dã cùng Triệu Thiên Hoành hai người. Loại kia giải quyết việc chung cảm giác gáp bách biến mất, thay vào đó là một loại càng thêm mịt mờ, càng thêm sền sệt không khí. Trần tiên sinh quả nhiên thông minh. Triệu Thiên Hoành lấy mắt kiếm xuống, xuất ra một khối da hiệu vải nhung chậm rãi lau sạch lấy, Hạch Bình khoa học kỹ thuật điểm này lợi nhuận, ta xác thực trước mắt. Ta để ý, cũng không phải nhiều cá với ai chơi. Vậy thì vì cái gì? Vì đường đi. Triệu Thiên Hoành một lần nữa đeo lên kính mắt, ánh mắt nhìn thẳng Trần Dã, lần thứ nhất lộ ra loại kia thuộc về giới kinh doanh cự ngạc phong mang, nghe nói, Trần tiên sinh cùng Trung Đông hạ sản bướng tử, quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Trần Dã giật mình trong lòng. Nguyên lai là chờ ở tại đây đâu. Tạm được. Trần Dã nhún nhún vai, giả bộ như hứng hở, cũng chính là cùng một chỗ đánh qua phần tử khủng bố. Đưa hắn Tây Côn, hắn đưa ta tảng đá mà thôi. Phổ thông bạn câu quan hệ. Phổ thông bạn câu quan hệ, có thể để cho hắn đem giá trị 300 triệu mỹ kim ngư thần chi nước mắt tiện tay đem tặng. Triệu Thiên Hoành cười, trong tươi cười mang theo một tia thâm ý, Trần tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Triệu thị tập đoàn gần nhất ngay tại bố cục nguồn năng lượng bản khối, chúng ta cần một đầu tuyến, một đầu có thể trực tiếp dựng vào Ạ Sảm Vương tử tuyến. Ạ Sảm Vương tử gia tộc tay cầm Trung Đông ba cái lớn nhất mỏ dầu quyền khai thác, nhưng hắn tính cách cổ quái, chúng ta đoàn đội tiếp xúc nửa năm, ngay cả mặt đều không gặp bên trên. Triệu Thiên Hoành thân thể nghiêng về phía trước, ngữ khí trở nên rồn rập một chút, nhưng ngươi không giống, theo ta hiểu rõ, quý công ty tựa hồ cùng quốc an bên kia hợp tác rất sâu. Có cái này bối cảnh tại, rất nhiều chuyện liền trở nên đơn giản rất nhiều. Trần tiên sinh, ta không can thiệp ngươi cùng vương tử súng ống đạn được. A không, ngư cụ giao dịch. Ta chỉ cần ngươi tại lần sau giao dịch thời điểm, mang lên Triệu thị người của tập đoàn, giúp chúng ta tổ cái cụ. Trần Giang nghe rõ. Đây là muốn mượn thuyền ra biển. Nhưng hắn càng khốn hoặc. Triệu tổng, ngài là Giang Lâm thành phố thủ phủ, nhân mạch thông thiên. Ta liền một bán cá can. Ngài vì chút chuyện này, với phần đem nhiều cá giam lại sao? Ngài trực tiếp nói với ta, xem ở nhiều cá trên mặt mũi, ta cũng không phải không thể rút. Không. Triệu Tiên Hoành lắc đầu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ, ngươi không hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Cái này không chỉ là sinh ý, càng là bảo mệnh phù. Bảo mệnh phù. Trần Gia bén nhạy bắt được cái từ này. Triệu Thiên Hoành tựa hồ ý thức được mình lỡ lời, cấp tốc khôi phục bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thương trường như chiến trường, nhiều một lá bài tẩy luôn luôn tốt. Tóm lại, Trần tiên sinh, điều kiện ta đã mở ra, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chuyện này, ký phần này ý hướng hợp tác sách. Nhiều cái những cái kia cổ phần, ta không lấy một xu, vẫn tại hắn danh nghĩa. Thậm chí, Triệu thị tập đoàn có thể bơm tiền Hoạch Bình khoa học kỹ thuật, giúp các ngươi giải quyết tất cả dây chuyển sản xuất cùng con đường vấn đề. Nếu như ngươi cự tuyệt, Triệu Thiên Hoành chỉ cái kia phần bệnh tâm thần giám định sách, tiếu dung ôn hòa lại băng lãnh, vậy ta chỉ có thể giải quyết việc chung. Nhiều cá sẽ bị đưa đi tốt nhất trại an dưỡng, ở trong đó ở cái 3 năm năm. Mà Hạch Bình khoa học kỹ thuật cũng sẽ nên đón một vị mới, phi thường chú trọng quy tắc đại cổ đông. Uy hiếp trắng trợn, mà lại là dùng loại kia văn minh nhất lễ phép phương thức nói ra được uy hiếp. Cảm giác này tựa như là một quyền đánh vào trên đông, lực đạo bị gỡ đến sạch sẽ, ngược lại là mình bị che phủ không tự nổi. Trần Dã nhìn xem trước mặt vị này nhỏ thương, nếu là lúc trước, hắn khả năng trực tiếp lập bàn. Nhưng bây giờ, kinh lịch nhiều như vậy sóng to gió lớn, nhất là cùng quốc an cục lý trưởng phòng loại kia lão hồ ly đã từng quen biết về sau, Trần Gia học xong một sự kiện, câu cá thời điểm, làm ngươi phát hiện dưới nước có cự vật cắn câu, ngàn bạn không thể cứng rắn nổ, nếu không khẳng định tiếp tuyến. Ngươi đến lưu, đến nhẫn mại tính tình, cùng nó cùng nhau, tiêu hao nó thể lực, thăm dò lai lịch của nó. Triệu Thiên Hoành vội vã như vậy địa muốn dựng vào ạ sám đường dây này, thậm chí không tiếp cầm thân nhi tử làm thẻ đánh bạc, nói do Triệu thị nội bộ tập đoàn, hoặc là nói Triệu Thiên Hoành bản nhân gặp đại phiền toái. Một cái ngay cả thủ phủ đều không giải quyết được phiền phức. Cái này sao? Trần Gia đột nhiên ngồi phịch ở trên ghế, khôi phục bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, trong tay chuyển bút mực, Triệu tổng, việc này quá lớn. Ngài cũng biết, ta chính là cái câu cá, không hiểu cái gì nguồn năng lượng, dầu hỏa. Vạn nhất làm hư, ta không thường nổi a. Mà lại, Trần Gia chỉ đầu của mình, gần nhất ta cũng cảm thấy mình tinh thần không tốt lắm, có thể là bị nhiều cá lây bệnh. Nếu không, ngài cho ta suy nghĩ một chút, hoặc là ta cũng đi mở chứng minh. Triệu Thiên Hoành nhìn xem Trần Gia bộ kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, khóe mắt cơ bắp có chút hơi nhúc nhích một chút, nhưng hắn rất tốt khống chế được cảm xúc. Được. Triệu Thiên Hoành đứng người lên, sửa sang lại một chút cũng không có nếp vốn kiểu áo tôn trung sơn, 3 ngày. Ta cho Trần tiên sinh 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau, hy vọng Trần tiên sinh có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn không có chút nào dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. À đúng rồi. Đi tới cửa lúc, Triệu Thiên Hoành đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Trần Gia nói, nhiều cá trong nhà sống rất tốt, chỉ là bị hạn chế thông tin. Chỉ cần Trần tiên sinh gật đầu, hắn tùy thời có thể lấy đi làm lại. Dù sao, ta cũng hy vọng con của ta có thể có một cái bình thường bằng hữu. Đại môn đóng lại, trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Gia nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn từ ống đựng bút bên trong đem viên kia phấn kim cương một lần nữa móc ra, trong tay tung tung, ánh mắt băng lãnh. Lão hồ ly, muốn lấy ta làm mồi, cũng không sợ sập ngươi răng. Trần Gia lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Uy, nhị cầu sao? Đừng phối thuốc nổ. Trả cho ta thứ gì? Đúng, điều tra thêm Triệu thị tập đoàn gần nhất mắt xích tài chính, còn có. Điều tra thêm Triệu Thiên Hoành ở nước ngoài 10 năm này, đến cùng đang làm gì? Đầu bên kia điện thoại trọn vẹn trầm mặc 10 giây đồng hồ, lúc này mới truyền đến Lý Nhị Cầu thật thả thanh âm. A, lão bản, ta sao? Mắt xích tài chính là cái gì? Dây truyền bom sao? Trần Dã, không sao, ta phim truyền hình đã thấy nhiều, ngươi tiếp tục làm việc đi. Cúp điện thoại, Trần Dã đi đến cửa sổ sắt đất trước, nhìn xem dưới lầu chiếc kia chậm rãi lái rời màu đen rồi lòi sờ. Nhiều cá ai nhiều cá, ngươi cái này cha, nước rất sâu a. Xem ra lần này chúng ta phải đổi căn thô điểm tuyến. Trần Dã nheo mắt lại, hệ thống giao diện tại trước mắt hắn triển khai. Phía trên kia, đại biểu cho Triệu Thiên Hoành vị trí điểm sáng, cũng không phải là đại biểu nguy hiểm màu đỏ, cũng không phải đại biểu tài phú kim sắc, mà là một loại đục ngầu màu xám đậm, cực kỳ giống trước khi mưa bão tới, cái kia quần quật lấy nước bùn đổ sâu. Chương 132, theo dõi thủ phủ, di động đèn xanh đèn đỏ cùng ngón chân chụp địa. Chương 132, theo dõi thủ phủ, di động đèn xanh đèn đỏ cùng ngón chân chụp địa màu xám. Lần trước nhìn thấy loại màu sắc này điểm sáng, vẫn là tại trước kia xa vào trên xe trường. Trần Gia sờ lên không tồn tại gốc dâu cảm, suy tư. Trong trí nhớ, điểm sáng màu xám đại biểu cho không có chút nào sinh khí. Nhưng Triệu Thiên Hoành có thể đi có thể nhảy, còn có thể dở âm như quỷ kế, không có chút nào sinh khí hiển nhiên cùng hắn không dính dáng. Nhưng hệ thống là sẽ không sai. Nghĩ tới đây, Trần Gia đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ lại cái lao hồ ly này kỳ thật không phải người, mà là ngàn năm cương thi. Nhiều cá, cha ngươi là cương thi. Trần Gia vô ý thức quay đầu, nhưng mà phòng làm việc an tĩnh cũng không có người đáp lại. Chỉ có trên tường tấm kia gỗ tiểu là hình ảnh, giống như là đang giễu cợt hắn là cái kẻ ngu. Trần Gia tự giễu cười một tiếng, thu hồi những ngày này mã hành không ý nghĩ. Không thích hợp a. Triệu Thiên Hoành quá gấp, làm nắm trong tay Giang Lâm thành phố mạch máu kinh tế phú hảo, Triệu Thiên Hoành biểu hiện quá mức vội vàng. Mặc dù hắn cực lực dùng nho nhã bề ngoài cùng ôn nhuận ngữ khí để che giấu, nhưng ở bàn đàm phán bên trên, loại này vội vàng tựa như là không có chín mùi con mồi, vừa vào nước liền tản. Nếu như chỉ là vì dựng vào hạ sản Vương Tử dầu hỏa tuyến, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thương nghiệp thủ đoạn chậm rãi thẩm đấu, hoặc là dùng cao hơn lợi ích đến trao đổi. Trần Gia bước cảm, tự lẩm bẩm, nhưng hắn không có. Hắn lựa chọn một loại nhất cấp tiến, dễ dàng nhất vạch mặt phương thức, giam lòng Triệu Đa Ngư, uy hiếp ta. Cái này không phù hợp một cái thành tục thương nhân logic. Trừ phi
cái này không chỉ có là sinh ý, càng là cây cỏ cứu mạng. Trần Dã nhớ tới Triệu Thiên Hành câu kia thốt ra bảo mệnh phù.
Lao tiểu tử này, xem ra cái mông dưới đấy không chỉ có phân, thậm chí khả năng ngồi quả bom hẹn giờ.
Nhị cầu.
Trần Dã nhấn xuống trên bàn máy bộ đàm.
Đến.
Lão bản, có phải hay không muốn nổ Triệu thị cao ốc?
Ta đều chuẩn bị xong, lần này chúng ta dùng định hướng bạo phá, cam đoan chỉ nổ thừa trọng tường, không thương tổn hoa hoa thảo thảo.
Lý Nhị cầu thanh âm hưng phấn chuyển đến.
Nổ cái rắm.
Cả ngày liền biết nổ.
Trần Dã mắng, đem ngươi những cái kia hắc hỏa dược thu lại.
Ta muốn ra cửa một chuyến, mấy ngày nay công ty giao cho ngươi cùng đại pháo nhìn xem.
Nhớ kỹ, phòng cháy phòng trộm phòng trương quốc đống.
Vâng.
Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Cúp điện thoại, Trần Dã tiện tay nắm lên một kiện áo giả kín, bước nhanh đi ra văn phòng.
Đã Triệu Thiên Hành muốn chơi âm, vậy hắn cái này không quân tư lệnh liền bồi hắn hảo hảo chơi bừa.
Câu cá lao nguyên tắc, không biết nước sâu nước cạn thời điểm, đánh trước cái ổ, sau đó quan sát cá tỉnh.
Câu cá lao chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn.
Nửa giờ sau, Giang Lâm thành phố đầu đường.
Một cỗ màu vỏ quýt xe tăng 300 chính lấy một loại cực kỳ hèn mọn tư thái, không xa không gần địa dán tại một cỗ màu đen rồn rợn sở phẹn tùng đằng sau.
Vì lần này theo dõi, Trần Dã cố ý không có mở chiếc kia phản phất từ tận thế sở tiêu đi ô mở ra cải tiến hài Echo.
Dù sao chiếc xe kia thực sự quá chắc nhãn, mở trên đường quay đầu suất 300 ngay cả cảnh sát giao thông đều phải cúi chào.
So sánh dưới, chiếc này còn chưa kịp lớn đổi xe tăng 300, tại Trần Dã xem ra đơn giản khiêm tốn đến tựa như là một hạt bụi.
Ta thật là một cái tiềm hành thiên tài.
Trần Dã cầm tay lái, miệng bên trong ngậm nửa cái lạp xưởng hun khói, chiêu tài ăn để thừa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước rồn rợn sở.
Phía trước rồn rợn sở rẽ phải, hắn cũng rẽ phải.
Phía trước rồn rợn sở biến nói, hắn cũng thay đổi nói.
Phía trước rồn rợn sở giảm tốc, hắn cũng lập tức một cước phanh lại, dù là đằng sau đi theo một cỗ xe buýt kém chút chạm đuôi cũng đối với hắn điên cuồng thổi còi, hắn cũng mắt biết hai ngơ.
Cái này Triệu Thiên Hành cũng là đủ nhàn, mang theo ta vòng quanh nhị hoàn chuyển ba vòng, hắn đang cày bước số sao?
Trần Dã nhà danh nói,
không thể không thừa nhận, cái này vụng về kỹ thuật theo dõi, nếu như là Trương Quốc Đống nhìn thấy, đoán chừng có thể đem cảnh quan chứng trực tiếp ném Trần Dã trên mặt, cũng lệnh cưỡng chế hắn trung thân không được xử lý điều tra công việc.
Loại kia ta liền đi theo ngươi phía sau cái mông 50 mét, chỉ sợ ngươi nhìn không thấy ta tư thế, đơn giản lén lén lút lút tới cực điểm, lại khôi hài đến cực điểm.
Rốt cục, tại vây quanh thứ tư vòng thời điểm, phía trước rồn rợn sở đột nhiên đánh cái đèn, ngoặt vào một chỗ vắng vẻ ngõ cụt.
Ừm,
tiến bộ.
Trần Dã trong lòng vui mừng, một cước chân ga đi vào theo.
Nhưng mà vừa mới đi qua cong, hắn liền bỗng nhiên đạp xuống phanh lại.
Chiếc kia rồn rợn sở cũng không có lái đi, mà là hoành dừng ở giữa đường, đem đường chắn đến xích sao.
Triệu Thiên Hoành đang đứng tại bên cạnh xe, trong tay kẹp lấy một cây không có nhóm lửa xì gà, cười như không cười nhìn xem bên này.
Hỏng, treo ngọn nguồn.
Trần Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ chuyển xe đã tới đã không kịp.
Chỉ gặp Triệu Thiên Hoành chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng gõ gõ xe tăng 300 cửa sổ xe.
Cửa sổ xe hạ xuống.
Trần Dã lúng túng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Nha, Triệu tổng.
Thật là đúng dịp a, ngài cũng tới bên này."
Ngắm phong cảnh.
Đây là một đầu hẹp ngõ hẻm, hai bên ngoại trừ thùng rác chính là đầy tường miếng quảng cáo, đây quả thật là đang ngắm phong cảnh sao?
Triệu Thiên Hoành không có nhận hắn gốc dạng, chỉ là tức giận nhìn xem hắn, ánh mắt ấy tựa như là đang nhìn một cái thiểu năng nhi đồng.
"Trần tiên sinh."
Triệu Thiên Hoành thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi tốt xấu cũng là thân gia quá trăm triệu công ty lão bản, có thể hay không làm chút chính sự?
Ngươi có ngày này trời đi theo ta chuyển công phu, còn không bằng trở về ngẫm lại làm sao cùng Trung Đông bên kia giao dịch, đem hợp đồng ký.
Ta
còn có.
Triệu Thiên Hoành chỉ Trần Dã chiếc này màu vỏ quýt xe, lần sau nếu như muốn theo dõi, phiền phức đổi chiếc không đáng chú ý xe.
Ngươi chiếc xe này ở phía sau xem trong kính, tựa như cái di động đèn xanh đèn đỏ, ta nghĩ giả bộ như nhìn không thấy cũng khó khăn.
Nói xong, Triệu Thiên Hoành lắc đầu, quay người về tới rồn rợn sờ bên trên.
Với anh, xe sang trọng động cơ mình mình, nên ngang rời đi, lưu lại một mặt đuôi khói cùng trong gió sốc xếp Trần Dã.
Trần Dã ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, đầu ngón chân gắt gao chụp lấy đế giày, thật không thể tại gầm xe trên bàn chụp ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách tới.
Mất mặt,
quá mẹ nó mất mặt.
Đường đường cảnh dân dung hợp điển hình hải tặc khắc tinh vậy mà tại theo dõi loại này cơ sở kỹ năng bên trên bị người rất khinh bỉ.
Không được, khẩu khí này nuối không trôi.
Trần Dã hung hăng cắn đứt miệng bên trong lạp xưởng hun khói.
Chê ta xe dễ thấy đúng không?
Chê ta kỹ thuật đồ ăn đúng không?
Triệu Thiên Hành, ngươi chờ đó cho ta.
Ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là câu cá lao kiên nhẫn,
rút kinh nghiệm xương máu.
Trần Dã quyết định bỏ qua ô tô loại này dễ dàng bại lộ đại mục tiêu.
Hắn đưa ánh mắt về phía ven đường một loạt màu lam hai vòng phương tiện giao thông.
Chương 133, cùng hưởng xe đạp tôn nghiêm cùng đêm khuya hát phiêu. Chương 133, cùng hưởng xe đạp tôn nghiêm cùng đêm khuya hát phiêu. Sau 10 phút, Trần Dã tại ven đường quét một cố cùng hưởng xe đạp.
Tiểu Lam xe, hôm nay chính là ngươi dương danh lập vạn thời điểm.
Sự thật chứng minh, dùng cùng hưởng xe đạp theo dõi rồi dõi sơ là một hạng rất có tính khiêu chiến cực hạn vận động.
Nếu như thân thể không phải bị hệ thống từng cường hóa, cho Trần Dã hai đầu không biết mệt mỏi thiết thối, hắn đoán chừng ngay cả Triệu Thiên Hoành bồi xe đèn đều nhìn không thấy.
Sau đó trong hai ngày, Giang Lâm thành phố đầu đường xuất hiện một đạo kỳ cảnh.
Một cỗ màu đen rồn rợn sở ở phía trước bình ổn chạy, đằng sau mấy trăm mét chỗ, một cô cùng hưởng xe đạp đang lấy phong hỏa luân tốc độ điên cuồng đạp đạp. Cưới xe người mang theo khẩu trang kính râm, hai chân nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, ngạnh sinh sinh đem một cỗ cùng hưởng xe đạp cưới ra xe gắn máy khí thế.
Cũng may, thay đổi xe đạp Trần Dã, tính bí mật xác thực tăng lên không ít. Lại thêm hắn học xong lợi dụng giải cây xanh, xe buýt cùng đám người làm yểm hộ, lần này, Triệu Thiên Hoành thật sự không có phát hiện cái này hình người theo đuôi. Nhưng kết quả lại làm cho Trần Dã thất vọng. Trọn vẹn theo 2 ngày, Triệu Thiên Hoành sinh hoạt quy luật làm cho người khác giận sôi. Buổi sáng 8 điểm ra cửa đi Triệu thị tập đoàn tổng bộ, giữa trưa ở công ty nhà ăn ăn cơm, xế chiều đi Vân Đính Sơn trang thăm hỏi lão gia tử, khuya về nhà đi ngủ. 2 điểm tạo thành một đường thẳng, buồn tẻ không thú vị. Ngoại trừ trong xe đánh một chút điện thoại, hắn thậm chí ngay cả cái câu lạc bộ tư nhân đều không có đi qua. Lão tiểu tử này là người máy sao? Trần Dã ngồi tại đường người môi giới bên trên, cầm trong tay nửa cái khô cứng bánh mì, đây chính là hắn 2 ngày này cơm nước, lương khô thêm Zbun, sợ đi mua cái cơm công phu liền mất dấu. Hắn trừng mắt 2 cái vằn bệnh kia máu nhu nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm người đến người đi Triệu thị tập đoàn cao ốc, cùng bộ kia mau nhìn luôn rộn rỏi sợ. Trung quanh đi ngang qua người nhìn thấy hắn nhao nhao tránh không kịp, nhìn hắn ánh mắt giống đang nhìn một người điên. Nhưng làm một thành thục câu cá lão, Trần Dã có đầy đủ kiên nhẫn. Chỉ là, cái này ổ cá, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn giàu hạn. Mà lại, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh xấu. Món kia từ công ty mang ra áo giáp kín, đã tản mát ra nhàn nhạt siêu vị. Ngay tại Trần Dã coi là lại muốn không quân, chuẩn bị thu can khi về nhà, chuyển cơ rốt cục xuất hiện. Rạng sáng ngày thứ 3, 3 điểm. Một mực rừng ở Triệu Thiên Hoành biệt thự trong gara chiếc kia rồn rồi sợ không nhúc đích. Nhưng biệt thự cửa hông lại lặng lẽ mở ra. Triệu Thiên Hoành ra. Hắn không có mặc bình thường cái kia thân khảo cứu tiểu áo tôn trung sơn, mà là đổi lại một thân phổ thông áo giáp kín, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, cả người che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hắn khoảng chừng quan sát một phen, xác định không ai về sau, vậy mà đi đến nơi hẻo lánh bên trong, xúc lên một khối bài mưa. Bày ra mặt là một cô cực kỳ phổ thông, thậm chí có chút cũ nát đại chúng rẻ ở tạ. Có cá miệng. Nguyên bản vây được thẳng gật đầu Trần Dã trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, uống một hớp làm còn lại Zbun, đem cùng hưởng xe đạp đỡ lên. Triệu Thiên Hoành mở ra chiếc này phá rẻ ở tạ, cũng không có hướng trung tâm thành phố đi, mà là trực tiếp lái về phía ngoại ô phương hướng. Đêm khuya đường đi không có mưa hay. Vì không bị phát hiện, Trần Dã không dám cùng quá gần, chỉ có thể nương tựa theo sau khi cường hóa thị lực, xa xa treo cái kia 2 ngọn mở nhạt đèn sau. Đường này, làm sao càng đi càng lệch. Nửa giờ sau, Trần Dã cảm giác cái mông của mình đã không phải là chính mình. Cùng hưởng xe đạp cái kia cứng rắn đệm, tại cái này mấp mô ngoại ô đường đất bên trên, đơn giản chính là một loại cực hình. Mỗi sóc này một chút, Trần Dã đều muốn nghe răng trợn mắt địa hút ngụm khí lạnh. Nhưng hắn không dám dừng lại. 2 cái đùi giống như là rót trì đồng dạng nặng nề, đau nhức cảm giác thuận bẹn đùi bay thẳng chán. Đáng chết. Các loại chuyện này xong, ta muốn cho Tiểu Lam xe đầu tư, để bọn hắn cho xe đạp lắp đặt nền bên. Rốt cục, tại Trần Dã cảm giác 2 chân sắp báo phế trước một khắc, phía trước rẽ ở tạ xe giảm tốc. Nơi này là Giang Lâm thành phố Tây ngoại ô một mảnh cũ kỹ khu công nghiệp, xung quanh đều là chút vứt bỏ nhà máy cùng nhà kho. Triệu Thiên Hoành xe ngoặt vào một cái nhìn qua phi thường không đáng chú ý lầu trọ biệt thự. Nhà này lầu trọ bề ngoài pha tạp, bò đầy dây thường xuân, nhìn tựa như là vài thập niên trước loại kia công nhân viên chức ký túc xá. Nhưng ở Trần Dã trong mắt, nơi này lại lộ ra một cố quỷ dị. Hắn tại tường viện bên ngoài lùm cây bên trong dừng xe, miệng lớn thở hổn hển, lặng lẽ thò đầu ra quan sát. Triệu Thiên Hoành xuống xe, cực kỳ cẩn thận địa ngắm nhìn một phía, sau đó đi đến lầu trọ cổng, tại cái kia dị xét gắt cổng khí bên trên ấn một chuỗi cực kỳ phức tạp mật mã. Cùng cụt, cửa trống chồm mở. Ngay tại cửa mở trong nháy mắt, Trần Dã bén nhạy thấy được cửa trong sành lấp loé hồng quang. Kia là tia hồng ngoại máy cảm ứng. Mà lại, hắn còn chú ý tới, tại nhà này nhìn như rách nát lầu trọ trung quanh, chí ít có 4-5 cái ẩn nấp camera ngay tại chuyển động. Trên lầu chót thậm chí còn có 2 cái mặc đồng phục an ninh, 5 chó săn người đang đi tuần. Cái này không phải cái gì phá nhà trọ, đây rõ ràng là cái ngụy trang thành khu ổ chuột thành lũy. Bên ngoài phổ thông, bên trong sâm nghiêm. Không góc chết giám sát, chuyên gia tuần tra. Triệu Thiên Hoành muộn như vậy, quỷ quỷ túy túy chạy đến loại địa phương này tới làm gì? Kim ốc tàng kiểu. Không, không có khả năng. Nếu như là dấu tình phụ, không cần thiết khiến cho cùng giam giữ trọng hình phạm đồng dạng. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, trong này, cất dấu Triệu Thiên Hoành bí mật lớn nhất, hoặc là nói, là hắn cái kia phiền toái cực lớn. Trần Dã nhìn chằm chằm cái hắc động kia động cửa sảnh, trong đầu cái kia cũng không tồn tại phao đang mãnh liệt dưới mặt đất bỗng nhiên. Đây là hắc phiêu. Nếu như lúc này xông đi vào, tuyệt đối có thể câu được lớn hàng. Nhưng là, Trần Dã nhìn thoáng qua mình cái này thân trang bị, một kiện tiêu rơi áo giả kín, còn có một đôi sắp rút gần chân. Nhìn nhìn lại bên kia kín kẽ bảo an cùng không góc chết giám sát. Xông vào khẳng định là không được, kia là mãng phu hành vi. Ta là kỹ thuật lưu câu cá lão. Như là đã xác định dấu ngắt câu, cũng không cần phải vội vã hạ cần. Vạn nhất kinh ngạc cá, lần sau lại nghĩ tìm cái này hóa tử liền khó khăn. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Trần Dã thật sâu nhìn thoáng qua cái kia lầu trọ cửa sổ, nhớ kỹ nơi này vị trí tọa độ. Sau đó, hắn cố nén trên mông kịch liệt đau nhức, quay ngược đầu xe, giống như là một đạo trầm mặc u linh, một lần nữa dung nhập trong bóng đêm. Cái này một can, nhất định phải ổn. Nếu như không đem Triệu Thiên Hoành quần lót đều câu ra, hắn liền không gọi Trần Dã. Trở lại Lam Hải bệnh biệt thự lúc, trời đã tảng sáng. Trần Dã giống quán bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, cảm giác nửa người dưới của mình đã rời nhà đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hắn liền mệt mỏi ngủ thật say. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. "Sư phụ, ngài đây là?" Đi phi ngựa kéo núi lòng. Trần Dã bỗng nhiên mở mắt ra, kém chút từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, "Nhiều cá, người trở về rồi." Nhưng mà, trước mắt cũng không có cái kia thân ảnh mập mạp, chỉ có một con toàn thân tuyết trắng, ánh mắt lộ ra khinh bị tuyết điêu chính ngồi xổm ở trên bàn trà, miệng bên trong ngậm Trần Dã điện thoại. Màn hình điện thoại di động lóe lên, biểu hiện thời gian 2 giờ chiều, mặt trên còn có một cái Triệu Thiên Hoành điện thoại chưa nhận. Trần Dã xoay người ngồi dậy, vuốt vuốt có chút bệnh phù mặt, biểu lộ bất đắc dĩ đến cực điểm. Mình có phải hay không có chút quá muốn tên mập mạp chết bầm kia? Tiếp tục như vậy nữa, hắn hoài nghi mình mới là cái kia bệnh tâm thần. Chương 134, công thủ dịch hình, Triệu tổng, đây chính là quốc gia cờ mật a. Chương 134, công thủ dịch hình, Triệu tổng, đây chính là quốc gia cờ mật a. Trần Dã ngon lành là tắm rửa một cái, nhường Chiêu Tài đem món kia chiến ý liền ném xa một chút. Lúc đi ra, điện thoại ở trên bàn ông tác hưởng, chấn động đến bên cạnh thức ăn ngoài hộp cùng theo run rẩy. Trên màn hình nhảy lên Triệu Thiên Hoành ba chữ, giống như là một đầu cắn câu sau điên cuồng dãy rùa cá. Đây đã là lần thứ ba. Hắn ngồi tại Lam Hải Vịnh biệt thự cửa sổ sát đất trước, trong tay chính cầm một đôi duy nhất một lần đũa, cực kỳ chuyên chú đối phó trước mặt một bát. Chí Tôn Hải sẩn mặt. Gấp cái gì? Trần Dã liếc qua điện thoại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hoàn toàn không có nghe ý tứ. Làm một tên thâm niên câu cá lão, hắn quá hiểu loại tâm lý này đánh cờ. Làm lơ là xuất hiện kịch liệt động tác thời điểm, tân thủ thường thường sẽ trước tiên xách can, kết quả hoặc là tiểu ngư náo ổ, hoặc là treo lại miệng cá bên dưới, rất dễ thoát câu. Chân chính lao thủ sẽ chờ các loại cá ăn chết miệng, các loại cái kia nhất ổn, nhất chìm, nhất không thể vãn hồi hắc phiêu. Triệu Thiên Hoành trước đó đem hắn phơi, để hắn chống giống địa qua một tuần, còn để hắn cưới cùng hưởng xe đạp như cái đồ đần đồng dạng toàn thành truy đuổi giỏi sơ. Phần này ân tình Trần Dã thế nhưng là cầm tiểu buồn buồn nhớ kỹ. Hiện tại đã mò tới Triệu Thiên Hoành hắc ổ, mặc dù còn không có đi bảo, biết lao tiểu tử này cái mông dưới đáy ngồi núi lửa, cái kia từ giờ trở đi công thủ dịch hình. Trần Dã chậm rãi hút trượt một ngụm mì sợi, cảm thụ được cái kia hôn tạp khoa học kỹ thuật cùng hung ác hàng thơm ngon tại đầu lưỡi nổ tung, sảng đến tê cả da đầu. Mấy ngày nay vì theo dõi, hắn ăn đều là bánh mì khô cùng rét bùn, miệng bên trong đã sớm phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Tư trượt, thẳng đến đem cuối cùng một ngụm canh uống cạn, Trần Dã mới hài lòng ở một cái. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. 8 giờ rưỡi đêm. Khoảng cách Triệu Thiên Hoành cái cuối cùng điện thoại, đã qua 2 giờ. Cái kia ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi nho thương Triệu tổng, giờ phút này đoán chừng đã trong phòng làm việc nện cái chén đi. Không sai biệt lắm, lại trượt liền muốn tiếp tuyến. Trần Dã rút ra một tờ giấy lau miệng, háng giọng một cái, điều chỉnh một chút trạng thái, lúc này mới gọi lại. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng liền bị tiếp lên. Cái kia một đầu cũng không có truyền đến gào thét, mà là một loại kiểm chế đến cực hạn, phản phất trước bao táp tiên tính thanh âm trầm thấp. Trần tiên sinh, ta vốn cho rằng ngươi là một thân gia quá trăm triệu xí nghiệp gia, chí ít phải hiểu cơ bản thương nghiệp lễ nghi. Triệu Thiên Hoành thanh âm lạnh đến giống một băng, chơi mất tích, không trở về tin tức. Bất quá là tiểu hải tử cho xiếp. Nếu như đây là Trần tiên sinh phong cách hành sự, vậy ta không thể không nói, lúc trước ta đem nhiều cá từ bên cạnh ngươi mang đi, là cái này 10 năm qua ta làm được chính xác nhất quyết định. Như ngươi loại này ngây thơ hành vi, sẽ chỉ hủy hắn. Đối mặt Triệu Thiên Hoành đổ ập xuống chỉ trích, Trần Dã cũng không hề tức giận. Hắn thậm chí đem chân bệnh đến trên bàn trà, đổi một cái thoải mái hơn tư thế, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng vô tội. "Ôi, Triệu tổng, ngài đây chính là thiên đại oan uổng a." Trần Dã thanh âm nghe so đậu Nga còn oan, ta nào dám chơi mất a. Ta 2 ngày này loay hoay góp chân đánh cái hốc, ngay cả miệng nóng hổi cơm đều không có quan tâm ăn, đây đều là vì chúng ta làm ăn lớn a. "Ờ hơi," bên đầu điện thoại kia Triệu Thiên Hoành rõ ràng sửng sốt một chút, nộ khí bị đánh gãy tiết tấu, vì suy nghĩ. "Ta nhìn ngươi là bởi vì tránh ta đi." Nhìn ngài lời nói này, chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. A không, là chiến lược hợp tác đồng bạn. Trần Dã nghiêm trang bắt đầu nói hiệu nói vượng, Triệu tổng, ngài cũng biết, ạ Sạm Vương tử kia là Trung Đông nhà giàu, người ta muốn đổ vận, kia là phổ thông ngư cụ sao? Người ta muốn là có thể bảo vệ mỏ dầu ngư cụ. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở công ty trụ sở bí mật bên trong, mang theo đám kia kỹ thuật cốt cán làm nghiên cứu phát minh, làm khảo thí. Nhất là dính đến sản phẩm ra miệng hợp uy tín vấn đề, ta phải cho mỗi một cây cần câu đều lắp đặt cửa sau. Không, ta nói là lắp đặt viễn trình phục vụ hậu mãi chim. Trần Dã tận lực thấp giọng, chế tạo ra một loại thần bí hề hề không khí, "Triệu tổng, ngài là người thể diện, khả năng không biết. Thứ này đã muốn bán được nước ngoài, vậy thì không phải là đơn giản mua bán. 2 ngày này, Quốc An cục lý trưởng phòng mỗi ngày nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kia, hận không thể đem ta giải phẫu nhìn." Nghe được Quốc An cục cùng lý trưởng phòng mấy chữ này, bên đầu điện thoại kia tiếng hít thở rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt. Triệu Thiên Hoành mặc dù là Giang Lâm thủ phủ, tại giới kinh doanh hô phong hoán vũ, nhưng đối với cái kia thần bí cường lực bộ môn, hắn có bản năng kiêng kỵ. "Ngươi nói là, bởi vì dính đến an toàn quốc gia, cho nên ngươi mới làm trễ lại thời gian." Triệu Thiên Hoành ngữ khí dịu đi một chút, mặc dù vẫn là tràn đầy hoài nghi. "Vậy cũng không." Trần Dã đuổi vỗ, phát ra một tiếng vang dọn, "Triệu tổng, ngài không biết ta cái kia lý trưởng phòng, kia là khẩu Phật tâm xà a. Khuya ngày hôm trước, liền vì cái kia định hải thần châm lối ra bản số liệu tham số, hắn lôi kéo ta uống một đêm trà. Cái kia trà khổ a. Ta hiện tại đầu lưỡi vẫn là tê dại." Trần Dã thở dài, ngữ khí tăng thương, hắn còn cố ý hỏi tới nhiều cá, nói bình thường đi theo bên cạnh ta mập mạp đi đâu rồi. "Ừm." Triệu Thiên Hoành thanh âm trong nháy mắt tăng lên không ít, "Ngươi nói như thế nào?" Cảm giác được cá cắn câu, Trần Dã khỏe miệng điên cuồng dương lên, nhưng ngữ khí lại càng phát ra thành khẩn, "Ta đương nhiên không dám nhiều lời à, chỉ nói Triệu lao ra tử quải niệm cháu trai, nhiều cá trở về bồi lao nhân ra." Nói hết lời, lý trưởng phòng mới xem như không có hoài nghi. Đầu bên kia điện thoại lâm vào như chết trầm mặc. Một chiêu này xé ra hổ Trần Dã dùng đến lô hỏa thuần thanh. Dù sao lý trưởng phòng xác thực đi tìm hắn, mặc dù là rất lâu trước đó. Qua thật lâu, Triệu Thiên Hoành thanh âm mới lần nữa truyền đến, lần này loại kia cao cao tại thượng cảm giác gáp bách hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại mỏi mệt. Trần tiên sinh, vất vả. Đa kỹ thuật phương diện vấn đề đã giải quyết, vậy chúng ta hợp đồng.
Hợp đồng không có vấn đề, tùy thời có thể ký.
Trần Dã đáp ứng sảng khoái, nhưng lời nói xoay chuyển, bất quá nha.
Triệu tổng, ngài cũng biết, chúng ta lần này ra miệng nhóm này hàng được xếp vào mẫn cảm vật tư danh sách. Thủ tục bên trên hơi có chút phiền phức. Lý trưởng phòng bên kia nói, nhất định phải có một phần kỹ càng cuối cùng người sử dụng hứa hẹn sách, còn có một phần lối ra kỹ thuật an toàn hiệp nghị, một bộ này quá trình đi xuống, làm sao cũng phải.
Lại có cái 3 năm ngày a.
3 năm ngày.
Triệu Thiên Hoành làm một đỉnh cấp thương nhân, giờ phút này cũng có chút tỉnh táo lại, Trần tiên sinh, ngươi là đang đùa ta sao?
Không dám không dám.
Trần Dã biết mình diễn qua, đội vàng cong lên miệng, vô tội nói ra, Triệu tổng, không, Triệu thúc, ta thật không có lừa ngươi, vấn đề này thực sự trải qua quốc an xét duyệt.
Hắn cắn răng, giả vờ khó xử nói bổ sung, dạng này, Triệu thúc, ta tăng giờ làm việc làm, tận lực trong vòng 3 ngày làm tốt, đến lúc đó ta đem hợp đồng ký xong, chủ động đưa đến chỗ ở của ngươi.
Điện thoại lần nữa lâm vào trầm mặc.
Triệu Thiên Hoành tựa hồ đang phán đoán lời hắn nói là có hay không thực.
Triệu thúc.
Trần Dã gặp hắn chậm chạp không nói lời nào, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Ha ha.
Triệu Thiên Hoành cười khẽ một tiếng, ngựa khí phức tạp, "Được, Trần tiên sinh, ta chờ ngươi tin tức tốt."
"Đô."
Điện thoại cúp máy.
Trần Dã cầm điện thoại, thở thật dài nhẹ nhõm một cái.
Mặc dù rất giống tạm thời kéo lại, nhưng Triệu Thiên Hoành sau cùng thái độ lại làm cho Trần Dã có chút nhìn không thấu.
Hắn là thật tin sao?
Vì cái gì từ trong giọng nói của hắn nghe được một tia thoải mái cùng thưởng thức?
Trần Dã lông mày vận thành đũ cục.
Triệu Thiên Hoành đến tuột cùng muốn làm gì?
3 ngày.
Trần Dã nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn treo, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.
Mặc kệ hắn muốn làm gì, đã ổ đã đánh tốt, con cá này ta là câu định, giật cũng lưu không được.
Hắn từ trong túi móc ra một trương rúm gió giấy ăn, phía trên vẽ lấy hắn tại cái kia ngoại ô cũ khu công nghiệp ghi lại địa hình sơ đồ phát thảo. Mặc dù chỉ là một cái màu đen khối lập phương, cái kia không đáng chú ý, thậm chí có chút cũ nát nhà trọ.
Trần Dã có dự cảm, tất cả vấn đề đáp án đều sẽ tại cái này chẳng trong căn hộ tìm tới đáp án.
Chương 135, nạp tiền cải mệnh, cái này một can, tên là Thú Lâm dưới thành.
Chương 135, nạp tiền cải mệnh, cái này một can, tên là Thú Lâm dưới thành.
Bóng đêm như mực, Giang Lâm thành phố đèn nghe ông ở phía xa lấp lóe, giống như là một mảnh kỳ quái biển sâu. Lam Hải Vịnh số 18 biệt thự, tầng hầm. Nơi này vốn là dùng để cất giữ rượu đỏ cùng tạp vật, nhưng từ khi Trần Dã tiếp nhận về sau, liền bị cải tạo thành một cái tràn đầy bạo lực mỹ học.
À không, là tràn đầy câu cá chuyên nghiệp tính chuẩn bị chiến đấu thất.
Trần Dã đứng tại bàn làm việc trước mặt trưng bày hành động lần này đổ đi câu.
Mặc dù mục tiêu lần này không phải trong nước cá, nhưng ở Trần Dã trong mắt, chỉ cần là cần ngồi chờ, dù bắt, cuối cùng lôi ra mặt nước đổ vỡ, hết thảy đều là cá.
Công dụng thiệt việc, trước phải lợi cái này khí.
Trần Dã một bên lẩm bẩm, một bên đem từng kiện trang bị nhét vào cái kia nhìn phổ thông, nhưng áo lót chống đạn sợi ba lô leo núi bên trong.
Đầu tiên là vũ khí chính, định hải thần châm, máy nguyên hình.
Cái đồ chơi này đến mang lên, nào có đi ra ngoài câu cá không mang theo can.
Vạn nhất những cái kia cá không nghe lời, còn có thể cho điểm vật lý bên trên chấn nhiếp.
Tiếp theo là phụ trợ đạo cụ, xới đất khí, trừ chống rơi.
Cái này cũng phải mang lên.
Vạn nhất gặp được cái gì treo ngọn nguồn tình huống, tỉ như tường quá dày, hơi xới chút đất cũng là hợp tình hợp lý.
Trần Dã cẩn thận từng ly từng tí đem bọn nó bỏ vào phòng chấn động cách bên trong.
Sau đó là khống chế loại trang bị, đánh ổ bảo, dù cá khí.
Mang lên đi, nơi đó có ác quyển, có thể cần dùng đến.
Cuối cùng, Trần Dã lấy ra cái kia vừa mới nạp điện kỹ cường lực tứ hút trào câu.
Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm.
500 kg hấp lực, cái này nếu là treo ở Triệu Thiên Hoành dây lưng quần bên trên, trừ phi hắn cởi quần ra, nếu không coi như chạy đến chân trời góc biển cũng phải bị Trần Dã lôi trở lại.
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng.
Trần Dã đổi lại một thân màu đen áo giả kín, mang lên trên một đỉnh in Trung Quốc cá chính chữ, đây là hắn trên mặt đất bày ra mua hàng giả, mũ lưỡi chai.
Chợt nhìn, hắn thật đúng là giống một cái đêm khuya xuất phát, chuẩn bị đi bờ sông câu đêm thâm niên bạn câu.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chú ý hắn trong bọc những cái kia đầy đủ nổ rất nửa tòa nhà ngư cụ.
Trang bị mặc dù tinh lương, nhưng Trần Dã đứng tại trước gương, lông mày lại càng khóa càng chặt.
Không được,
hắn lắc đầu, để túi đeo lưng xuống, một lần nữa ngồi về trên ghế.
Làm một tên tại bên bờ sinh tử lặp đi lặp lại hoành nhảy thâm niên câu cá lao, Trần Dã có được một loại gần như dã thú trực giác.
Cái kia ở vào ngoại ô vứt bỏ khu công nghiệp lầu trọ, mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không tốt.
Loại kia không tốt không phải đến từ rõ ràng nguy hiểm, mà là đến từ một loại quỷ dị bình tĩnh.
Tựa như là một mảnh nhìn như gió êm sóng lặng thủy vực, dưới đáy nước lại sớm đã hiện đầy tầng tầng lớp lớp lưới đánh cá cùng cọc ngầm.
Trần Dã ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phân tích nói, cái kia gác cổng hệ thống, loại kia không góc chết kia hồng ngoại giám sát, còn có cái kia hai đầu thoạt nhìn như là xuất ngũ quân khuyển đại lang cầu.
Nếu như mình cứ như vậy có một bao bom xông vào, có thể hay không đi vào?
Có thể.
Chỉ cần lâm thời cao cấp thể chất vừa mở, phối hợp định hải thần châm một đường đẩy, đừng nói lâu trọ, chính là ngân hàng kim khố hắn cũng có thể lập ra.
Nhưng này dạng vừa đến, cũng không phải là câu cá kia là cá chiên.
Cá chiên mặc dù thoải mái, nhưng khẳng định sẽ kinh ngạc Triệu Thiên Hoành con cá lớn này.
Vạn nhất lao hồ ly này chó cùng rất dậu, đem bên trong bí mật tiêu hủy, hoặc là trực tiếp tự bạo, vậy mình cái này triệt để không quân.
Câu cá thứ nhất phát tắc, không biết đáy nước tình huống, phải tránh đại lực rút can, muốn trước thăm dò.
Ta cần một đôi mắt.
Trần Dã tự lẩm bẩm, một đôi có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào đi, giúp ta thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì mờ ám con mắt.
Thế nhưng là, tìm ai đâu?
Triệu Đa ngứa mất tích.
Lý Nhị Cầu bọn hắn mặc dù kỹ thuật quá cứng, nhưng từng cái dáng dấp vớ va vớ bẩn, thường cái kia vừa đứng tựa như là đạo phạm, còn không có tới gần đoán chừng liền bị bắt. Gặp chuyện không quyết, lượng tử lực. Phi, dựa vào hệ thống. Trần Dã quả quyết nhắm mắt lại, tỉnh lại cái kia yên lặng đã lâu câu cá nhiệt lực đồ hệ thống. Từ lần trước xe trường học cứu viện sự kiện về sau, hắn điểm tích lũy số dư còn lại một lần tăng vọt đến hơn 5 vạn, nhưng trải qua một phen tiêu xài, chủ yếu là vì cho bạo hộ hào thăng cấp, hiện tại chỉ còn lại tội nghiệp 20.000 điểm. Đây chính là hắn lão bà bạn. Thống tử ca, ra tiếp khách. Màu lam nhạt màn sáng tại võng mạc bên trên triển khai, Trần Dã thuần thục mở ra hệ thống thương thành. Rực rỡ muôn màu thương phẩm lần nữa để hắn bị hoa mắt. Đỉnh cấp tiềm hành y phục tác chiến, tắc kệ hoa bản giá bán 50.000 điểm tích lũy. Mua không nổi, qua. Vi hình điều tra con rồi, phòng sinh học cực hạn giá bán 30.000 điểm tích lũy. Quá đắt, mà lại tin bay liên tục chỉ có 5 phút đồng hồ, con rồi này là thận hư sao? Qua. Trần Dã dưới đường đi rồi, ánh mắt tại những cái kia động một tí mấy vạn điểm tích lũy thần cấp trang bị thượng lưu ngay cả vỡ phản, chảy xuống nghèo khó nước mắt. Đột nhiên, tại phụ trợ kỹ năng loại trong một cái góc, một cái mới ô biểu tượng đưa tới chú ý của hắn. Ô biểu tượng bên trên vẽ lấy một cái đầu người cùng một cái đầu chó, ở giữa liên tiếp một cây Wi-Fi tín hiệu tuyến. Kỹ năng tên: Vạn vật lẫn nhau liên thú lâm giới thành, thị giác cùng hưởng bản, giá cả: giá gốc tháng 2 năm 88888, hạn lúc đặc biệt ưu đãi 20.000. Công năng miêu tả: túc chủ có thể chỉ định một con đã ký kết khế ước sinh vật, trước mắt có thể dùng mục tiêu, biến dị tuyết điêu chiêu tài, cưỡng chế mở ra thị giác cùng hưởng hình thức. Mở ra về sau, túc chủ đem thời gian thực thu hoạch được nên sinh vật thứ nhất thị giác hình tượng, cũng có thể tiến hành đơn giản ý niệm chỉ huy. Hữu hiệu khoảng cách: 3 cây số. Tiếp tục thời gian: 30 phút một lần, thời gian cùn độ 24 giờ. Tác dụng phụ: thị giác cắt ra về sau, túc chủ có thể sẽ xuất hiện ngắn ngủi giống loài nhận biết rối loạn, nếu muốn ăn thì sống, nghị quan thành động, hoặc đối cột điện nhấc chân các loại, tiếp tục thời gian xem tinh thần cường độ mà định ra. Đi chú, làm ngươi nhìn chăm chú vượt sâu lúc, vượt sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, làm ngươi biến thành tuyết điêu lúc, mời nhịn xuống trộm lạm sưởng hun khói xúc động. Trần Dã nhìn xem cái kia tác dụng phụ, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Đối cột điện nhấc chân. Hệ thống này là muốn cho hắn xã hội tính tử vong sao? Nhưng là, nhìn xem cái kia 20.000 điểm tích lũy giá cả, vừa lúc là hắn toàn bộ thân ra. Cái này chó hệ thống, tuyệt đối là cố ý. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trần Dã cắn răng, vì nhiều cá tên mập mạp chết bầm kia, lão tử không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì xong việc về sau tự giam mình ở trong nhà vệ sinh 24 giờ. Hối đoái. Đinh. Điểm tích lũy khấu trừ thành công. Trước mắt số dư còn lại, không chúc mừng túc chủ tập được kỹ năng, vạn vật lẫn nhau liên thú lâm giới thành, thị giác cùng hưởng bản. Ấm áp nhắc nhở, quỷ nghèo, nên đi câu cá kiếm điểm. Không nhìn hệ thống trào phúng, Trần Dã bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt bên trong lóe ra quỷ dị quan mang. Đã mình vào không được, vậy liền để cái kia thể tích nhỏ, động tác nhanh, còn tự mang manh sủng màu ngụy trang ra hỏa đi vào. Ánh mắt của hắn bắt đầu ở trong tầng hầm ngầm lục soát. Chiêu tài. Chiêu tài. Ba ba thật lớn mà, ra ăn bữa kia. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái màu trắng cái bóng run một cái. Kia là ngay tại gặm cắn một cái báo hỏng phao chiêu tài. Là một con có được linh trí biến dị tuyết điêu, nó bén nhạy từ Trần Dã cái kia hiền lành đến quá phận trong tươi cười, ngửi được một cỗ nồng đậm âm lưu vị. Chít chít. Chiêu tài ném phao, xoay người chạy, động tác nhanh như thiểm điện, trực tiếp chui lên chữ vật không đỉnh. Hắc. Người cái nghịch tử. Cho ta xuống tới. Trần Dã bùa hụt, chỉ có thể ngửa đầu, nhìn xem ngồi xổm ở giá đỡ đỉnh, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn chiêu tài. Xuống tới. Ba ba an bài cho ngươi cái quang vinh nhiệm vụ. Trần Gia hướng dẫn từng bước, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, về sau ngươi chính là hạch bình khoa học kỹ thuật người đứng thứ hai. Nhiều cá đều phải quản ngươi gọi ca. Chiêu Tài khinh thường quay đầu qua, dùng móng đuốt cắt tỉa sợi dâu. Nó là tuyết điêu, cũng không phải chó, đối làm quan không hứng thú. Sách, mềm không được đúng không? Trần Gia nhãn châu xoay động, sử xuất đòn sát thủ. Hán tử trong túi móc ra một cây màu đỏ, đóng gói tinh mỹ vật thể. Vương Trung Vương, chí tôn ngầm thịt lượng. Thấy không? Trần Gia xé mở một cái miệng nhỏ. Cái kia cố đặc biệt tinh dầu bị trong nháy mắt ở phòng hầm tràn ngập ra. Chiêu Tài cái mũi nhỏ giật giật. Nguyên bản cao lênh ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút kéo, nhưng nó vẫn là nhịn được, chân trước nắm thật chặt giá đỡ, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Nó có một loại trực giác, cái này hai chân thú lần này cần để nó làm sự tình, tuyệt đối so với trước hắc hố trộm cá muốn nguy hiểm được nhiều. Một cây. Trần Dã lung lay trong tay lạp xưởng. Chiêu Tài thờ ơ năm cái. Trần Dã tăng giá. Chiêu Tài do dự một chút, nhưng vẫn là không nhúc nhích. 10 cái. Không thể nhiều hơn nữa. Đây chính là ta một tuần này khẩu phần lương thực. Trần Dã một mặt đau lòng, Chiêu Tài con mắt đi lòng vòng, đột nhiên vội ra chân trước, dựng lên một cây dài nhỏ đầu ngón tay. Một cây, ngươi chỉ cần một cây. Trần Dã vui mừng. Chiêu Tài lắc đầu, lại đem đầu ngón tay kia lung lay, sau đó chỉ bên cạnh thành dương lạp xưởng hun khói đóng gói. Nó ý là, một dương, 100 cây. Ngoa tạo, ngươi đây là công phu sư tử mập a. Trần Dã sợ ngây người, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng. Ngươi dạ dày chịu được sao? Chiêu Tài khuyên tay, nếu như có, một bộ thích cho hay không, không cho dẹp đi đại gia bộ dáng. Trần Dã nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghĩ nghĩ cái kia còn tại cực độ đè nén trạng thái Triệu đang ngư, cuối cùng quyết tâm, cắn răng một cái. Thành dao. 100 cây. Thiếu một căn ta là chó. Siêu. Vừa dứt lời, bóng trắng lóe lên. Chiêu Tài đã rơi vào Trần Dã trên bờ bay, thân mật cọ lấy gương mặt của hắn, miệng bên trong phát ra chít chít tiếng lấy lòng. Cái kia trở mặt tốc độ, so xuyên kịch còn nhanh hơn. Thật mẹ nó là cái kẻ lính hót. theo ai đây là? Trần Dã bất đắc dĩ thở dài, đem còn lại cây kia lạp xưởng hun khói nhét vào chiêu tài miệng bên trong. Ăn đi, ăn no rồi tốt làm việc. Đêm nay nếu là làm hư, ta liền đem ngươi nấu làm mì thổ lòng. Rạng sáng 2 giờ, Lam Hải Vịnh khu biệt thự cổng. Trần Dã con cái kia đổ đầy ngư cụ ba lô leo núi, trên bờ vai nằm sấp một con ăn đến cái bụng tròn vo tuyết điêu, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi ra đại môn. Cổng bảo an đại thúc đang đánh ngủ gật, nhìn thấy Trần Dã bộ này võ trang đầy đủ bộ dáng, dọa đến giật mình. Trần tiên sinh, đã trễ thế như vậy, ngài đây là đi?
Cá chiên.
Bảo an nhìn thoáng qua cái kia căng phòng ba lô, nuốt bụng nước bọt. Nói bậy bạ gì đó. Trần Dã nghiêm mặt nói, ta là cái loại người này sao? Ta đây là đi đêm chạy. Phụ trọng chạy với Dã. Rèn luyện thân thể. A nha. Vậy ngài cái này trên bờ bay. Đây là ta phối nặng. Cáo biệt bảo an, Trần Dã đi tới ven đường cùng hưởng xe đạp đặc điểm. Chiếc kia quen thuộc màu lam xe đạp lẻ loi trơ trọi địa dừng ở dưới đèn đường. Trần Dã thâm tình vuốt ve xe của nó tỏa, tựa như vuốt ve chiến mã lông bẩm. Lao hòa kế, lại muốn vất vả ngươi. Ai bảo ta chiếc kia xe tăng 300 quá dễ thấy, mà cải tiến ai hệ cố lại quá ổn nữa nha. Chỉ có ngươi mới là trong đêm tối an tĩnh nhất thích khách. Trần Dã lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thủ quét mã. Cùng cụt. Khóa mở. Tích. Hoan nên sử dụng héo lộ xe đạp. Ngài tốt, tôn quý thẻ tháng người sử dụng. Trần Dã cưỡi trên xe đạp, cái kia giá trị 300 triệu mỹ kim cương tại hắn trong túi quần cân lấy đuổi, nhưng hắn không hề hay biết. Hắn điều chỉnh một chút mũ lưỡi chai vành nón, đem chiêu tài nhét vào áo giả kịch cổ áo, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Chiêu tài, ngồi bước vàng. Mục tiêu, thành tây vứt bỏ khu công nghiệp. Xuất phát. Trần Dã hai chân phát lực, trải qua hệ thống cường hóa cơ bắp trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Cùng hưởng xe đạp dây xích phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, chụp bánh xe phi tốc xoay tròn. Gió đêm gào thét, thổi lên Trần Dã góc áo. Đây có lẽ là sự thượng nhất keo kiệt hành động cứu viện. Không có máy bay trực thăng hiểm hộ, không có chiến thuật tiểu đội trợ giúp, chỉ có một cái cưỡi cùng hưởng xe đạp câu cá lao, cùng một con tham ăn tuyết điêu. Nhưng Trần Dã ánh mắt lại trước nay chưa từng có kiên định. Triệu Thiên Hành, ngươi tốt nhất cầu nguyện nhiều cá không có việc gì. Trần Dã một bên điên cùng đạp xe, một bên nhìn xem vóng mạc bên trên cái kia càng ngày càng gần điểm sáng màu xám. Nếu không, ta không ngại để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là hình bộ thượng thư lựa giận. Cái kia thần bí lầu trọ, tựa như là một cái lô đen thật lớn, tinh tinh chờ đợi lấy đôi này kỳ quái tổ hợp đến. Chương 136, tầm mắt cùng hưởng, cái này kêu là chuyên nghiệp đoàn đội, động vật bản. Chương 136, tầm mắt cùng hưởng, cái này kêu là chuyên nghiệp đoàn đội, động vật bản, tây ngoại ô, là khu công nghiệp. 3 giờ rưỡi sáng gió đêm phá lệ ồn ào náo động, mang theo một cỗ vứt bỏ dầu máy cùng năm xưa dị sắc hỗn hợp hương vị, không chút lưu tình rót vào Trần Dã cổ áo. Hâm hục, hâm hục, hâm hục. Một trận như là cũ nát ống bê tiếng thở dốc, tại trống trải trên đường phố quen quần. Trần Dã hai chân máy móc địa đạp đạp trên chiếc kia đã bị trà đạp đến kéo kẹt rung động màu lam cùng hưởng xe đạp, mỗi một lần đạp xuống bàn đạp, bắp đùi của hắn cơ bắp đều đang phát ra đau nhức thét lên. Mồ hôi thuận hắn cứ nghĩ, tự nhận là cái cằm nhỏ xuống tại tay lái trên tay, sau đó chậm rãi bị gió thổi làm. Mà ở đối diện hắn, ước chừng ngoài 200 thước, tòa kia bị dây thường xuân cùng hắc ám nuốt hết lầu trọ, tựa như là một con tiềm phục tại trong biển sâu cự thú, tính tính địa nhìn chăm chú lên cái này không biết tự lượng sức mình xỉn tờ. Rốt cục, tại khoảng cách lầu trọ tường vây không đến 50m một chỗ sau lùm cây, Trần Dã đột nhiên bóp hạ phanh lại. Má phanh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Dã hai chân rơi xuống đất, cả người giống như là bị rút đi xương cốt, thuận cung xe con trượt đến trên mặt đất. Đến. Rốt cục. Mẹ nó. Đến. Trần Dã miệng lớn thở hổn hển, cảm giác lá phổi bên trong giống như là bị người dùng tơ thép cầu hung hăng trà sát một lần. Đoạn đường này bao táp 20 km, liền xem như có được hệ thống cường hóa thể chất nam nhân, giờ phút này cũng cảm thấy mình giống như là một đầu lên bờ mắc cạn 3 ngày cá ướp mới. Hắn lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nhìn thoáng qua trên bờ vai con kia tinh thần phân chấn, đang dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn tuyết điêu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Chiêu tài a, ngươi nhìn vi sư, vì cứu nhiều cá, bỏ ra bao lớn đại giới. Trần Dã cảm thán nói, ngữ khí bi tráng, đây là tình nghĩa, đây là cái này đáng chết sư đồ tình. 20 km hành quân gấp a, cho dù là năm đó ngàn dặm đi một kỵ cũng bất quá như thế đi. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có chiêu tài cặp kia tràn đầy khinh bỉ tiểu hắc đầu mắt, nó nghiêng đầu nhìn xem Trần Dã. Đột nhiên rỗi ra móng vuốt nhỏ, chỉ nơi xa trên đường lớn ngẫu nhiên lái qua một chiếc xe taxi, vừa chỉ Trần Dã bên người cùng hưởng xe đạp, cuối cùng hai cái móng vuốt một đám, làm ra một cái cực kỳ nhân tính hóa nhún vai động tác. Trong nháy mắt đó, không khí đọc lại, Trần Dã trên mặt bi tráng biểu lộ cứng đờ, tựa như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng đỉnh đầu, một cái cực kỳ đơn giản, một mạc, nhưng lại bị hắn hoàn toàn sơ suất lo dịp vấn đề, đột nhiên tại trong đầu hắn nổ tung. Đúng vậy a, nếu biết mục đích ngay ở chỗ này, nếu là vì ẩn nấp tiếp cận, vậy ta mẹ nó vì cái gì không đánh trước cái xe đến kề bên này 2 cây số địa phương, sau đó lại cưỡi xe đạp tới đây chứ? Tại sao muốn từ nội thành một đường ấp úng cưỡi 20 km tới? Ta là vì tỉnh cái kia mấy chục khối tiền đón xe phí sao? Không, ta là ngu xuẩn. Trần Dã thống khổ bưng kín mặt, cảm giác thông minh của mình nhận lấy trước nay chưa từng có vũ đủ. Đây tuyệt đối là thường xuyên cùng Triệu Đa Ngư cái kia khở phê đợi cùng một chỗ lâu, bị tiểu tử kia hàng trí quang hoàn cho lây bệnh. Chít chít. Triệu Tài phát ra một tiếng khinh miệt tiếng thê, phản phất tại nói, sớm nghĩ tới, chính là không nhắc nhở ngươi, mệt chết ngươi cái hai trần thú. Cười, cười cái rắm. Trần Dã thẹn quá hóa giận, một thanh nắm chặt chiêu tài phần gáy ra, đem nó từ trên bờ vai xách xuống dưới. cái kia 100 cây lạp xưởng hun khói không phải ăn không? Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Đi thôi, Chu. Không đúng, đi thôi, Chiêu Tài. Trần Dã nhắm ngay lầu trọ lầu 2 một nửa mở đường ống thông gió miệng, cánh tay cơ bắp căng cứng, làm ra một cái tiêu chuẩn ném đầu tư thế. Đi ngươi. Siêu, màu trắng tuyết điêu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn hướng lấy cái kia lầu trọ phương hướng bay đi. Chiêu Tài trên không trung linh hoạt điều chỉnh tư thế, cũng không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là vững vàng bắt lấy tường vây bên cạnh một gốc lao hoè thụ thân cảnh, sau đó giống như là một đạo kia chớp màu trắng, mấy cái lên xuống liền biến mất tại tường vây bên trong. Hô, tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trần Dã cấp tốc lùi về lùm cây chỗ sâu, tìm cái tư thế thoải mái nằm xong, chủ yếu là chân thật chua, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hệ thống giao diện trong đầu triển khai. Cái kia hao tốn hắn toàn bộ thân gia, dòng giá 2 vạn điểm tích lũy hồi đoái kỹ năng mới ô biểu tượng, đang phát ra mê người quan mang. Kỹ năng, vạn vật lẫn nhau liên thú lâm giới thành, thị giác cùng hưởng bản, mục tiêu khóa chặt, biến dị tuyết điêu chiêu tại kết nối thành lập bên trong 3. 2. 1. Kết nối thành công. Ông. Một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê trong nháy mắt đánh tới. Trần Dã cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị một con bàn tay vô hình ngạnh sinh sinh từ trong thân thể rút ra, sau đó nhét vào một cái nhỏ hẹp, sao động lại tràn đầy dã tính trong thùng. Lại mở mắt lúc, thế giới thay đổi. Nguyên bản đêm tối lờ mờ sắc, giờ phút này trở nên dị thường rõ ràng, nhưng đây là một loại mang theo nhàn nhạt xám trắng lọc kính rõ ràng. Tất cả vật thể hình dáng đều hiện ra ánh sáng nhạt, liền ngay cả trong không khí trôi nổi bụi bặm đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Mà lại, thị giác cực thấp. Trần Dã, hiện tại là chiêu tài thị giác, cảm giác mình giống như là sát mặt đất tiến lên. Cái kia nguyên bản chỉ có đầu gối cao cỏ dại, giờ khắc này ở trong mắt của hắn đơn giản chính là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, ven đường một khối phổ thông cục gạch, thoạt nhìn như là một tòa không thể vượt qua núi nhỏ. Là cái này, động vật thị giác sao? Trần Dã trong lòng sợ hãi thán phục. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, mà lại nương theo lấy thị giác cải biến, khứu giác của hắn tựa hồ cũng biến thành dị thường linh mẫn. Bùn đất mùi tanh, nơi xa thùng rác hư thối bị, còn có loại kia như có như không. Người sống bị, toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ, cọ rửa thần kinh của hắn. Cảnh cáo, túc chủ xin chú ý, trước mắt ở vào người đứng xem hình thức, ngươi có thể thông qua ý niệm hạ đạt chỉ lệnh, nhưng xin chớ cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế thân thể, nếu không khả năng dẫn đến vật dẫn tinh thần rối loạn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên. Minh bạch, ta chính là cái nhìn trực tiếp bảng một đại ca, tuyệt không bên trên mạch. Trần Dã hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra hiệu Chiêu Tài tiếp tục thâm nhập sâu. Lúc này Chiêu Tài chính ngồi xổm ở tường vây bên trong bụi cỏ, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trong viện bảo an so Trần Dã trước đó ở bên ngoài nhìn thấy còn muốn nghiêm. Hai đội mặc màu đen chế phục bảo an chính giao nhau tuần tra, bọn hắn bên hông căng rộng, hiển nhiên mang theo gia hỏa, vậy cảnh sát. Mà càng làm cho Trần Dã kinh hãi chính là, tại lầu trọ cửa chính, nằm sấp một con to lớn sinh vật màu đen. Kia là một con thuần chủng rỗ tuy lở chó, hình thể cường tráng giống đầu nhỏ con né, cho dù là nằm sấp đi ngủ, cái kia cô hung sát chi khí cũng cách màn hình. Không đúng, cách bóng mạc đập vào mặt. Đi vòng qua, Chiêu Tài, chúng ta là chui vào, không phải vô song. Trần Dã ở trong lòng hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng mà, Chiêu Tài tựa hồ cũng không nghe thấy tiếng lòng của hắn. Hoặc là nói, cái này mang thủ tuyết điêu, đối với mới vừa rồi bị Trần Dã giống ném lựu đạn đồng dạng ném vào tới này sự kiện, còn tại canh cánh trong lòng. Nó nhìn chằm chằm con kia ngủ gác quyển, mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia rào hoạt quan mang, khoe miệng vậy mà khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhân tính hóa cười xấu xa. Uy, ngươi muốn làm gì? Đừng xúc động. Kia là chó. Kia là có thể cắn một cái đoạn ngươi cổ ác quyển. Trần Dã quá sợ hãi, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Chiêu Tài đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, cũng không có cẩn thận từng ly từng tí đường vòng, mà làn nện bước phách lối bộ pháp, nên ngang đi đến con kia rổ thủy lở cho cái mũi dưới đáy. Sau đó, nó xoay người, mân mê cái mông, đối con chó kia cái kia ướt súng màu đen mũi to. Phốc, một cái vang rội lại kéo dài cái rắm. Mặc dù Trần Dã nghe không được thanh âm, thì giác cùng hưởng không tiếng nhiều lần, nhưng hắn có thể thấy rõ con kia rổ thủy lở cho cái mũi mắt Trần có thể thấy địa co quắp một chút, sau đó kia đôi đóng chặt mắt chó, đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt đó, Trần Dã cảm giác buồng tim của mình đều muốn đột nhiên ngừng. Xuyên thấu qua Chiêu Tài tầm mắt, hắn thấy được một trương huyết buồn đại khẩu ở trước mắt cực tốc phóng đại. Cái kia bén nhọn răng nanh, cái kia tinh hồng giường, còn có cái kia treo ở khóe miệng đặc dính ngụm nước, đơn giản chính là HD4 vợ sỉ ẩn ca phim kinh dị đặc tả. Ngoa tạo. Lùm cây bên trong Trần Dã bản thể kém chút sợ tè ra quần, vô ý thức muốn về sau co lại. Nhưng Chiêu Tài không chút nào không hoảng hốt. Ngay tại tấm kia miệng chó sắp khép lại trong nháy mắt, nó giống như là một cây lò xo đồng dạng nguyên địa bắn lên, trên không trung giẫm lên mũi chó tới một cái cực kỳ phong tao nhị đoạn nhảy, trong nháy mắt nhảy lên cao 2 mét cửa hiên lập trụ. Go. Go go go. Phía dưới ác quyền phát ra phẫn nộ gào thét, điên cuồng địa nhào cắn lập trụ, dẫn tới xa xa bảo an nhao nhao ghé mắt. Cái kia màu trắng chính là con chuột. Đi xem một chút. Đèn tin cầm tay chùm sáng bắt đầu hướng bên này hội tụ. Người cái hôn trướng đồ chơi, muốn hại chết lao thử a. Trần Dã phẫn nộ ý niệm tại Chiêu Tài trong đầu nổ vang, tranh thủ thời gian chạy. Tiến đường ống. Lại sóng ta liền đem ngươi lạp xưởng hun khói toàn bộ uy chuột. Nghe được lạp xưởng hun khói chữ này, mới vừa rồi còn một mặt đắc ý, đứng tại lập trụ bên trên đối chó nhăn mặt Chiêu Tài trong nháy mắt trung thực. Nó thu hồi chơi đùa tâm tư, thân thể như là nước chảy thuận lập trụ trượt xuống, tại bảo an đuổi tới trước đó, một cái lắc mình chui vào cái kia cách mặt đất 3 mét đường ống thông gió miệng. Hắc ám, chật hẹp. Đường ống bên trong tràn đầy cho bụi cùng mạng nhện. Chiêu Tài ở bên trong nhanh chóng ghé qua, Trần Dã chỉ có thể nhìn thấy phía trước cái kia một chút xíu yếu ớt ánh sáng. Ước chừng bỏ sau 5 phút, phía trước tia sáng đột nhiên trở nên sáng lên. Chiêu Tài dừng ở một cái cửa chớp đầu gió trước, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Làm xuyên thấu qua khe hở thấy rõ phía dưới cảnh tượng lúc, Trần Giác triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là nơi quái quỷ gì? Vốn cho là nhà này rách nát lầu trọ nội bộ, coi như không phải dơ giấy bẩn thỉu kém khu ổ chuột, nhiều lắm là cũng chính là cái hơi trùng tu xong điểm bí mật cứ điểm. Nhưng hắn sai, 10 phân sai. Lầu trọ nội bộ đã bị triệt để móc sạch cùng cải tạo. Không như trong tưởng tượng mốc meo tường giấy, không có cũ nát đồ dùng trong nhà. Đập vào mi mắt là một cái tràn đầy tương lai khoa huyễn cảm giác cự đại không gian. Vách tường là thuần một sắc cực giản bạch, cũng không phải là phổ thông sơn, mà là một loại nhìn giống một loại nào đó cao phân tử tài liệu tường gỗ cách âm. Trên trần nhà không có đèn treo, mà là dùng đèn không hắt bóng mang thiết kế, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày, nhưng không có một tia bóng ma. Dưới đất là không nhốn bụi trần phòng tĩnh điện sàn nhà, sáng đến có thể soi gương. Mà tại cái này không gian thật lớn bên trong, trưng bày mười mấy đài trần giã hoàn toàn gọi không ra tên tinh vi dụng cụ. Có giống như là cái cự đại vũ trụ quang thuyền, lóe ra màu lam hô hấp đèn, có thì là từng dãy phức tạp máy ly tâm cùng kính hiển vi, bên cạnh còn kết nối lấy đến không hết số liệu tuyến cùng màn hình. Nếu như không nhìn bên ngoài tầng kia rách nát cục gạch ra, Trần Giác tuyệt đối sẽ cho là mình là nội nhập nào đó bộ phim Hollywood phòng thí nghiệm sinh hóa, hay là đỉnh cấp tư nhân trại an dưỡng ICU. Mấy người mặc vô quần trang phục phòng hộ nhân viên ngay tại dụng cụ ở giữa bận rộn xuyên thẳng qua, trong tay bọn họ cầm máy tính bảng, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Cái này mẹ nó là Triệu Thiên Hoành làm ra. Trần Giác cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Triệu Thiên Hoành là làm bất động sản lập nghiệp, về sau liên quan vàng nguyên chất dung hòa nguồn năng lượng. Nhưng hắn chừng nào thì bắt đầu làm y học nghiên cứu. Hơn nữa còn là tại như thế cái chim không gậy phần, thậm chí có thể nói là vì che giấu hai mắt người mà cố ý tuyển tại như thế vắng vẻ địa phương. Chẳng lẽ là đang nghiên cứu sinh hóa vũ khí, hoặc là tại chế tạo zombie. Liên quan tới loại này, tình tiết điện ảnh trong nháy mắt nổi lên não hải. Trần Giã điên cuồng náo bổ, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.